Chương 263, không làm thì sẽ không chết. Chương 263, không làm thì sẽ không chết. Pháp vực. Khi Tần Lăng, tứ điện chủ của Thánh cung, cảm nhận được sức chấn áp và hạn chế từ tràng vực vô hình này, sắc mặt hắn đại biến. Hắn vội vàng thoát khỏi phạm vi bao phủ, đến một nơi xa. May mắn, chỉ là ngụy pháp vực hắn không ngờ rằng Liễu Liên Ý Liễu, phong chủ Tuyết Liên Phong, nhiều năm qua không hề dậm chân tại chỗ, mà đã sớm đạt đến đỉnh cao nguyên anh cảnh. Thậm chí, còn hình thành một đạo ngụy pháp vực. Tuy nói còn chưa thực sự bước vào pháp vực cảnh, nhưng đã đại biểu cho việc đối phương có tiềm năng trở thành cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh. Một khi thả hổ về rừng, đối với toàn bộ Thánh cung đều là mối nguy hại cực lớn. Tứ điện chủ Thánh cung Tần Lăng vừa muốn trào phúng, chế rêu phong chủ Tuyết Liên Phong Liễu Liên Ý Liễu, cho rằng như vậy là có thể uy hiếp được hắn sao? Chỉ là một đạo ngụy pháp vực, đối với cường giả thiên dương cảnh còn có tác dụng. Nhưng, cùng là đỉnh cao nguyên anh cảnh, đối phương căn bản không thể bằng vào một đạo ngụy pháp vực này mà trấn sát hắn. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cây dù nhỏ màu xanh tinh xảo trong tay ngọc của Liễu Liên Y Liễu, lập tức hoảng loạn. Thiên La Tán, thiên cấp thượng phẩm nguyên bảo của Thanh Dương. Tứ điện chủ Thánh cung Tần Lăng trợn mắt nhìn Liễu Liên Y Liễu rót vào nguồn khí ngập trời, thúc dục cây dù nhỏ màu xanh kia. Vô biên thanh sắc quang mang phóng thích ra. Uy lực của thiên cấp thượng phẩm nguyên bảo khủng bố tới cực điểm, trong nháy mắt trấn áp lên người hắn. Ngọn núi xám trắng dưới chân, trong khoảnh khắc đã đến bờ vực tan vỡ. Dù sau đó cũng là Thiên La Tán của Thanh Dương trưởng giáo Thương Huyền Tông, lại trải qua Liễu Liên Ý Liễu, cường giả đỉnh cao đã bước vào ngụy pháp vực cảnh thúc dục như vậy. Một cường giả đỉnh cao nguyên anh cảnh, ở trước mặt nó cũng khó thoát khỏi cái chết. Không sai, hôm nay ngươi đừng hòng đi. Phong chủ Tuyết Liên Phong Liễu Liên Ý Liễu ném cây dù nhỏ màu xanh lên không trung, phối hợp với đạo ngụy pháp vực của bản thân, lạnh giọng nói, "Thiên La Tán." Vô lượng thanh quang bộc phát ra, tựa như vô số lưỡi kiếm, tản ra phong mang cực kỳ sắc bén, mang theo sát ý vĩnh hằng không thể ngăn cản, giống như mưa to chút xuống, ầm ầm nghiêng đổ. Không gian vốn đã sụp đổ, triệt để hóa thành chân không. Ngay cả hư không cũng bị hoanh thủng, hóa thành từng đạo động đen kịt, phảng phất có thể thôn vệ tất cả. Các ngươi Thương Huyền Tông, đây là tự tìm đường chết. Tần Lăng không ngờ Liễu Liên Ý Liễu lại làm thật, muốn thúc dục tiên cấp thượng phẩm nguyên bảo Thiên La Tán để bành sát hắn. Sắc mặt hắn đại biến, lập tức quanh ngọn núi khổng lồ xám trắng dưới chân ra, cố gắng ngăn cản công kích oanh sát của vô lượng thanh quang, lại bị trong nháy mắt xuyên thủng, cho bay khói diệt. Hắn lập tức ra đầu tê dại, lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nếu như không chạy, vậy chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Hừ. Liễu Liên Y hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm băng lãnh, sát khí đằng đằng quát, vừa ăn cướp vừa la làng, thật là không biết xấu hổ. Đến mặt cũng không cần, vậy Thánh cung các ngươi cũng xứng dẫm lên Thương Huyền Tông ta để leo lên vị trí đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên sao? Có Thương Huyền Tông ta ở đây, vậy Thánh cung các ngươi cả đời này cũng đừng hòng. Chết. Nếu như gặp phải phong chủ nội sơn khác của Thương Huyền Tông, vậy với thân phận tứ điện chủ Thánh cung của Tần Lăng, còn có khả năng sống sót trở về. Nhưng mà, gặp phải Liễu Liên Y Y, phong chủ Tuyết Liên Phong, người nắm giữ thiên cấp thượng phẩm nguyên bảo, căm ghét cái ác như kẻ thù, đối với Thánh cung thù hận cực sâu. Hừ, cho dù Tần Lăng thủ đoạn trăm suất, cũng đừng hòng bình an rời đi. Không. Trong tiếng kêu thảm thiết của Tần Lăng, vô lượng thanh quang trong nháy mắt xuyên thủng hắn. Những người của các thế lực xung quanh quan sát, đều cảm thấy kinh hãi. Đó chính là Tần Lăng, tứ điện chủ Thánh cung, đường đường cường giả đỉnh cao nguyên anh cảnh a. Nhìn khắp toàn bộ Thương Huyền Thiên, đều là tồn tại cực mạnh, thuộc về các cự đầu tông môn, giống như chủ cột cao tầng. Ai có thể nghĩ tới, đối phương lại vào giờ khắc này, bị Thương Huyền Tông bị chèn ép nhiều năm phản kích. Huyền Nguyên Độc Tiên, Khương Thái Thần, Kim Thiểm Tử cùng rất nhiều đệ tử Thánh cung chết thảm, vĩnh viễn chôn thân ở bên trong. Mà lần này, lại là Tần Lăng, tứ điện chủ Thánh cung. Gần như tất cả mọi người trong lòng đều nảy ra một ý niệm, đó chính là Thương Huyền Tông không hổ là Thương Huyền Tông. Trước kia tất cả nhu nhịn, cũng không phải bản thân quá mức nhu nhược, chỉ là ẩn nhẫn kiêm tốn, tích lũy lực lượng mà thôi. Đối phương dù sao cũng là cự đầu tông môn từng thực sự trở thành đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên, cho dù mất đi Thương Huyền lão tổ, ở dưới sự đè ép nhiều năm của Thánh cung, có chút suy yếu sa sút, nhưng ai cũng không thể xem nhẹ sự mạnh mẽ của nó. Thật sự cho rằng đối phương nhu nhược không thôi, có thể tùy tiện bắt nạt. Vậy thì là sai lầm lớn rồi. Hiện tại, Tần Lăng, tứ điện chủ Thánh cung, chính là phạm phải sai lầm lớn. Cho rằng có thể tiếp tục chèn ép Thương Huyền Tông, thậm chí cho rằng người cầm đầu là cường giả nguyên anh cảnh cấp phong chủ, có thể nhẫn nhịn lui nhường. Nhưng ai có thể nghĩ tới, lần này đến lại là Liễu Liên Ý Nhi, phong chủ Tuyết Liên Phong, người vốn tính khí không tốt, dám yêu dám hận, căm ghét gai ác như kẻ thù chứ. Mặc dù đều biết tứ điện chủ Thánh cung Tần Lăng vẫn lạc ở đây, chắc chắn sẽ khiến Thánh cung vô cùng tức giận. Nhưng không có ai ra mặt, ngăn cản sát chiêu của Liễu Liên Ý thì chưa nói đến, cấp chủ Ngân Tiêu Cốc Vấn Kiếm Tông cùng cường giả nguyên anh cảnh cự đầu tông môn khác, có chút quan hệ với Liễu Liên Y, ngay cả Liễu Liên Y cảnh giới ngụy pháp vực hiện tại, thúc dục thiên cấp thượng phẩm nguyên bảo Thiên La Tán, uy năng vô lượng thành quang bộc phát ra, đã không phải nguyên anh cảnh có thể ngăn cản được. Thà đắc tội Thánh cung tiếng xấu lan xa, cũng không thể đắc tội Liễu Liên Y thần cản giết thần lúc này a. Liền cái tư thế này, cung chủ Thánh cung đến, Liễu Liên Y cũng sẽ không nhường nửa bước, nhất định phải chém giết tứ điện chủ Thánh cung Tần Lăng tại chỗ. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, mặt biển sóng lớn mãnh liệt kia, rơi xuống một cỗ thi thể. Cho dù là Tần Lăng, tứ điện chủ Thánh cung đỉnh cao nguyên anh cảnh, vào giờ khắc này cũng khó có khả năng có cơ hội lật bàn. Thần hồn câu diệt, thân thể tàn phá. Hít. Không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía pháp thuyền khổng lồ nơi Thương Huyền Tông tọa lạc, đều nhịn không được mà kinh hãi. Đó chính là tứ điện chủ Thánh cung, đường đường cường giả đỉnh cao nguyên anh cảnh a. Vậy mà, cứ như vậy mà chết. Thánh Châu đại lục, thậm chí là toàn bộ Thương Huyền Thiên, cường giả đỉnh cao nguyên anh cảnh đều là tồn tại khó bị giết chóc. Nhiều năm như vậy, chưa từng có. Không ngờ, Thương Huyền Tông lại dẫn đầu động thủ với Thánh Cung, trừ bỏ một cường giả đỉnh cao nguyên anh cảnh. Thật sự không sợ cung chủ Thánh Cung giận dữ, phái đại quân Thánh Cung, triệt để tiêu diệt Thương Huyền Tông sao? Liên Y Địa Phong chủ, lần này ngươi quá xúc động rồi. Cốc chủ Ngân Tiêu Cốc Vấn Kiếm Tông nhíu mày, có chút do dự mở miệng nói. Chỉ là Khương Thái Thần, Kim Thiểm Tử cùng đệ tử trẻ tuổi của Thánh Cung vẫn lạc ở Huyền Nguyên Động Tiên, cung chủ Thánh Cung cho dù tức giận, cũng không đến mức sẽ thật sự động thủ với Thương Huyền Tông chứ. Cái giá kia, còn không phải hiện tại cung chủ Thánh Cung có thể gánh vác được. Dù sao, đối phương muốn triệt để tiêu diệt Thương Huyền Tông, ai ai cũng biết. Mà hiện tại, cái chết của tứ điện chủ Thánh Cung Tần Lăng, e rằng sẽ khiến Thương Huyền Tông rơi vào thế bị động. Xúc động. Liễu Liên Y lìa khen nhữ mày đẹp, lạnh giọng nói, đều khi dễ đến trên đầu rồi, còn không dám động thủ, có khác gì rủa rụt cổ. Cung chủ Thánh Cung muốn báo thủ, vậy thì đến tìm Thương Huyền Tông ta, cùng lắm thì Thương Huyền Tông ta cùng Thánh Cung đồng quy vu tận. Lời nói sắc bén như vậy, khiến cốc chủ Ngân Tiêu Cốc Vấn Kiếm Tông lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn cười khan một tiếng, cũng không tiếp tục mở miệng. Rốt cuộc, vẫn là vô duyên à đi, về tông. Liễu Liên Y phất tay áo trở lại trên pháp thuyền, không chút do dự, quả quyết thúc giục pháp thuyền, phá không gian, đi về phía Thương Huyền Tông. Nàng tự nhiên là biết, lần này Thánh Cung sẽ vô cùng tức giận. Dù sao cũng sẽ nên đón lửa giận của Thánh Cung, vậy nàng tự nhiên là không thể bỏ qua Tần Lăng, tứ điện chủ Thánh Cung nhiều lần khiêu khích này. Thật sự cho rằng, nàng không có năng lực, cũng không có gan giết chết đối phương sao. Hừ, không làm thì sẽ không chết. Chương 264, chiến lợi phẩm từ cảnh giới Nguyên Anh, ta có duyên với Thánh Cung. Chương 264, chiến lợi phẩm từ cảnh giới Nguyên Anh, ta có duyên với Thánh Cung. Giờ phút này, trên pháp thuyền khổng lồ, Triệu Thần đang khoanh chân ngồi, chậm rãi mở mắt. Khoe miệng hắn đã khẽ nhếch lên một nụ cười. Trước kia đã từng nghĩ, tứ điện chủ Tần Lăng của Thánh Cung, cường giả đỉnh cao cảnh giới Nguyên Anh như vậy, liệu có vẫn lạc hay không? Hiện tại, cuối cùng cũng đã có kết quả. Nhục thân cảnh giới Nguyên Anh kia, hắn đã âm thầm có được. Tuy rằng thần hồn câu diện, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, nhưng đối phương dù sao cũng là cường giả đỉnh phong cảnh giới Nguyên Anh. Dựa vào sự cường đại của nhục thân, cũng không phải thần phụ cảnh, thiên dương cảnh bình thường có thể so sánh. Chỉ cần Triệu Thần luyện chế thành khối lỗi, vậy liền có thể có được một cỗ chiến khôi nghiền ép thần phụ cảnh, thậm chí có thể so sánh với cường giả thiên dương cảnh. Tuy rằng không bằng cường giả Nguyên Anh cảnh chân chính, cũng khó có thể chống lại những cường giả thiên dương cảnh đỉnh cao. Nhưng chống lại cường giả thiên dương cảnh bình thường, tuyệt đối không thành vấn đề. Phong chủ Tuyết Liên Liễu Liên Y Liễ, tính tình vẫn là nóng nảy như vậy. E rằng, không có Thiên La Tán, hiện nguyên bảo cấp bậc thiên phẩm thượng đẳng này, đối phương cũng dám cùng Tần Lăng đại chiến một trận, cho đến khi diệt sát hắn. Có Thiên La Tán, càng thêm kiên định sát nghiệp của nàng, cũng khiến cho việc nàng giết Tần Lăng, tứ điện chủ Thánh Cung này, trở nên dễ dàng hơn. Khiến cho Triệu Thần nhặt được món hời lớn này. Nhục thân cường giả đỉnh phong cảnh giới Nguyên Anh, kia chính là có giá trị nghiên cứu rất lớn. Đương nhiên, mặc dù Tần Lăng thần hồn câu diện, nhưng nhục thân vẫn còn. Trong đó vẫn còn một tia thần hồn tàn lưu, mà điều này đã cho Triệu Thần cơ hội, khiến cho đối phương lưu danh trên sinh tử bộ, trở thành một tôn tử linh cường đại, cung cấp cho hắn khống chế. Ngoài ra, điều khiến Triệu Thần hưng phấn, vẫn là Liễu Liên Ý Điệp, vị phong chủ Tuyết Liên này, không có thu đi cản khôn giới của Tần Lăng. Trong đó, kia chính là chứa đựng cả đời tích lũy của một cường giả đỉnh phong cảnh giới Nguyên Anh a. Cho dù là tùy tay cho ra một chút vật phẩm, kia đều là bảo vật hàng đầu. Thiên Nguyên binh, Thiên Nguyên thuật, e rằng không hề ít. Quan trọng nhất, vẫn là tài nguyên tu luyện bàng bạc trong đó. Tùy tiện lộ ra một chút, e rằng đều có thể khiến cho bọn họ được lợi không nhỏ. Tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn cơ duyên đến từ Huyền Nguyên Động Tiên. Bách Vạn Nguyên Khí tinh thần nội tình, diễn biến cửu thần phủ, thậm chí là thập thần phủ, cũng không phải là không thể. Muốn có tích lũy đại cơ duyên của Huyền Nguyên Động Tiên, Triệu Thần đã có sự tự tin về phương diện này. Có được cả đời tích lũy của cường giả đỉnh phong cảnh giới Nguyên Anh này, hắn hoàn toàn có thể trùng kích tầng thứ cao hơn. Không ngoài ý muốn, còn có thể có dư. Phối hợp Thánh Nguyên Phong, cùng với tài nguyên tu luyện khổng lồ do Thương Huyền Tông mang đến, còn có thể mang theo Chu Viện và các nữ cùng nhau. Là thành viên ban bệ trung thành, tín nhiệm nhất của hắn, tự nhiên cũng không thể dậm chân tại chỗ. Triệu Thần lộ ra hàm răng trắng, cười toe toét. Không thể không nói, hắn và Thánh Cung vẫn là có duyên. Lần trước là Triệu Bản, sứ giả Thánh Cung cảnh giới thần phụ kia, lần này lại là Tần Lăng, tứ điện chủ Thánh Cung cảnh giới Nguyên Anh. Lần sau, có phải có thể nổ lông dê của cung chủ Thánh Cung kia hay không? Mỹ phụ cung Trang Liễu Liên Y Liễu, phong chủ Tuyết Liên, liếc nhìn Triệu Thần. Nàng tự nhiên không thể nào, đối với cả đời tích lũy của một cường giả đỉnh phong cảnh giới Nguyên Anh, không có hứng thú. Chẳng qua, xét thấy lần này dưới sự dẫn dắt của Triệu Thần, Thương Huyền Tông triệt để báo thù Thánh Cung, đại thắng, công lao to lớn, mà chuyên môn nhường cho đối phương một phần thưởng mà thôi. Khanh Thiền, nói về chuyện của Huyền Nguyên Động Tiên đi. Việc chém giết Tần Lăng, tứ điện chủ Thánh Cung này, tất nhiên sẽ gây ra sóng gió lớn. Thánh Cung tức giận, Thương Huyền Tông khẳng định sẽ bị ảnh hưởng. Phong chủ Tuyết Liên Liễu Liên Y cần làm cho trưởng giáo sư Minh hài lòng, quá trình của chuyến đi Huyền Nguyên Động Tiên này, tự nhiên phải biết. Nàng cũng rất tò mò. Khương Thái Thần, Trạm Đại Thanh, Kim Thiền Tử và đông đảo thánh tử Thánh Cung khác, làm sao có thể dễ dàng bị chém giết như vậy? Hơn nữa, còn có rất nhiều đệ tử Thánh Cung, muốn khiến cho bọn họ không một ai sống sót, toàn bộ chôn vùi ở Huyền Nguyên Động Tiên. Điều này ít nhiều có chút không thể. Dù sao, Thương Huyền Tông trước đây từng nhiều lần bị Thánh Cung truy sát, cũng vẫn còn một số đệ tử sống sót. Huyền Nguyên Động Tiên kia quá lớn, không có mai phục trước, muốn hãm hại tất cả mục tiêu, không dễ dàng. Huống chi, là địch nhân cấp bậc thánh tử. Đối phương đánh không lại, còn có thể chạy trốn. Khương Thái Thần kia, ngay cả Sở Thanh Đơn đả độc đấu, cũng không thể nghiền ép tồn tại. Đối đầu với Triệu Thần, trong tình huống bất lợi, cũng có thể trực tiếp chuẩn đi. Sở Thanh có thể mang theo Thiên La Tán của trưởng giáo Thanh Dương, Thương Thái Thần kia cũng có thể có bảo vật do cung chủ Thánh Cung ban cho. Nghĩ thế nào, Liễu Liên Y Y cũng không hiểu, lần này làm sao làm được, báo thù hoàn mỹ như vậy, khiến cho nàng đều vì đó mà sôi trào, thương phấn không thôi. Không vấn đề, phong chủ. Trên khuôn mặt xinh xắn của Lý Khanh Thiền quét đi vẻ lạnh giá, nàng hưng phấn thuật lại những chuyện đã trải qua trong chuyến đi Huyền Nguyên Đạo Tiên. Khi Liễu Liên Y Y nghe được Lý Khanh Thiền và chín đại thánh tử Thương Huyền Tông khác liên thủ hành sát Kim Thiền Tử vừa từ Đại Huyền Sơn mạch ra, chuẩn bị tiếp ứng đệ tử Thánh Cung bên ngoài, thần sắc đều cổ quái vài phần. Chưa nói đến đệ tử Thánh Cung bên ngoài đều bị chém giết, chỉ nói riêng Kim Thiền Tử này cũng là xui xẻo. Thực lực của đối phương không thể tranh cãi, nhưng đối mặt với Sở Thanh, Lý Khanh Thiền và Khổng Thánh cùng chín đại thánh tử Thương Huyền Tông khác dốc toàn lực quanh sát, dùng hết thủ đoạn cũng căn bản không có năng lực chống đỡ. Chết, thật là nghẹn quất. Vậy Thương Thái Thần cũng chết như vậy. Liễu Liên Y liếc nhìn Triệu Thần, đối phương ngược lại không có loại tiền tiêu đỉnh cao, cao hơn người khác một bậc, yêu ngạo bất ham những thói hư tật xấu. Liên thủ đánh sát địch nhân, đây là biện pháp đơn giản thô bạo nhất, hiệu quả cực cao. Nhưng muốn khiến cho Sở Thành, tên này quen thói qua loa cho xong việc, toàn lực xuất thủ, cũng không có dễ dàng như vậy. Xem ra, trong đó hẳn là lược bớt một phần, quá trình Sở Thành bị Triệu Thần điều giáo một trận, không dám tiếp tục qua loa cho xong việc. Từ hành động trước đó của Sở Thành, vui vẻ đem Thiên La Tán giao cho Triệu Thần trước, có thể nhận thấy được đối phương là từ đáy lòng bội phục. Cũng gần như vậy. Nếu nói Kim Thiền Tử chết nghẹn quất, còn chưa kịp phát huy thực lực, đã tịch rồi. Vậy thì Thương Thái Thần chính là dùng hết thủ đoạn. Thậm chí khi tưởng rằng mình trốn thoát, vẫn khó tránh khỏi bị giết. Quá trình từ tuyệt vọng đến hy vọng, rồi lại đến tuyệt vọng này, thật sự là thường nhân khó có thể chịu được. Cho dù là Thương Thái Thần kia, cũng là tuyệt vọng không thôi. Thương Thái Thần này tự làm tự chịu. Liễu Liên Y lìa lộ ra vẻ khinh bỉ, đối phương tuy là đứng đầu Thánh Tử bảng, nhưng loại hành vi phản bội sư môn đồng đội này, chết tuyệt vọng, còn làm lợi cho Thương Thái Thần. Nếu để cho nàng biết Thương Huyền Tông có loại tình huống Khương Thái Thần này, đối với đồng môn sư minh đệ của mình, ra tay tàn độc như vậy. Vậy thì dù là thánh giả đến, nàng cũng phải giết hắn. Nàng cả đời này, thật nhất chính là kẻ phản bội, cùng với chó săn của Thánh Cung. Xem ra những thánh tử Thánh Cung khác, cũng khó thoát khỏi cái chết. Liễu Liên Y coi như là hiểu rõ, lần này Thánh Cung vì sao không có một đệ tử nào, từ Huyền Nguyên Động Thiên đi ra. Trước đây, Thương Huyền Tông có năng lực cùng Thánh Cung chống lại. Nhưng không dám, trực tiếp xé rách mặt mũi, giết chết thánh tử của đối phương. Mà sự nhẫn nhịn nhường nhịn này, đổi lại chỉ là sự chèn ép trăm bề của Thánh Cung. Đến khi muốn phản kháng, báo thủ, khoảng cách giữa hai bên lại đã kéo ra rồi. Mà lần này, cuối cùng Thương Huyền Tông đã chiến thắng Thánh Cung. Đối với bọn họ báo thủ hoàn mỹ, những đệ tử Thương Huyền Tông từng vẫn lạc dưới tay Thánh Cung, cuối cùng cũng có thể an nghỉ. Nàng không có hỏi Trạm Đại Thanh, Kim Thiên Tử, Thương Thái Thần những thánh tử như vậy, đều khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ, Trạm Đại Thanh, yêu nữ tàn nhẫn này, còn có thể sống sót sao? Lý Khanh Thiền ánh mắt khẽ lóe lên một cái, nhưng không hề nhắc đến Trạm Đại Thanh. Trước đây, nàng nhiều lần bại dưới tay Trạm Đại Thanh. Hiện tại, cuối cùng cũng có cơ hội báo thủ. Tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua đối phương. Đối phó với địch nhân, nàng sẽ không mềm lòng. Tuyệt vọng, nàng muốn cho yêu nữ khát máu này tuyệt vọng, đau khổ. Thật sự là để cho nàng ta chết dễ dàng như vậy, những đệ tử Thương Huyền Tông đã chết thảm trong tay nàng ta trước đây, làm sao có thể an nghỉ. Chương 265, 1 triệu nguyên khí tinh tú chỉ là khởi đầu. Chương 265, 1 triệu nguyên khí tinh tú chỉ là khởi đầu. Tông Thương Huyền, đỉnh Thánh Nguyên. Triệu Thần trở lại nơi ở động phủ Nguyên Sơn, vươn vai một cái. Hắn nhìn động phủ quen thuộc sau một thời gian dài không trở lại, khóe miệng hơi mỉm cười. Theo lệnh của trưởng giáo, kể từ hôm nay, Triệu Thần, người đứng đầu đỉnh Thánh Nguyên, được thăng làm thánh tử của Tông Thương Huyền, đứng đầu 10 thánh tử. Cuộn chiếu bổ nhiệm từ trưởng giáo Thanh Dương đã được mở ra trước mặt hắn. Vốn dĩ, những gì hắn thể hiện ở Trì Tế Nguyên đã khiến Triệu Thần có hy vọng cực lớn trong số các đệ tử bảy đỉnh nội sơn. Mà lần này, chuyến đi động thiên huyền nguyên kết thúc, đại thắng trở về. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc Triệu Thần trở thành thánh tử, thậm chí là đứng đầu 10 thánh tử Tông Thương Huyền, không có bất kỳ vấn đề gì. Cuộc chiến đoạt ngôi thánh, xem ra không cần thiết nữa. Triệu Thần đưa tay ra, ngoại trừ thuật thái huyền thánh linh của đỉnh Thánh Nguyên, 6 môn còn lại trong 7 thuật Thương Huyền do 6 vị chủ đỉnh nắm giữ đều đã bị hắn đoạt được. Không ai có ý kiến gì, ngay cả Khổng Thánh cũng không có gan tranh giành. Khoảng cách giữa hai bên thực sự quá lớn. Đợi ta tích lũy nguyên khí đến cực hạn, sẽ tu luyện 6 đạo 7 thuật Thương Huyền còn lại này. Đối với các loại náo nhiệt trong Tông Thương Huyền, hắn không có hứng thú lắm. Hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực bản thân. Trên thực tế, không chỉ Triệu Thần, những người khác cũng bắt đầu bế quan tu luyện ngay lập tức. Chuyến đi động thiên huyền nguyên đã kết thúc. Đại diện cho việc các thánh tử của cõi Thương Huyền đã kết thúc ở đỉnh cao cựu trọng thiên thái sơ cảnh. Khi bế quan kết thúc, một lần nữa xuất hiện trước mặt thế gian, thì chắc chắn đã đột phá đến thần phủ cảnh. Ngoại trừ Triệu Thần, Chu Viện, Yêu Yêu và Cố Hồng Ý Điệp, Tống Nguyện Khê và những nữ nhân khác cũng thuận lợi trở thành 10 thánh tử Tông Thương Huyền. Đều có một ngọn nguyên sơn riêng cho thánh tử, để cung cấp cho đối phương tu luyện sử dụng. Triệu Thần đã sớm an bài mọi thứ, đợi đến khi mọi người bế quan tu luyện kết thúc, sẽ nên đón những thay đổi to lớn mới. Ngồi xếp bằng trên mắt suối Nguyên Sơn của động phủ thánh tử, nguyên khí nồng đậm hùng hậu tinh thuần tích lũy vô số năm, phun trào ra, xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, điên cuồng tràn vào luân hồi tử phủ của hắn. Trong đó, các nguyên khí tinh tú trong tinh không rộng lớn đều lấp lánh sáng lên. Hắn vận chuyển công pháp luân hồi thần đế kinh, ngưng luyện nguyên khí tinh thuần bàng bạc thành từng viên nguyên khí tinh tú mới. Nguyên sơn của đỉnh Thánh Nguyên, tích lũy nguyên khí tinh thuần vô số năm, khó có thể tưởng tượng. Mà trong luân hồi tử phủ, Thánh Văn Thiên Chu như chất lỏng, giao động khí tức cổ xưa thần bí. Thánh Văn Thiên Chu, tồn trữ trong động tiên huyền nguyên, hấp thu nguyên khí tinh thuần bảng bạc vô số năm, sự tích lũy bên trong vô cùng lớn. Triệu Thần Tâm thần chú ý vào Thánh Văn Thiên Chu kia, lẩm bẩm nói: "Chuyến đi động tiên huyền nguyên, cơ duyên lớn nhất chính là Thánh Văn Thiên Chu này. Những người khác cần là trúc thần dị bảo bảy màu, thậm chí là trúc thần dị bảo tám màu. Nó có thể mang đến cho đối phương nguyên khí dồi dào, từ đó tích lũy ra nguyên khí tinh tú hùng hậu hơn, khi đột phá thần phủ cảnh, có thể diễn biến ra thần phủ cấp bậc cao hơn." Mà trong mắt Triệu Thần, Thánh Văn Thiên Chu này còn quý giá hơn cả trúc thần dị bảo tám màu, thậm chí là trúc thần dị bảo chín màu. Nguyên khí hùng hồn thâm hậu ẩn chứa bên trong, đủ để hắn dễ dàng đạt tới 1 triệu nguyên khí tinh tú, thậm chí còn cao hơn. Triệu Thần liếm môi, cười nói: "Vậy để ta xem, Thánh Văn Thiên Chu này của ngươi có thể khiến ta đạt tới nguyên khí như thế nào." Trong cơ thể, luân hồi thần đế kinh điên của một chuyện, nguyên khí tinh thuần của Nguyên Sơn, cùng với nguyên khí hùng hồn vô tận phun ra từ Thánh Văn Thiên Chu kia, đều bị điên cuồng ngưng luyện thành từng viên nguyên khí tinh tú, khiến cho tinh không nguyên khí vốn đã rực rỡ, vào lúc này trở nên càng thêm lấp lánh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bên ngoài tông thương huyền dung chuyển nhiều lần. Nghi ngờ là đến từ áp lực của Thánh Cung, chỉ có điều đều bị ngăn cản lại. Thánh Cung không chiếm được lợi ích gì ở tông thương huyền. Hiện tại cõi thương huyền đã truyền khắp sự việc xảy ra ở động tiên huyền nguyên. Không ít người ở giữa hai đại tông môn cự đầu Thánh Cung và tông thương huyền không ngừng dao động, căn bản không thể lựa chọn. Một bên là Thánh Cung hiện tại có xu thế quật khởi cực mạnh, nhiều năm chèn ép tông thương huyền, có xu thế trở thành đệ nhất tông môn mới của cõi thương huyền. Một bên là tông thương huyền từng là đệ nhất tông môn thực sự của cõi thương huyền. Dù hiện tại suy yếu, nhưng vẫn còn giữ lại được nội tình của đệ nhất tông môn cõi thương huyền năm xưa. Dù Thánh Cung nhiều lần chèn ép tông thương huyền, khó che giấu được dã tâm sói muốn triệt để tiêu diệt tông thương huyền. Nhưng đối phương cũng căn bản không làm được. Vốn dĩ Thánh Cung uy danh lừng lẫy, ảnh hưởng của tông thương huyền bị suy yếu. Nhưng lần này ở động thiên huyền nguyên, Thương Thái Thần, Kim Thiểm Tử và Đông Đạo Thánh Tử, cùng với các đệ tử trẻ tuổi khác của Thánh Cung, đều bị chôn vùi trong đó. Thậm chí còn mất cả Tần Lăng, tứ điện chủ Thánh Cung, một cường giả nguyên anh cảnh đỉnh phong. Đây không nghi ngờ gì là một đòn phản kích mạnh mẽ của tông thương huyền đối với nhiều năm chen ép của Thánh Cung, giáng một đòn nặng nề vào hy vọng của nó, khiến cho giá tâm bành trướng của nó bị cản trở, cũng khiến cho tông thương huyền trong mắt vô số người ở cõi thương huyền này một lần nữa trở nên tỏa sáng. Tuy nói dưới sự vẫn lạc của lão tổ thương huyền, tông thương huyền đã rơi xuống vị trí đệ nhất tông môn của cõi thương huyền, nhưng không thể phủ nhận nó vẫn là một trong số những tông môn cự đầu hàng đầu. Trong hàng 6 thánh tông cũng chỉ có Thánh Cung có thể chống lại tông thương huyền. Hiện tại Thánh Cung chịu thiệt lớn, dưới cơn giận dữ còn chưa chiếm được lợi ích gì, hiển nhiên khiến cho tông thương huyền có lúc đã vượt qua Thánh Cung, khiến cho những thế lực tông môn khó xử kia đều đứng về phía tông thương huyền. Ít nhất tông thương huyền sẽ không chỉ là phụ du, cũng không đến mức vô sỉ bá đạo như Thánh Cung. Một trận phong ba lớn rất nhanh cũng lắng xuống. Ai cũng biết Thánh Cung tuyệt đối sẽ không từ bỏ báo thủ, chỉ có điều tạm thời không biết đối phương định làm như thế nào. Mà cõi thương huyền cũng vì sự thay đổi vị trí đứng đầu 10 thánh tử tông thương huyền mà rung động. Không ít thế lực tông môn đều có hứng thú cực lớn đối với Triệu Thần, người đã thay thế Sở Thanh trở thành người đứng đầu 10 thánh tử tông thương huyền. Không biết đối phương đã nhanh chóng quật khởi như thế nào, lại đến từ đâu. Mà khi những người này biết hắn chỉ đến từ một đại lục thương mang nơi khỉ hò có gáy, thậm chí còn là việc tông thương huyền mới vào nội sơn không lâu, liền trùng khai sơn môn đỉnh thánh nguyên, chỉ tế nguyên một mình đánh quái thú vạn trượng thần phủ cảnh. Ở động tiên huyền nguyên áp chế Khương Thái Thần thi triển công kích đồ chu diệt linh hồn giả, khiến cho hắn tuyệt vọng mà chết, cũng khiến cho không ít người chấn kinh, khó có thể tưởng tượng đối phương xuất chúng đến mức nào. Một tháng sau, trong động phủ thánh tử của Nguyên Sơn, Triệu Thần mở mắt ra, thở dài một hơi. Vô tận nguyên khí nồng đậm tràn ngập trong động phủ, trên mặt hắn mang theo nụ cười, không hưởng công thời gian khổ tu luyện này. 1 triệu nguyên khí tinh tú hội tụ hình thành tinh không rộng lớn, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng luân hồi tử phủ. Tuy nói đã đạt tới 1 triệu nguyên khí tinh tú chưa từng có trong lịch sử cõi thương huyền, vừa xa lão tổ thương huyền, nhưng cảm giác vẫn chưa đạt tới cực hạn. Triệu Thần có chút cảm khái, phải biết rằng lão tổ thương huyền là trí cường giả đệ nhất cõi thương huyền, ở đỉnh cao cựu trọng thiên thái sơ cảnh, nguyên khí tinh tú tích lũy được cũng chỉ có 25 vạn mà thôi. Như vậy đã là quán tuyệt toàn bộ cõi thương huyền rồi, mà hắn hiện tại đã đạt tới 1 triệu nguyên khí tinh tú, nhưng vẫn chưa cảm thấy được cực hạn. So với dự đoán trước đó của hắn còn hơn rất nhiều. May mắn còn có không ít trúc thần dị bảo, đồng thời có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Khoe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, chỉ trong một tháng ngắn ngủi liền bằng vào nguyên khí tinh thuần bảng bạc cẩn chứa trong Thánh Văn Thiên Chu mà đạt tới 1 triệu nguyên khí tinh tú. Đặt trên người khác vậy chắc chắn là thành tựu cực lớn, đã là cực hạn trong cực hạn. Nhưng ở chỗ hắn hiển nhiên vẫn chỉ là một sự khởi đầu. Chương 266, tinh huyết của cường giả nguyên anh cảnh há lại bỏ qua. Chương 266, tinh huyết của cường giả nguyên anh cảnh há lại bỏ qua. Kẻ mạnh thần phủ cảnh bình thường có chừng 50 vạn nguyên khí tinh thần làm gốc, nhưng hắn với tu vi thái sơ cảnh cửu trọng thiên lại đạt tới 1 triệu nguyên khí tinh thần. Có thể nói ở tầng thứ thần phủ cảnh hắn đã là một tồn tại cực mạnh. Triệu Thần vươn vai một cái, đem toàn bộ ngọc giản thương huyền thất thuật bày ra trước mặt. Vậy thì bây giờ bắt đầu tu luyện thương huyền thất thuật thôi. Tuy nói khi thương huyền thất thuật tụ hợp đầy đủ sẽ có thể nhận được thánh nguyên thuật, nhưng chỉ khi thực sự có được mới hay biết được. Chỉ khi tu luyện thương huyền thất thuật đến đại thành và hoàn toàn nắm giữ mới có thể nhận được thánh nguyên thuật thương huyền thuật. Nhờ có nền tảng tu luyện tiểu thương huyền thất thuật trước đó, giờ khắc này khi tu luyện thương huyền thất thuật, hắn cảm thấy dễ dàng hơn nhiều, không gặp phải khó khăn gì. Lục đạo luân hồi thân thể cũng phải nâng cao thêm một bước nữa. Vô số máu của các loại nguyên thú cường hãn, vung tay lên liền lấp đầy vào trong ngọc chỉ đã chuẩn bị sẵn. Các loại thú huyết cuồng bạo không ngừng chảy xiết trong đó, nhấc lên từng đợt sóng máu. Triệu Thần có chút may mắn, may mà dựa vào Thương Huyền Tông, đặc biệt là Thánh Nguyên Phong đã tích lũy vô số tài nguyên để trùng khai sân môn. Nếu không, dù hắn có khả năng nuốt của mà ngay cả cường giả thần phủ cảnh bình thường cũng khó lòng sánh kịp, e rằng cũng khó mà chống đỡ nổi. Không biết thần phủ quang hoàn của ta sẽ có hình dáng như thế nào. Khi bước vào thần phủ cảnh, nguyên khí hùng hồn sẽ phóng ra bên ngoài, hình thành một vòng hào quang, gọi là thần phủ quang hoàn. Thần phủ quang hoàn giúp cho bản thân càng thêm nhạy bén với nguyên khí trong trời đất. Khi tu luyện, còn có khả năng tụ hợp, hấp thụ và luyện hóa nguyên khí trời đất. Đồng thời, nó có uy năng hộ thân. Chỉ cần nguyên khí trong cơ thể chưa cạn kiệt, khi gặp nguy hiểm, nó có thể cảm ứng và ngưng hiện, tự động bảo vệ chủ nhân. Mà thần phủ quang hoàn tồn tại sự phân chia về màu sắc, tương ứng với các cấp bậc thần phủ khác nhau. Ví dụ, thần phủ quang hoàn ngũ sắc đại diện cho việc khi đột phá thần phủ cảnh, đã khai phá ra 5 trọng thần phủ. Số lượng màu sắc của thần phủ quang hoàn càng nhiều, hiển nhiên cấp bậc thần phủ càng cao. Triệu Thần rất rõ, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng cựu sắc trúc thần dị bảo, diễn biến ra cựu thần phủ trong truyền thuyết. Mà trong luân hồi tử phủ của hắn, sự tồn tại của Thiên Chu Thánh Văn khiến cho việc hắn sinh ra cựu thần phủ không hề khó khăn. Chỉ là, thứ hắn muốn, từ trước đến nay không phải là cựu thần phủ, mà là thập thần phủ. Trong Thương Huyền Thiên, cựu thần phủ rất hiếm. Nhưng, bên ngoài Thương Huyền Thiên, lại không hề ít. Muốn có được sức cạnh tranh cực mạnh, vậy thì nhất định phải khiến cho bản thân khai phá ra thập thần phủ. Chắc là thập thần phủ không có vấn đề gì lớn. Triệu Thần ngẫm nghĩ một chút, lẩm bẩm: nền tảng các phương diện tích lũy đã vượt xa người thường, ngay cả những thiên tiêu đỉnh tiêm cũng khó lòng đuổi kịp. Thần phủ cảnh chia thành 3 tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ, nhưng giữa chúng lại tồn tại sự chênh lệch cực lớn. Giới hạn trên của số lượng nguyên khí tinh thần mà các cường giả thần phủ cảnh với phẩm giai thần phủ khác nhau có thể chứa đựng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ đơn giản nhất là một thần phủ cảnh bình thường khai phá tam trọng thần phủ, khi bước vào hậu kỳ, số lượng nguyên khí tinh thần của hắn cũng chỉ hơn 2 triệu. Mà những tiên tri tiêu tử, khi ở thần phủ cảnh hậu kỳ, e rằng đã đạt tới hàng chục triệu, thậm chí gần cả 100 triệu. Đẳng cấp này, khi chiến đấu, có thể khiến cho không gian bặm mẻo, vô cùng cứng hãn. Hiện tại, 1 triệu nguyên khí tinh thần đạt tới thần phủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong thì không có vấn đề gì. Đương nhiên, thực lực chân chính chắc chắn không thể tính toán như vậy. Dù sao, bằng vào tu vi thần hồn hóa cảnh, phối hợp với ngũ phẩm nguyên văn, uy năng có thể tạo ra tuyệt đối không phải là thần phủ cảnh tầm thường có thể so sánh được. Huống chi, Triệu Thần cũng không chỉ có tu vi thần hồn mà thôi. Chỉ cần đột phá đến thần phủ cảnh, vậy thì luân hồi thần đế kinh và lục đạo luân hồi thần thể đều có thể bước vào tầng thứ 4. Triệu Thần có chút hưng phấn, điều đó chắc chắn sẽ mang lại sức mạnh lớn hơn. Giống như tu vi thần hồn của hắn đạt tới hóa cảnh, có thể mở ra vạn tượng nguyên văn kinh, có thể nắm giữ vô số ngũ phẩm nguyên văn, đứng ở thế bất bại. Đồng thời, vạn pháp thiên chú điển mà hắn nắm giữ cũng đã mở ra phương pháp tế luyện các loại nguyên bảo, nguyên minh, chiến khôi ở tầng thứ cao hơn. Đợi đến khi lục đạo luân hồi thần thể của hắn bước vào tầng thứ 4, vậy thì có thể ngưng tụ huyết khí, hình thành các loại thể thuật chi pháp, bộc phát ra uy năng cực mạnh. Bách độc bất xâm, nhục thân bất hủ, một lực hàng thập hội, nhất quyền phá vạn pháp. Mà luân hồi thần đế kinh bước vào tầng thứ 4, vậy thì sự thay đổi mang lại hiển nhiên không chỉ đơn giản là thuộc tính luân hồi nguyên khí. Ở tầng thứ 2 đã khiến cho Triệu Thần có thể nắm giữ 2 loại thuộc tính luân hồi nguyên khí khác nhau. Dựa vào luân hồi thánh viêm, khiến cho luân hồi nguyên khí của bản thân lộ sắc thành thánh viêm luân hồi khí, nắm giữ ngọn lửa băng hàn cực điểm. Rồi dùng thái ớt thanh mục ấn, khiến cho luân hồi nguyên khí lộ sắc thành thái ớt luân hồi khí, từ đó ẩn chứa thái ớt khí sinh mệnh nồng đậm, sinh mệnh bất tước, luân chuyển bất chỉ. Tầng thứ 3, thánh viêm luân hồi khí và thái ớt luân hồi khí có thể dung hợp lại với nhau, hóa thành sinh tử luân hồi khí càng mạnh mẽ hơn, ngưng luyện thành các loại hình thể, kiếm, thương bộ phát ra uy năng kinh người, có thể tước đoạt, thôn phệ sinh mệnh, cũng có thể nghịch chuyển tử khí, khiến cho nó khôi phục sinh cơ, tựa như nắm giữ quy tắc sinh tử, một niệm có thể sinh, một niệm có thể tử. Về phần luân hồi thần đế kinh tầng thứ 4, có thể mang lại sự thay đổi như thế nào, Triệu Thần tự nhiên là vô cùng kích động, muốn nhanh chóng lĩnh ngộ 1-2. Ầm ầm. Khi nhục thân của hắn tựa như trong suốt, tinh ánh dịch đấu, ánh lên ánh sáng đen trắng, vang lên tiếng ầm ầm như sấm rền. Đầm thú huyết chứa đựng sức mạnh cuồng bạo khủng bố kia đều bị Triệu Thần hấp thu luyện hóa. Lục đạo luân hồi thân thể đã đạt tới tầng thứ 3 cực đỉnh. Còn chưa đủ. Triệu Thần trầm ngâm hồi lâu, lật tay một cái, lấy ra một cô thi thể. Dù có vô số phù văn cấm chế phong ấn, nhưng vẫn khó che giấu được khí thế khủng bố của nó. Nguyên khí cuồng bạo vô ý thức khống chế trong đó, tựa như có thể xé nát tất cả, vô cùng đáng sợ. Tinh huyết của cường giả nguyên anh cảnh, há lại bỏ qua? Không sai, đây chính là thi thể của tứ điện chủ Tần Lăng của Thánh Cung, bị phong chủ Tuyết Liên Liễu Liên Y Cẩm Thiên La tán chém giết. Vốn dĩ hắn muốn tế luyện nó thành một tôn chiến khôi khủng bố, nhưng bây giờ sự đột phá của lục đạo luân hồi thần thể còn thiếu một chút, khiến cho hắn không thể không đem chủ ý đánh lên nhục thân nguyên anh cảnh này. Dù chỉ là một giọt tinh huyết, cũng đủ sức hơn rất nhiều thú huyết. Nhục thân của nguyên anh cảnh là vô cùng khủng bố. Sở dĩ như vậy là vì trong đó tồn tại nguyên anh. Từ thiên dương chí dương chi khí sinh ra cực âm chi khí, âm dương giao hòa trong thần phủ, từ đó sinh ra. Bản chất của nó chính là thiên địa bản nguyên chi khí được thiên dương thai nghén mà sinh ra, biến thần phủ thành nguyên anh chi giới, bước đầu phù hợp với thiên địa. Chỉ cần nguyên anh còn, dù nhục thân bị hủy, vậy thì cũng có thể nhanh chóng tu luyện ra nhục thân mới. Cho nên, thứ cốt lõi nhất của cỗ thi thể nguyên anh cảnh này chính là nguyên anh tồn tại trong nguyên anh chi giới. Nó chứa đựng toàn bộ sức mạnh của tứ điện chủ tần lăng của thánh cung, dù chỉ là một tia nguyên khí thoát ra, cũng đủ dễ dàng xóa sổ thái sơ cảnh, khủng bố như thế. Triệu Thần khẽ nhíu mắt, nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể này. Ngay sau đó, trong tay phải của hắn, một cây bút nguyên văn đen trắng đã hiện ra. Hóa ra là lục đạo luân hồi phán quan bút, không có gì thích hợp hơn cái này để lấy một giọt tinh huyết nguyên anh cảnh. Suy, khi lục đạo luân hồi phán quan bút đâm vào bề mặt thi thể chứa vô số phù văn cấm chế kia, một làn sóng đặc biệt quỷ dị lập tức lan tỏa ra. Trong nháy mắt, toàn bộ động phủ thánh tử Nguyên Sơn bị bao phủ bởi xương trắng nồng đậm, đưa tay không thấy năm ngón, lạnh lẽo cực điểm, tràn ngập trong đó. Một tiếng cười quái dị lập tức vang lên. Hê hê hê, biết ngay bản tọa còn có khả năng sống lại, chính là ngươi, tiểu tử. Chương 267, đoạt sát ta. Thật tưởng ta ăn chay à? Chương 267, đoạt sát ta. Thật tưởng ta ăn chay à? Đoạt sát ta. Triệu Thần nhìn luồng sáng xám trắng từ trong sát thân bậc nguyên anh vọt ra, dao động những đợt sóng thần hồn mãnh liệt. Chỉ một tia thần hồn tàn lưu, nhưng vẫn có thể mang đến uy năng cực lớn. Hắn làm sao không biết, đây là thủ đoạn sau cùng của tứ điện chủ Tần Lăng Thánh Cung. Nếu như rơi vào tay Liễu Liên Y Phong chủ Tuyết Liên, hoặc cường giả bậc nguyên anh khác, đối phương căn bản không có cơ hội mở miệng, trực tiếp có thể chết triệt để, không có cơ hội làm lại như vậy. Nguyên lai là ngươi. Khi Tần Lăng tứ điện chủ Thánh Cung bóng mờ xám trắng, nhìn thấy bộ dáng Triệu Thần, cũng là giận không thể kìm nén. Nếu không phải đối phương đem Dù Thiên La, bảo vật phẩm cấp thiên cấp thượng phẩm của Thanh Dương trưởng giáo, giao cho Liễu Liên Y Phong chủ Tuyết Liên, vậy thì hắn cũng không thể chết ngay tại chỗ. Nhiều nhất, dưới sự dây dưa không ngừng của đối phương, bị thương chút ít, còn chưa đủ uy hiếp đến tính mạng. Ha ha, ngươi nói ngươi đó, đều chết rồi, còn không án phận. Đôi mắt Triệu Thần lưu chuyển thánh văn phá trướng, hắn nhìn ra được một tia thần hồn này của đối phương là ẩn giấu trong giới nguyên anh thủ đoạn sau cùng. Một khi gặp nguy hiểm, liền có thể mượn cơ hội này để đoạt xác. Chỉ cần hơi vận tắc một phen, ngược lại có thể sống lại trở lại. Đáng tiếc, gặp phải hắn, mặc dù bản tọa đã chết, chỉ còn lại một tia thần hồn này có thể điều động. Tần Lăng tứ điện chủ Thánh Cung trừng mắt nhìn Triệu Thần, nếu không phải đối phương sử dụng vô số văn tự cổ cấm chế phong ấn triệt để nhục thân của hắn, khiến hắn không thể điều động nguyên khí, nếu không chấn sát thánh tử thái sơ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong của Thương Huyền Tông trước mắt này, hoàn toàn không có độ khó. Nhưng cũng tuyệt không phải ngươi có thể chống lại, ngoan ngoãn thả lỏng đầu óc để ta đoạt xác. Trong mắt đối phương, bản thân là cường giả bậc nguyên anh đỉnh phong cao cao tại thượng, cũng là tứ điện chủ Thánh Cung, cường giả đỉnh tiêm của cả Thương Huyền Thiên. Cho dù Triệu Thần có thiên tư bất phàm, nhưng giữa hai bên vẫn còn tồn tại chênh lệch cực lớn. Chỉ cần hắn có thể đoạt sát Triệu Thần, rồi tiềm phục ở Thương Huyền Tông, ngày khác có lẽ có thể đột phá pháp vực cảnh, sau đó làm một ván trong ứng ngoại hợp, phối hợp Thánh Cung triệt để tiêu diệt Thương Huyền Tông. Vậy thì hắn, tứ điện chủ này, có thể trở thành công thần lớn nhất thống nhất Thương Huyền Thiên. Lập công chủ tội, cung chủ Thánh Cung cũng không thể trách tội hắn đi. Thật sao? Triệu Thần cười như không cười nhìn bóng mờ xám trắng này, nói, vậy ngươi vào đi. Bộ não, nơi thần hồn ngự trị, không nghi ngờ gì là vô cùng quan trọng. Một khi để đối phương tiến vào, vậy thì hắn rất có thể bị đoạt xác. Nhưng mà, hắn cứ như vậy mà thả lỏng, giống như không hề biết đến sự nguy hại của nó. Ngay cả Tần Lăng tứ điện chủ Thánh Cung tàn hồn cũng kinh ngạc không thôi. Dễ dàng như vậy? Nghĩ lại, ngược lại cười quái dị liên tục. Nhất định là bị uy thế của hắn trực tiếp chấn chủ rồi. Giết giết giết, từ nay về sau bản tọa chính là ngươi, ngươi chính là bản tọa. Lập tức, bóng mở xám trắng trực tiếp xông vào trong đầu Triệu Thần. Không gian đen trắng độc đáo kia cũng bày ra trước mắt đối phương. Thân hồn màu vàng, không ngờ ngươi đã đạt tới thực cảnh hậu kỳ, thật là không thể coi thường. Khi Tần Lăng tứ điện chủ Thánh Cung tàn hồn nhìn thấy tiểu nhân thần hồn màu vàng của Triệu Thần, có chút kinh ngạc. Không ngờ, thánh tử Thương Huyền Tông này lại có tu vi thần hồn cao thâm như vậy. Thông thường mà nói, có thể đạt tới tu vi thần hồn thực cảnh hậu kỳ, vậy thì chỉ có Diệp Ca thánh tử Linh Văn Phong. Ai bảo đối phương tu luyện thần hồn, nghiên cứu một đạo văn tự cổ chứ? Nhưng theo hắn biết, Triệu Thần trước mắt này không phải như vậy mà. Thần hồn thực cảnh hậu kỳ. Ha ha ha. Lúc này Triệu Thần đã không nhịn được cười lớn. Đối phương thật quá buồn cười. Đường đường cường giả bậc nguyên anh, vậy mà không nhìn ra được tu vi thần hồn của hắn. Điều này nói rõ cái gì? Tàn hồn bóng mờ xám trắng này của đối phương đã yếu ớt đến không thể thêm được nữa rồi. Nếu như đối phương lén lút đoạt xác, còn có thể có cơ hội. Đường hoàng như vậy, muốn đoạt xác hắn. Buồn cười. Liền đem nó dẫn vào trong đầu, đối phương cũng đừng hòng đắc thủ. Ngươi đang giễu cợt bản tọa. Lúc này Tần Lăng tứ điện chủ Thánh Cung tàn hồn cũng nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào tiểu nhân thần hồn màu vàng đang ôm bụng cười lớn kia. Hắn không biết, đối phương trong tình cảnh nguy hiểm này, sao không những không sợ hãi, ngược lại còn kiêu ngạo như vậy? Quá không coi hắn ra gì rồi. Đúng, không sai. Triệu Thần cười khẽ, đối phương còn chưa đến mức ngu xuẩn mà, ít nhất còn có thể phân biệt được sự giễu cợt của hắn. Bất quá, cũng chỉ có vậy thôi. Hắn trước đó ngược lại nghĩ đem xác thân bậc nguyên anh luyện chế thành chiến khôi, mà thông thường có thể giữ vững uy năng bậc thiên dương liền đã rất tốt rồi. Nhưng mà bây giờ Tần Lăng tứ điện chủ Thánh Cung tàn hồn xuất hiện, khiến Triệu Thần nhìn thấy một vài hy vọng trực tiếp khống chế xác thân bậc nguyên anh kia, từ đó giữ vững chiến lược bậc nguyên anh. Vừa hay trước đó tu vi thần hồn đạt tới hóa cảnh, ở kinh vạn tượng nguyên văn và điện vạn pháp thiên chú đều có lĩnh ngộ mới, kết hợp với nhau, vậy thì có thể khiến hắn thuận lợi khống chế xác thân bậc nguyên anh này, đem nó thuận lợi tế luyện thành một tôn chiến khôi có chiến lược bậc nguyên anh. Những thủ đoạn nhỏ của ngươi đó đối với bản tọa là vô dụng, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Tần Lăng tứ điện chủ Thánh Cung tàn hồn hừ lạnh một tiếng, có một vài dự cảm không tốt. Đại khái có thể đoán được là Triệu Thần có thủ đoạn đối phó hắn, nhưng hắn quá kiêu ngạo tự đại rồi, căn bản không cho rằng Triệu Thần có thể uy hiếp đến hắn. Không biết trạng thái hiện tại của bản thân thật sự là quá kém rồi, hơn nữa cũng xem thường Triệu Thần, còn tưởng rằng đối phương chỉ là thánh tử Thương Huyền Tông bình thường, căn bản không biết trong động thiên huyền nguyên Thương Thái Thần tuyệt vọng mà chết có sự nhúng tay của hắn. Quan trọng nhất vẫn là tu vi thần hồn mà đối phương cho rằng cũng không phải là thực cảnh hậu kỳ mà là hóa cảnh, quyết vạn hóa thần, khóa kim hồn. Triệu Thần giơ tay lên, hướng về phía bóng mở xám trắng kia một chỉ. Trong nháy mắt, lực lượng thần hồn cường hãn, trong nháy mắt ngưng thành thực chất, hóa thành một sợi dây từng màu vàng, cuốn quanh vô số văn tự cổ phức tạp, tản ra uy năng cực mạnh, lao thẳng đến đối phương. Trong tình huống Tần Lăng tứ điện chủ thánh cung tàn hồn căn bản không kịp phản ứng, đem nó trực tiếp chói buộc lại. Chói chặt, hắn vẫn có chút kinh nghiệm. Cái này. Lúc này Tần Lăng tứ điện chủ thánh cung mới lộ ra vẻ kinh hãi, ánh mắt nhìn Triệu Thần, lộ ra sự kiêng kỵ sâu sắc. Ngươi lại là thần hồn hóa cảnh. Nếu là, bây giờ hắn còn không ý thức được, vậy thì sống uổng phí rồi. Hắn cố gắng dây dưa, lại căn bản không thể làm được. Điều này khiến sắc mặt của hắn trở nên càng thêm tái nhợt. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một con kiến tùy ý có thể nắm lấy, lại không ngờ chính con kiến bị hắn xem thường như vậy. Trong nháy mắt liền đem tính mạng của hắn triệt để nắm giữ trong tay. Chỉ cần Triệu Thần một ý niệm, liền có thể dễ dàng đem tàn hồn bóng mờ xám trắng cuối cùng của hắn trực tiếp xóa bỏ. Vậy thì hắn sẽ không còn cơ hội sống sót, triệt để ngã xuống. Ta vốn dĩ là thần hồn hóa cảnh, nếu không sao có thể chống lại được vật phẩm mô phỏng đồ Chu Linh trong tay Khương Thái Thần và Thánh Tử Thánh Cung các chứ? Triệu Thần mỉm cười, đi tới trước mặt Tần Lăng tứ điện chủ Thánh Cung tàn hồn đang bị dây thừng vàng trói buộc. Quan sát trên dưới một phen, không khỏi hài lòng gật đầu. Không có gì, so với tàn hồn của bản tôn đối phương, thích hợp hơn để khống chế tôn sắc thân bậc nguyên anh kia, từ đó buộc phát ra chiến lược bậc nguyên anh tương ứng. Tuy nói đối phương thần hồn tàn biến, nhục thân tổn hại, nhưng vẫn giữ vững cấp bậc nguyên anh. Nếu như dựa theo biện pháp ban đầu, vậy thì rất có thể rơi xuống bậc nguyên anh, nhiều nhất đạt tới chiến lược cấp bậc thiên dương. Mà chỉ cần lợi dụng đạo tàn hồn này của đối phương, phối hợp với chân danh lưu lại trên sổ sinh tử, triệu hoán ra tử linh, vậy thì có thể khiến chiến khôi tế luyện từ sát thân bậc nguyên anh thực sự có chiến lược sánh ngang bậc nguyên anh. Có tử linh là thần hồn chiến khôi bậc nguyên anh, chỉ cần sổ sinh tử không hủy, nguyên anh không diệt, vậy thì chẳng phải tương đương với một tôn máy giết người bất tử sao? Chương 268, sổ sinh tử không tan, vong linh chẳng dứt chẳng diệt. Chương 268, sổ sinh tử không tan, vong linh chẳng dứt chẳng diệt. Cái gì? Tứ điện chủ Tần Lăng, tan hồn của thánh cung lúc này kinh hãi khôn nguôi, vạn vạn chẳng ngờ Khương Thái Thần ngã xuống ở động trời huyền nguyên lại là do kẻ trước mắt này gây ra. Nếu như hắn trước khi chết có thể biết được Triệu Thần ở động trời huyền nguyên khiến Khương Thái Thần tuyệt vọng mà chết, thì đã chẳng đến nỗi khi thử đoạt xác thấy dáng vẻ Triệu Thần lại tưởng mình vớ được món hời lớn. Đến nỗi bây giờ bị Triệu Thần dùng tu vi thần hồn hóa cảnh thúc giục phép vạn hóa thần đem hắn trói buộc tại chỗ như cá nằm trên tớt, mặc người sâu xé, rất bất ngờ ư? Triệu Thần thấy vậy khẽ cười nói, tu vi thần hồn hóa cảnh so với thần phủ cảnh bình thường còn mạnh mẽ hơn nhiều, mà khi nắm giữ vô số văn tự gốc gác bậc năm cường đại, có thể nói ở thần phủ cảnh đã ở thế bất bại. Khương Thái Thần thân là bậc nhất kỳ tài trên bảng thánh tử, thiên phú và thực lực không có gì để bàn cãi. Huống chi còn mang theo vật phẩm theo Chu Linh Đồ do cung chủ thánh cung tự tay luyện chế, cho dù đối mặt với cường giả thần phụ cảnh cũng có thể chống lại. Ai có thể ngờ được đối phương lại vẫn lạc ở động trời huyền nguyên. Không chỉ có một mình đối phương, mà ngay cả Kim Thiểm Tử và vô số đệ tử thánh cung khác đều vì đó mà vẫn lạc. Thảo nào tứ điện chủ Tần Lăng, tan hồn của thánh cung lúc này lộ vẻ bừng tỉnh, với việc Khương Thái Thần và Chân Đại Thanh, Kim Thiểm Tử cùng vô số đệ tử thánh cung đều vẫn lạc trong đó, chỉ là chiến lược thần phụ cảnh bình thường thì không đủ để bóp chết những kỳ tài này. Dù sao, vẫn có vật phòng theo Chu Linh Đồ của cung chủ thánh cung bảo vệ. Nhưng hết lần này đến lần khác, lại gặp phải thánh tử Triệu Thần của Thương Huyền Tông, người đạt tới thần hồn hóa cảnh, lại còn nắm giữ văn tự gốc gác bậc năm cực kỳ cao thâm. Đáng ghét, xem ra nhục thân của ta là bị ngươi phong ấn. Tứ điện chủ Tần Lăng, tan hồn của thánh cung lúc này mới ý thức được điều này, nếu không, với hậu thủ của hắn, rất có thể sẽ quay lại báo thủ. Không đến nỗi mạo hiểm đoạt xác. Đến nỗi bây giờ rơi vào tình cảnh này, muốn giết muốn dóc, tùy ngươi định đoạt. Tứ điện chủ Tần Lăng, tan hồn của thánh cung trầm mặc một hồi, sau đó mạnh miệng lên. Hắn biết, ở đây, đối mặt với thần hồn hóa cảnh, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Cái gọi là đoạt xác, buồn cười đến cực điểm. Ngươi cho rằng, ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Triệu Thần nếu thật sự tin đối phương bó tay chịu trói, thì mới là kẻ ngốc. Dù sao, đối phương cũng là cường giả nguyên anh cảnh. Ở Thương Huyền Thiên, đều được coi là nhân vật lớn. Tuy nói chỉ là một tia tàn hồn, nhưng thủ đoạn cực nhiều. Ồ, ngươi biết bản tọa đang nghĩ gì? Lúc này, bóng dáng xám trắng, lúc ẩn lúc hiện, dường như rất nhanh sẽ tiêu tán, gương mặt kia đều trở nên hư ảo hơn nhiều. Ngươi có phải cho rằng ta sẽ không nỡ bỏ một tia thần hồn này của ngươi, muốn đem nó luyện hóa? Triệu Thần chậm rãi đưa tay ra, chỉ thấy một quyển sách cổ xưa đã ở trong lòng bàn tay hắn hiện ra. Trên bìa sách kia có ba đạo chữ viết đỏ như máu, tối nghĩa khó hiểu. Ẩn ước có thể thấy, dường như là sổ sinh tử. Dao động một cách thần bí và quỷ dị, nhiệt độ xung quanh đều nhanh chóng giảm xuống rất nhiều. Bóng giang xám trắng kia trực tiếp bị đông đến run lẩy bẩy, tựa như gặp phải đại khủng bố, cả người đều nứt ra. Nếu không có sợi dây thừng vàng trói chặt, có lẽ đã hóa thành mảnh vụn tại chỗ rồi. Ngươi đây là cái gì? Tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh cung lúc này run rẩy không thôi, vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm vào sổ sinh tử trong tay Triệu Thần. Phải biết rằng, cho dù là nguyên bảo cấp thánh, hắn cũng đã từng thấy qua, nhưng vẫn không cảm nhận được từ Chu Linh Đồ nguyên bảo cấp thánh của cung chủ Thánh cung sự uy hiếp lớn như sổ sinh tử trước mắt này. Vốn dĩ là muốn chờ thời cơ hành động, đợi đến khi Triệu Thần luyện hóa tia tàn hồn này của hắn, rồi dùng thủ đoạn đặc biệt, từ đó ký sinh vào thần hồn hóa cảnh của đối phương, sau cơ hội thích hợp, có thể có cơ hội sống lại. Lần này thì hay rồi. Theo sự xuất hiện của sổ sinh tử, tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh cung căn bản không có cách nào hành động. Dường như đối phương đối với hắn và tàn hồn này có một loại uy năng vô cùng khủng bố. Hắn rất không hiểu, Triệu Thần như vậy là thánh tử của Thương Huyền Tông, làm sao có thể có được trí bảo như vậy? Nếu như để cung chủ Thánh cung biết được, nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần có thể có được nó, không nghi ngờ gì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Điều khiến tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh cung cảm thấy cực kỳ khó tin nhất, đó là hắn lại cảm nhận được một số khí tức quen thuộc trên sổ sinh tử. Cảm nhận được rồi sao? Triệu Thần quan sát phản ứng của tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh cung, mỉm cười, mở sổ sinh tử ra. Hai chữ Tần Lăng đỏ như máu kia, đặc biệt tươi đỏ, tựa như đang chảy máu, dao động một cách đặc biệt quỷ dị. Ẩn ẩn, một gương mặt xám trắng đã từ trong đó nhô ra. Sao có thể như vậy? Tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh cung lúc này đã hoàn toàn ngây người. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được, trên sổ sinh tử kia làm sao lại có tên của hắn? Hơn nữa, vẫn là tên đỏ như máu, tựa như là người rửa, đáng sợ không thôi. Điều quan trọng nhất vẫn là gương mặt xám trắng kia lại giống hắn như lúc. Cứ như thế, hắn chính là ở đó vậy. Khí tức quen thuộc chính là từ trong đó mà ra. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì? Tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh cung một lần nữa phát ra tiếng kinh hãi, đã khó có thể ức chế nỗi sợ hãi trong lòng. Nếu như lúc ban đầu là đối với sổ sinh tử này, so với nguyên bảo cấp thánh còn đặc biệt hơn, mà cảm thấy kinh ngạc, thì bây giờ hắn liền cảm thấy sợ hãi, sợ hãi từ tận đáy lòng. Nói chung, chết là chết, nhưng hắn có một loại cảm giác, nếu bị sổ sinh tử lưu lại chân danh ấn ký, có lẽ hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Sổ sinh tử, sau khi ngươi chết, chân danh liền lưu lại trên đó, càng thêm tươi đỏ, chính là đại diện cho trạng thái của ngươi. Triệu Thần khẽ cười, thúc giục sổ sinh tử, tên thật tươi đỏ kia dường như sống lại. Gương mặt xám trắng kia trong nháy mắt đã hóa thành một làn khói xám trắng, đến trước mặt hắn biến thành một bóng người. Bóng người này tuy có chút hư ảo mờ ảo, nhưng vẫn có thể phân biệt được đường nét. Đặc biệt là trước mặt tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh cung thì thật sự chính là bản tôn hiện thế. Vong linh lấy tàn hồn của ngươi ngưng tụ thành hình thể đặc thù, nằm giữa sống và chết. Sổ sinh tử không tan, vong linh chẳng dứt chẳng diệt. Không thể không nói, đây vẫn là lần đầu tiên Triệu Thần thử làm như vậy. Vong linh trên sổ sinh tử thả ra cho bản tôn tàn hồn chứng kiến. Nhìn bộ dáng trợn mắt há mồm của tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh cung kia, không thể không nói, cảm giác này vẫn là vô cùng bi diệu. Không, không thể nào, ngươi làm sao có thể đem tàn hồn của ta ngưng tụ thành vong linh như vậy? Tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh cung này vẫn giữ lại một phần ký ức trước đây, có thể đối với ký ức về Thánh cung không hoàn toàn, nhưng đối với ký ức trước khi chết tuyệt đối là vô cùng sâu sắc. Trong mắt đối phương rõ ràng người chu sát hắn là chủ định Tuyết Liên, Liễu Liên Y Lệ, bằng vào tu vi mạnh mẽ của ngụy pháp bực cảnh cùng với uy lực của Thiên La Tán Nguyên Bảo cấp thiên phẩm, khiến hắn khó có thể chống đỡ. Thần hồn tan diệt, thân xác hao tổn, nếu không phải trong giới Nguyên Anh còn giữ lại một tia tàn hồn hậu thủ, có lẽ đã chết đến chết hẳn rồi. Hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì về việc Triệu Thần ra tay, đối phương từ khi nào thu thập được một tia tàn hồn này. Hơn nữa, làm sao có thể trên đời tồn tại sổ sinh tử trí bảo khủng bố và quỷ dị như vậy? Vong linh chẳng dứt chẳng diệt kia, chẳng phải là một loại bất hủ khác sao? Triệu Thần thấy vậy, thần sát thản nhiên, nói, không có gì là không thể, giống như tôn vong linh này có thể thay thế ngươi, trở thành tứ điện chủ mới của Thánh cung, vẫn là cường giả Nguyên Anh cảnh vậy. Chương 269, 10 thân phủ, vòng sáng hôn mang luân hồi. Chương 269, 10 thân phủ, vòng sáng hôn mang luân hồi. Ngươi, a, tứ điện chủ Tần Lăng, tàn hồn của Thánh cung lộ vẻ kinh hãi, muốn bỏ chạy. Hắn rất rõ ràng, nếu bị đạo tử linh này thôn vệ, thì hắn sẽ chết hoàn toàn. Nhưng dù hắn dãy rủa thế nào, cũng khó thoát khỏi sự trói buộc của sợi dây thường vàng. Theo lệnh của Triệu Thần, đạo tử linh sam trắng lao thẳng về phía Tần Lăng, tàn hồn của tứ điện chủ Thánh cung nuốt chửng hắn trong nháy mắt. Đối phương chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi chết hẳn. Dưới ánh mắt chăm chú của Triệu Thần, đạo tử linh sam trắng không ngừng lóe sáng. Không lâu sau, tử linh sam trắng thu liễm tất cả ánh sáng, quỳ một gối xuống, hướng về hắn hành lễ. Quả nhiên hữu dụng. Triệu Thần nhìn tử linh sam trắng giống hệt Tần Lăng, tứ điện chủ, khóe miệng cong lên, hài lòng gật đầu. Phải nói rằng, suy đoán của hắn đã có thể thực hiện được. Tử linh sam trắng này, sau khi thôn vệ Tần Lăng, tàn hồn của tứ điện chủ Thánh cung đã trở thành một loại thần hồn khác, chỉ cần nhập vào nhục thân Nguyên Anh cảnh, khống chế hoàn toàn. Vậy thì, một cường giả Nguyên Anh cảnh sẽ ra đời, trở thành chiến khôi khủng bố Nguyên Anh cảnh dưới trướng Triệu Thần. Ở Thương Huyền Thiên này, có thể coi là đã đứng vững gốc chân. Vẫn cần một số chuẩn bị, ngươi hãy nhập vào nhục thân, khống chế Nguyên Anh trước. Triệu Thần vung tay áo, tử linh sam trắng biến mất khỏi não hải, hóa thành một tia sáng sam trắng, lao vào nhục thân Nguyên Anh cảnh kia. Hắn mở mắt ra, nhìn nhục thân Nguyên Anh cảnh bị vô số cấm chế nguyên văn phong ấn trước mặt. Sổ sinh tử hiện ra trước mặt. Hai chữ Tần Lăng kia càng thêm đỏ tươi. Dao động quỷ dị cũng ngày càng mạnh mẽ. Xong xuôi, khi nhục thân Nguyên Anh cảnh mở đôi mắt nhắm nghiền, lóe lên ánh sáng xám trắng quỷ dị, Triệu Thần liền cảm nhận được mối liên hệ đặc biệt giữa cả hai. Thông qua tử linh xám trắng của sổ sinh tử, đã hoàn toàn khống chế nhục thân nguyên anh cảnh. Dù sao, tử linh xám trắng này vốn dĩ đã cùng gốc cùng nguồn, không có vấn đề gì lớn. Máu huyết nguyên anh cảnh. Triệu Thần nhìn thấy Tần Lăng tử linh nâng tay phải lên, một giọt máu huyết đỏ tươi, tựa như ẩn chứa mặt trời, vô cùng nóng bỏng, dao động khí tức nguyên khí cực kỳ nồng đậm, vô cùng mạnh mẽ. Hắn có chút cảm khái, năng lượng nguyên khí ẩn chứa trong đó, e rằng những cường giả thần phủ cảnh có nội tình hàng triệu nguyên khí tinh thần cũng không thể sánh bằng. Máu huyết nguyên anh cảnh, không chỉ chứa được nguyên khí thâm hậu, còn có cảm ngộ tu hành của cường giả nguyên anh cảnh. Triệu Thần giơ tay bắt lấy nó, hắc bạch quang mang do lục đạo luân hồi thần thể kích phát, hóa thành xoáy nước hắc bạch, trực tiếp nuốt vào. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, lại có một lượng lớn máu tươi của quái thú tràn ngập toàn bộ ngọc trì. Đồng thời, còn có không ít hạch thú tản ra ý chí của bạo, không thiếu hạch thú thiên nguyên thú ngũ phẩm, thậm chí là hạch thú quái thú lục phẩm. Xung quanh còn có một lượng lớn dị bảo trúc thần cấp cao, linh dược nguyên liệu, cổ thụ linh mục cũng hiện ra. Các loại kết giới nguyên văn phụ trợ tu luyện đã bố trí từ trước, trực tiếp kích hoạt. May mắn, có nội tình của cường giả nguyên anh cảnh Tần Lăng này chống đỡ. Triệu Thần liếm môi, kìm nén sự kích động trong lòng, lẩm bẩm, lại phối hợp với tài nguyên tu luyện mà Thánh Nguyên Phong mang lại, hãy để ta đột phá hoàn toàn đi. Vừa dứt lời, dao động nguyên khí khủng bố tột cùng chấn động. Khí lãng càn quét độ phủ, điên cùng dẫn động vô số nguyên khí tinh thuần, rót vào cơ thể Triệu Thần. Hắc bạch quang mang nồng đậm tột cùng, cũng bao trùm toàn bộ thánh tử độ phủ. Tựa như một cái kén lớn hắc bạch, phong tồn Triệu Thần bên trong. Theo thời gian trôi qua, dao động nguyên khí bên trong cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ. Rất lâu sau, cái kén lớn hắc bạch vỡ tan trong nháy mắt. Chỉ thấy một bóng người bạch y, khoanh chân ngồi bên trong, tản ra dao động nguyên khí cực kỳ mạnh mẽ. Sau lưng hắn, nguyên khí mênh mông ngưng tụ, hình thành một đạo vòng sáng 10 màu như xoáy nước, vô cùng rực rỡ. Và theo thời gian trôi qua, vòng sáng 10 màu dần biến thành màu hắc bạch sáng mông, mông lung quỷ dị. Hôn mang luân hồi. Đây chính là vòng sáng thần phủ mà hắn ngưng tụ được khi đột phá thần phủ cảnh, khai phá 10 thần phủ. Thần phủ cảnh quả thực là mạnh hơn thái sơ cảnh quá nhiều. Nguyên khí hắc bạch vô tận mênh mông, ngưng tụ thành sông sao rực rỡ, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Dưới vô số chuẩn bị, hắn dùng 1000 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, khai phá biến dị 10 thần phủ vượt qua 9 thần phủ thượng phẩm. Vốn dĩ do luân hồi tử phủ của bản thân có chút biến dị, khiến cho vòng sáng thần phủ từ quang mang 10 màu hóa thành 2 màu hắc bạch, ranh giới rõ ràng kết nối với nhau, không ngừng xoay tròn hình thành xoáy nước. Lại do sự tồn tại của Thiên Chu Thánh Văn, khiến cho nó hóa thành hôn mang mông lung. Dưới sự dung hợp lẫn nhau, dù là 10 thần phủ giống nhau, hắn cũng vượt xa người khác. Hiện tại, nội tình nguyên khí tinh thần của hắn đã từ 1000 vạn lên đến 1999 vạn viên. Nếu cẩn thận phân biệt, có thể thấy được ở trung tâm xoáy nước của vòng sáng thần phủ hôn mang luân hồi, còn tồn tại một đạo vòng sáng thần phủ nhỏ. Điều đó có nghĩa là, Triệu Thần sắp từ thần phủ cảnh sơ kỳ bước vào thần phủ cảnh trung kỳ. Thần phủ cảnh có 3 trọng cảnh giới, chia thành sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Mỗi một trọng cảnh giới thay đổi, sẽ có thêm một đạo vòng sáng thần phủ. Nếu Triệu Thần bước vào thần phủ cảnh trung kỳ, vậy thì có thể có 2 đạo vòng sáng hôn mang luân hồi. Mà đạt đến thần phủ cảnh hậu kỳ, sẽ có 3 đạo vòng sáng hôn mang luân hồi chiếu rọi, tựa như thần minh, nhấc tay liền có thể bộc phát uy năng cực mạnh, dễ dàng xé rách biển cả, vênh ra vực sâu hào rãnh. Nếu là người khác, 1999 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, e rằng đã sớm đạt đến thần phủ cảnh hậu kỳ, thậm chí đang chuẩn bị đột phá thiên dương cảnh. Đâu giống như Triệu Thần, vẫn còn ở thần phủ cảnh sơ kỳ. Chỉ có thể nói rõ, căn cơ của hắn thâm cố, nội tình hùng hậu, vượt quá sức tưởng tượng. Tiếp theo, chính là nâng cao mọi phương diện. Triệu Thần lộ ra nụ cười trên mặt, nguyên bảo, nguyên binh trước kia đều có thể tế luyện lại vào lúc này. Nguyên thuật, nguyên văn tu luyện cũng có thể củng cố lại một phen. Dưới cảng ngộ mới sẽ mang đến sự lột xác cấp sử thi. Theo kế hoạch trước đó, Triệu Thần bắt đầu hành động. Giáp trụ chiến khôi đặc biệt như thần thiên khải giáp của bọn họ cũng được hắn tế luyện nâng cao vào lúc này. Một thời gian sau, Triệu Thần đứng dậy, thở dài một hơi. Hắn nhìn ra bên ngoài thánh tử động phủ Nguyên Sơn, lẩm bẩm, các loại nguyên liệu của đại hàng Long Văn cũng cơ bản đã chuẩn bị hoàn toàn, sau khi đột phá thần phủ cảnh, vậy thì giúp muội muội viện nhi hàng phục án Long Độc cũng không có vấn đề gì. Khí vận thánh long của đối phương chia 3 phần, võ hoàng 1 phần, võ giao 1 phần và đại võ vương Triệu 1 phần. Hiện tại võ hoàng đã sống chết, một nửa khí vận thánh long đã trở về chu viện. Khí vận thánh long còn lại liền ở trên người đại võ vương Triệu và võ giao. Võ giao không dễ giải quyết như vậy, nhưng đại võ vương Triệu kẻ thù nhiều năm qua có thể giải quyết. Thánh cung hiện tại chịu thiệt lớn, đối mặt với Triệu Thần trở về thương mang đại lục, giải quyết đại võ vương Triệu hiển nhiên là hữu tâm vô lực. Dù sao còn có Thương Huyền Tông kiềm chế, mà số lượng mà đối phương có thể hỗ trợ cũng không nhiều. Kích hoạt nhiệm vụ điểm danh mới, tiêu diệt đại võ vương Triệu, hoàn thành báo thù nhiều năm, có thể nhận được một cơ hội điểm danh. Chương 270, không nhiều không ít, vừa vặn 2000 vạn viên nguyên khí tinh thần. Chương 270, không nhiều không ít, vừa vặn 2000 vạn viên nguyên khí tinh thần. Đến hay lắm. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, quả quyết kết thúc bế quan tu luyện. Đại Chu Vương Triều dưới sự chèn ép của Đại Võ Vương Triều, sống vô cùng gian nan. Từng có lúc, bọn họ suýt chút nữa chết trong tay đối phương. Hiện tại, sau khi đột phá thần phụ cảnh, tự nhiên sẽ không chỉ hoan thêm nữa. Trời cao mặc chim bay, ở Thương Huyền Thiên này, người muốn lấy mạng hắn, không có đâu. Trường giáo lệnh. Ngay khi Triệu Thần định đến động phủ của Chu Viên ở Nguyên Sơn Thánh Tử, từ phía xa trên bầu trời bay tới một đạo ngọc bài. Hắn tiếp lấy nó, tin tức bên trong cũng trực tiếp hiện ra. Ồ, Triệu Thần hơi nheo mắt lại, chuyện này thật trùng hợp. Theo như trưởng giáo lệnh nói, Huyền Nguyên động tiên đại bại, khiến cho cung chủ thánh cùng vô cùng tức giận. và cũng dự định đích thân đến Thương Huyền Tông đòi một lời công đạo, chỉ là bị Thanh Dương trưởng giáo chặn lại và buông lời hung ác, nếu Thánh Cung muốn khai chiến, vậy Thương Huyền Tông nhất định sẽ tiếp chiêu, dốc hết toàn lực cũng phải cùng Thánh Cung liều đến giọt máu cuối cùng. Trong tình huống cả hai bên đều bị thiệt hại nặng nề, sẽ làm lợi cho ai, đó không phải là điều Thương Huyền Tông có thể còn được. Lời hung ác như vậy cũng khiến cho cung chủ Thánh Cung đang tức giận bình tĩnh lại không ít. Tuy nói Thánh Cung hiện tại đã là một trong những cự đầu tông môn cực kỳ mạnh mẽ của Thương Huyền Thiên, nhưng trung quy vẫn chưa tạo ra khoảng cách quá lớn, vẫn chưa có cách nào với cái giá nhỏ nhất giải quyết được Thương Huyền Tông. Thêm vào đó, đệ tử Thương Huyền Tông trong quá khứ cũng có không ít người có tâm với Huyền Nguyên Động Tiên, bị Thánh Cung vĩnh viễn giữ lại bên trong. Lần này là báo thủ, cho nên việc cung chủ Thánh Cung đòi công đạo cũng chỉ là phí công vô ích. Chỉ là như vậy, Thánh Cung khẳng định sẽ không từ bỏ. Cho nên sau khi điều tra lai lịch của Triệu Thần, người đứng đầu thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông, nhận ra hắn là người đoạt được vị trí đứng đầu trong thánh tích chi địa ở Thương Mang Đại Lục. Điều này khiến cho đối phương nghĩ đến Triệu Bản, sứ giả của Thánh Cung, chết thảm ở Thương Mang Đại Lục. Đối phương tuy chỉ là thần phụ cảnh, và cũng chọc đến tàn niệm của Thương Huyền lão tổ trong thánh tích chi địa, mà gặp phải tai họa bất ngờ. Nhưng không thể không khiến người ta suy đoán mối liên hệ trước sau này. Thêm vào đó, Chu Biên, người đã chém giết võ hoàng, đi theo bên cạnh Triệu Thần, cũng trở thành thánh tử của Thương Huyền Tông, khiến cho cung chủ Thánh Cung ngay lập tức liền nhắm đến Thương Mang Đại Lục, trực tiếp hạ lệnh để lại Võ Vương Triều tiêu diệt Đại Chu Vương Triều. Dù sao, trước đây Võ Hoàng là một thiên tiêu được Thánh Cung vô cùng coi trọng, nếu không bị chém giết ở thánh tích chi địa, e rằng hiện tại cũng không thua kém Khương Thái Thần đâu. Muốn để lại Võ Vương Triều tiêu diệt Đại Chu Vương Triều, ha ha. Giọng điệu của Triệu Thần lạnh lẽo hơn rất nhiều. Bất kể hắn ở Thương Huyền Tông có xuất chúng đến đâu, cũng không thể thay đổi được việc Đại Chu Vương Triều ở Thương Mang Đại Lục mới là nhà của hắn. Đại Võ Vương Triều nhiều năm trước đã đuổi Đại Chu Vương Triều đến vùng đất hẻo lánh kia, nếu không phải Chu Vương và những người khác nhẫn nhục chịu đựng, e rằng cũng không có cơ hội để hắn quật khởi. Bây giờ Đại Võ Vương Triều còn muốn triệt để tiêu diệt Đại Chu Vương Triều, vậy thì để cho những người bao gồm cả Thánh Cung nhìn xem có thể làm được hay không đi. Triệu Thần thu trưởng giáo lệnh lại, Thanh Dương trưởng giáo ngoài việc báo cho hắn tin tức này, còn cho hắn một quyền lực nhất định, đó là ở Thánh Châu Đại Lục đi lại không bị cản trở, và ở Thương Mang Đại Lục kia gặp người của Thánh Cung cũng có thể dùng cái này để trấn nhiếp đối phương. Một khi người của Thánh Cung dám động thủ với hắn, vậy thì tương đương với việc Thánh Cung và Thương Huyền Tông khai chiến. Như vậy, Thánh Cung muốn để Đại Võ Vương Triều tiêu diệt Đại Chu Vương Triều, ngoài việc để cho tu vi của Võ Vương tăng lên, chính là để cho những thế lực nhất lưu thần phục Thánh Cung, phái ra cường giả thần phụ cảnh đến tấn công. Thần phụ cảnh, dù chỉ là thần phụ cảnh sơ kỳ bình thường, đó cũng là trăm vạn nguyên khí nội tình. Bất kể là thánh tử của Thương Huyền Tông hay Thánh Cung, trong tình huống chưa đột phá thần phụ cảnh, cũng vẫn không thể chống lại thần phụ cảnh. Có lẽ, trong mắt Thánh Cung, dù cho Huyền Nguyên Động Thiên có cơ duyên như trúc thần dị bảo, muốn hoàn thành đột phá trong thời gian ngắn cũng căn bản là không thể. Đối phương ước chừng là biết Triệu Thần và Chu Viên cùng những người khác đến từ Thương Mang Đại Lục, sau khi biết tin tức sẽ trực tiếp trở về hỗ trợ, chi bằng nhân cơ hội này còn muốn giải quyết bọn họ. Chỉ là a nghĩ thì hay đấy, thao tác thực tế lại không phải như vậy, cũng nên trở về rồi. Giàu sang không về quê, khác gì gấm theo ban đêm, mà nơi quê nhà ở tồn tại những mối đe dọa vẫn luôn không giải quyết, e rằng sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ mang đến nguy hiểm không thể vãn hồi. Đã quyết định phải trở về Thương Mang Đại Lục rồi, vậy thì hắn tự nhiên là cần phải loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra. Theo Triệu Thần một bước ra, không gian nguyên văn hiện ra. Lần nữa xuất hiện, hắn đã đến trước một động phủ của Nguyên Sơn Thánh Tử. A Thần ca ca, huynh đột phá rồi. Theo trong động phủ, một bóng dáng tuyệt mỹ lao ra, ôm chầm lấy hắn, giọng nói vui mừng cũng vang lên vào lúc này. Hương thơm ngào ngạt sộc vào mũi, dáng người hiểu điệu, mềm mại vô cùng. Đúng vậy, Viên Nhi muội thế nào? Triệu Thần gật đầu, cũng cảm nhận tình trạng cơ thể của Chu Biên. Trong đó, nguyên khí hùng hồn dao động, cũng vô cùng rõ ràng. Quả nhiên, như hắn dự đoán, quả thật đã thuận lợi đột phá đến thần phụ cảnh. So với thời gian hắn trì hoãn, đối phương còn nhanh hơn một chút. Muội đã đột phá thần phụ cảnh rồi, vừa muốn báo cho Á Thần ca ca tin vui này đây. Trên khuôn mặt xinh xắn của Chu Biên, tràn ngập nụ cười hưng phấn kích động. Nếu không có đối phương, nàng làm sao có thể nhanh chóng đạt đến thần phụ cảnh như vậy được? Hơn nữa, nguyên khí tinh thần nội tình của nàng không hề tầm thường. Điểm quan trọng nhất vẫn là thần phụ mà bản thân khai phá ra. Cựu thần phụ, vẫn là cựu thần phụ biến dị nữa chứ? Vòng sáng huyết hồng thần phụ. Khi Triệu Thần nhìn thấy vòng sáng thần phủ ngưng tụ phía sau Chu Biên, ẩn ẩn tồn tại ánh sáng cựu sắc, chỉ là nhiều hơn vẫn là màu huyết hồng. Giống như tử phủ của đối phương bị màu huyết hồng nhuộm, có chút biến dị. Ừm, chắc là có liên quan đến đoán long độc. Chu Biên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, bất quá, vẫn là cựu thần phủ, dường như còn lợi hại hơn một chút. Hiện tại, nguyên khí tinh thần nội tình của muội cũng đã đến mấy triệu rồi. Tuy nói vẫn là thần phủ cảnh sơ kỳ, nhưng cũng sẽ không thua kém những cường giả thần phủ cảnh trung kỳ kia. Có thể nói, vô cùng mạnh mẽ. Có cảm giác chỉ cần nhấc tay là có thể dễ dàng tiêu diệt các thánh tử đỉnh cao thái sơ cảnh cựu trọng thiên trước đây. Khó trách thần phủ cảnh là một bước ngoặt vô cùng quan trọng. Vậy thì tốt. Triệu Thần hài lòng gật đầu, có thể nói thiên phú của Chu Viên cực kỳ xuất chúng, dưới sự gia trì của vô số tài nguyên tu luyện, nguyên khí tinh thần nội tình của đối phương trước khi đột phá cũng là trăm vạn nguyên khí tinh thần, sau khi đột phá tăng gấp đôi là hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa, nguyên khí tinh thần nội tình của nàng không phải cường giả thần phủ cảnh nào cũng có thể dễ dàng so sánh được. một viên nguyên khí tinh thần, hơn hẳn không ít. Thế nào, yêu yêu sư tỷ? Triệu Thần nhìn thấy thiếu nữ thanh thuần tuyệt mỹ mặc váy xanh bước ra từ trong động phủ, khẽ mỉm cười, hỏi, chắc là đã đột phá đến hóa cảnh thần hồn tu vi rồi chứ? Có hắn dẫn đầu đột phá, và còn có thánh hồn tinh cùng những tài nguyên tu hành thần hồn khác hỗ trợ. Việc yêu yêu đột phá, không có gì bất ngờ. Không có vấn đề gì. Yêu yêu đánh giá Triệu Thần từ trên xuống dưới, đôi mắt đẹp lạnh lùng lướt qua một tia kinh ngạc. Với tu vi hóa cảnh thần hồn của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra Triệu Thần có đột phá. Nhưng mà, cũng không ngờ, không thể nhìn thấu tu vi hiện tại của Triệu Thần. Điều này có nghĩa là, sau khi đối phương đột phá thần phụ cảnh, nhất định đã xảy ra sự thay đổi cực lớn. Ngươi có bao nhiêu nguyên khí tinh thần nội tình rồi? Đối mặt với sự tò mò của hai nàng yêu yêu và Chu Biên, Triệu Thần khẽ mỉm cười, nói, vốn dĩ còn thiếu một chút, vừa rồi lại ngưng tụ thêm 1 vạn viên nguyên khí tinh thần. Bây giờ, không nhiều không ít, vừa vặn 2000 vạn viên nguyên khí tinh thần nội tình. Chương 271, sư tỷ nhất định sẽ rất mệt, hay là cùng nhau luôn đi. Chương 271, sư tỷ nhất định sẽ rất mệt, hay là cùng nhau luôn đi. Chương 271, sư tỷ ngươi khẳng định sẽ rất mệt, nếu không một chỗ bá tê. Chu Biện cùng yêu yêu hai người, không hẹn mà cùng mà hít sâu một hơi. Nhìn về phía Triệu Thần ánh mắt trở nên chấn kinh rồi rất nhiều. Nhất là Chu Biện, vốn tưởng rằng tự thân đang đột phá thần phụ cảnh, đạt được mấy triệu nguyên khí nội tình về sau, không nói vượt lên trước đối phương, đó cũng là có thể đuổi theo tới a, có thể tuyệt đối không ngờ rằng lẫn nhau sự chênh lệch. Tự nhiên, kéo ra nhiều như vậy, 20 triệu khoảng nguyên khí tinh thần nội tình, so với tuyệt đại đa số thần phụ cảnh hậu kỳ cường giả, còn muốn càng cường đại hơn a. Ngươi sẽ không phải mở ra 10 thần phụ a? Yêu yêu nghĩ lại, chính là đoán được. Chỉ bất quá, chính là 10 thần phụ, chỉ sợ cũng không có mạnh mẽ như vậy. Dùng rất nhiều tài nguyên tu luyện, bao quát nguyên anh cảnh tinh huyết cùng thiên nguyên thú hạch, cùng với trời chu thánh văn. Triệu Thần hơi xúc động, nhìn qua rất nhiều nguyên khí tinh thần nội tình, nhưng là rất nhiều tài nguyên chất đống, không có đầy đủ tài nguyên, hiển nhiên là vô pháp làm được điểm này. Cho dù có thể làm được, hiệu suất kia cũng là cực thấp. Có thể những người khác, chính là có như vậy tài nguyên tu luyện, cũng không có biện pháp đem cho luyện hóa hấp thu. Chu Viện nghe vậy, mắt cười doanh doanh mà mở miệng nói, vẫn là A Thần ca ca lợi hại, cái này khiến chính là tại thần phụ cảnh, chỉ sợ cũng là chưa có đối thủ nữa nha. Này, đối với các nàng mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nếu không có Triệu Thần phía trước bên đứng bước tuyệt đại đa số áp lực, chính là ở nơi này Thương Huyền Tông nội sơn bảy phòng, các nàng đều sẽ bị không ít phiền phức vướng víu bên trên. Càng chưa nói, tại cái khác phương diện, ngươi liền khen hắn a, này không được bình thường. Yêu yêu nhìn thấy Chu Viện vẻ mặt sùng bái mê mộ răng dấp, hơi hơi trợn trắng mắt, tiếp tục nói, hiện tại cũng nên cho ngươi đem giảm nhiều long văn cho khắc họa xuống tới. Như thế, ngươi mới có thể điều động thánh long khí vận tới tăng cường thực lực. Nàng đã sớm biết được, Triệu Thần dự định đột phá thần phủ cảnh về sau, trở lại trợ giúp Chu Viện khắc giảm nhiều long văn. Hiện tại chính là thời điểm. Là Triệu Thần sờ sờ chóp mũi, theo tay bung lên, đại lượng nguyên tài đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hắn chần chờ một chút, nói ra, sư tỷ, nếu không ngươi cho Viện Nhi khắc giảm nhiều long văn a. Tuy nói lấy thực lực của hắn, khắc giảm nhiều long văn quả thực không muốn qua ung dung, nhưng có một chút là phi thường khó làm. Cái kia chính là cần thời quần áo. Chu Viện không nghĩ ra, không biết vì sao A Thần ca ca sẽ để cho yêu yêu sư tỷ tới. Rõ ràng đối phương dễ dàng hơn một ít, bởi vì yêu yêu tiến đến Chu Viện bên hai, môi khẽ mở, nói một chút lời nói, mà cũng có thể dùng đối phương mặt cười, nhất thời bay lên lau một cái hồng hà tới. Nguyên lai là như thế này, mỗi một tấc da thịt đều cần lấy nguyên văn bút vẽ bề ngoài nguyên vết, hợp thành từng đường nguyên văn, cuối cùng hình thành cái kia giảm nhiều long văn. Hiển nhiên lẫn nhau là không tiện lắm. Cũng được. Yêu yêu tay ngọc khẽ vẫy, những cái kia nguyên tài đã thu vào. Tại nàng trong tay phải cũng là xuất hiện một chi nguyên văn bút. Viện Nhi muội muội, làm sao vậy? Làm yêu yêu xoay người tiến vào động phủ thời điểm, lại phát hiện Chu Viện mí môi cũng không có cái gì lên đường dấu hiệu, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đối phương sẽ không phải là muốn để cho Triệu Thần tới ra tay a? Cái này, sư tỷ ngươi khẳng định sẽ rất mệt, nếu không A Thần ca ca một chỗ bá cụ kết thật lâu Chu Viện, nắm bắt chéo quần, tiếng như rồi mũi. Cái này khiến được Triệu Thần cùng yêu yêu đều ở đây trước tiên đối với nhìn kỹ lên mắt, kinh ngạc không thôi. Không phải, đều đã biết muốn đem giảm nhiều long văn khắc tại mỗi một tấc da thịt phía trên. Hơn nữa thời gian sẽ không quá ngắn, thật có thể đáp ứng. Yên tâm, có thánh hồn tinh ở đây, lấy sư tỷ nơi tuyệt hảo thần hồn tu vi, đủ để đơn giản khắc giảm nhiều long văn. Triệu Thần cười một tiếng, cho rằng Chu Viện là lo lắng cái này. Trên thực tế, hoàn toàn không cần phải. Hắn tự nhiên là chuẩn bị chu toàn, mới có thể cho Chu Viện tới khắc giảm nhiều long văn. Nếu không, chỉ sợ sớm đã tiến hành rồi. Ấn Chu Viện cúi thấp xuống ý thức, tựa như gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu. Mắt thường có thể thấy, cái kia tiểu nhan đã đỏ bừng một mảnh. Liên mang, cái kia trắng non cổ đều đỏ hồng không thôi. Cái kia A Thần ca ca, ta tiến bảo. Nhìn hai nàng tiến vào thánh tử bên trong đạo phủ, Triệu Thần hơi hơi lắc đầu. Hắn sao có thể nhìn không ra đối phương tiểu tâm tư? Chỉ bất quá, hiện tại còn chưa phải là thời điểm. Kế tiếp, Triệu Thần đi trước cái khác nguyên núi. Cố Hồng Y dì cùng Tống Nguyện Suối, tất cả đều đã hoàn thành đột phá, không có gì ngoài ý muốn, cũng là cựu thần phủ. Dù sao, trước hắn an bài rất nhiều phần cựu sát trúc thần dị bảo. Sau đó, hắn chính là liên lạc Bách Hoa Tiên Cung Liễu Suối, Vệ Thanh Thanh cùng Tả Khâu Cá Chấm Đen, Lục La, cùng với cung nguyện các loại nữ, cũng là đã hoàn thành thần phủ cảnh đột phá, chỉ cần chờ mệnh lệnh của hắn, liền có thể lên đường đưa về Thương Mang Đại Lục. Triệu Thần bố trí xong truyền tống không gian nguyên văn kết giới, chính là kiên trì chờ. Không có lâu lắm, Yêu Yêu cùng Chu Viện hai nàng bắt đầu từ thánh tử trong động phủ đi ra. Làm xong, A Thần ca ca. Chu Viện khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là đỏ bừng. Phản phất, vừa rồi khắc giảm nhiều long văn thời điểm, có phát sinh rất nhiều vi diệu sự tình. Triệu Thần nhìn thấy một màn này, có chút may mắn. Hoàn hảo, không có đáp ứng. Chỉ là Yêu Yêu, đối phương phản ứng đều lớn như vậy. Vậy nếu là hắn đã ở bên người, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Dù sao, như thế nào đi nữa, cũng rất khó bảo trì trấn định. Mà giảm nhiều long văn, không thể nghi ngờ là cần toàn tâm đầu nhập. Vậy là tốt rồi. Triệu Thần mỉm cười, nói ra, Thương Mang đại lục, chúng ta nên trở về đi một chuyến. Hắn đem trưởng giáo lệnh nói tới, nói cho hai người. Đại Võ Vương Triều muốn hủy diệt Đại Chu Vương Triều. Như vậy, lúc này đây trở về, Đại Võ Vương Triều nhất định hủy diệt, hắn nói. Lê Tẩm Võ Vương, tất giết hắn. Chu Viện nghe vậy, trên gương mặt tươi cười rất nhanh hiện đầy sương lạnh. Qua lại đau đớn, như trước rõ mồn một trước mắt, mà các nàng cùng Đại Võ Vương Triều cửu hận, nhưng là thủy hỏa bất dung. Trước mắt, đối phương lại muốn tới ức hiếp Đại Chu Vương Triều, thậm chí là muốn hủy diệt Đại Chu Vương Triều. Thù mới hận cũ, tất cả đều lượn lờ trong lòng. Vô luận như thế nào, Đại Võ Vương Triều phải chết. Vậy thì chuẩn bị lên đường đi. Thương Mang đại lục, Đại Chu Vương Triều, Đại Chu thành. Mấy đạo thân ảnh đứng ở đầu tường chỗ cao nhất, vẻ mặt đều là vẻ nghiêm trọng. Đứng ở chính giữa, chính là một cái cụt tay trung niên nhân, người mặc hoàng bào, nghiêm túc khóa chân mày, lạnh giọng nói, "Này Đại Võ Vương Triều, đột nhiên liền đem phương hướng tấn công, ngược lại đối phó ta Đại Chu Vương Triều, tất nhiên có cổ quái." Mặc dù, thành tích chi địa Đại Võ thái tử Võ Hoàng bị nữ nhi của hắn Chu Viện chém giết, tin tức truyền khắp toàn bộ Thương Mang đại lục. Ai cũng biết, cái kia bị Đại Võ Vương Triều mưu đoạt xóa bị, đồng thời bị chạy tới Thâm Sơn cùng cốc đất Đại Chu Vương Triều, đi ra một ít đỉnh tiêm thiên tiêu. Nhưng, Đại Chu Vương Triều suy nhược lâu ngày đã lâu. Cương đại nhất, cũng chính là Chu Vương cùng Triệu Vương hai đại thái sơ cảnh bắt trọng thiên cường giả. Thứ nhì, chính là cái kia đại tướng quân vệ Thương Lan, cùng với Liễu Hầu. Cứ việc chiêu mộ không ít thái sơ cảnh cường giả, nhưng ở đối mặt cái kia cường thịnh không thôi Đại Võ Vương Triều, có vẻ phi thường nhỏ yếu. Qua lại là Đại Võ Vương Triều, biểu hiện ra mặc cho Đại Chu Vương Triều tự sinh tự diệt, ngầm giúp đỡ khôi lỗi Tề Vương đám người thượng vị, triệt để hủy diệt Đại Chu. Đáng tiếc, kế hoạch bị phá diệt. Bởi vì Đại Võ Vương Triều đồng thời cùng Vạn Thú Vương hướng cùng Kiếm Vương Triều khai chiến, có thể dùng to lớn bộ phận tinh lực bị kiềm chế. Đợi được hắn thông thả lại sức, mới phát hiện Đại Võ thái tử Võ Hoàng chết, cùng với Đại Chu Vương Triều cho tàn lại cháy, ý đồ quật khởi báo thù dấu hiệu. Muốn hủy diệt Đại Chu, có ở Vạn Thú Vương hướng, Kiếm Vương Triều, thậm chí là Tả Khâu thế gia các loại đỉnh tiêm thế lực trở ngại phía dưới, mà không có biện pháp làm được. Chỉ có thể giữ lẫn nhau mà chiến, mãi cho đến mấy ngày trước đây. Cái kia Đại Võ Vương Triều đột nhiên xuất phát mấy chục vạn đại quân, thẳng tiến Đại Chu Vương Triều biên cảnh. Một đường bẻ gãy nghiền nát, bằng vào rất nhiều thái sơ cảnh cường giả, cùng với đủ loại chiến tranh thủ đoạn, đã binh lâm thành hạ. Thành phá quốc vong, nguy hiểm, siêu cấp nguy hiểm. Chương 272, đều là người từng trải, ai không biết thủy khoáy đục tốt bắt cá. Chương 272, đều là người từng trải, ai không biết thủy khoáy đục tốt bắt cá. Võ Vương nóng nảy. Cái kia thần sắc kiên nghị trong hắc bảo năm nam tử, chắp tay sau lưng phía sau, một đầu đen thủi tóc dài, rối tung trên vai. Cái kia thâm thúy không thôi hai trong mắt, nhìn lại Chu Thành ở ngoài hơn 10 dặm, dự trại đóng quân, xúc thế đợi phát Đại Võ Vương Triều mấy chục vạn đại quân, cùng với cái kia thật cao tung bay Đại Võ Vương Triều cờ sĩ, lạnh nhạt mở miệng nói, Đại Võ thái tử Võ Hoàng, tại thánh tích chi địa bị Chu Viện điện hạ chém giết, cũng không từng đại động can qua như vậy. Mà Vạn Thú Vương Triều, Kiếm Vương Triều cùng Tả Khâu thế gia các loại đỉnh tiêm thế lực, đột nhiên lựa chọn tọa vách tường xem hồ đấu, chỉ có thể nói rõ có Thương Mang đại lục ra lực lượng cường đại nhúng tay. Mặc dù như thế, hắn cũng không có quá mức lo lắng ý tứ. Từ một phương diện khác mà nói, cái này cũng có nghĩa là cứu binh rất nhanh cũng sẽ đến. Tuần Dơ cao nghiêng đầu nhìn về phía này đạm nhiên như thường Triệu Vương, trần trơ nói, ý của ngươi là vị kia liệt lục thánh tông đệ nhất thánh cung nhúng tay? Thương Mang đại lục ra lực lượng cường đại, đồng thời vẫn cùng bọn hắn dính líu quan hệ, cũng chỉ có cái kia thánh cung. Có người nói, Đại Võ thái tử Võ Hoàng tại thánh tích chi địa chính là bị thánh cung đó lên, mà cái kia thánh cung cung chủ vô cùng coi trọng, nhưng là Võ Hoàng lại bị Chu Viện chém giết tại thánh tích chi địa, thậm chí còn có thể dùng cái kia thánh cung sứ giả Triệu Bàn đều bỏ mạng ở thánh tích chi địa bên ngoài. Hiện tại xem ra thật có khả năng là thánh cung. Tại Tuần Dơ cao bên người vẫn tồn tại một vị duyên dáng sang trọng mỹ phụ, chính là này Đại Chu Vương Triều Vương hậu Tần Ngọc. Bây giờ nàng cái kia phong vận vẫn còn trên dung nhan hồng nhuận không thôi, nhờ vào ngọc ánh quả mà có thể dùng nhiều năm thiếu mệnh quét một cái sạch. Chắc là cùng Miễn Nhi, Thần Nhi có quan hệ a. Vương hậu Tần Ngọc vẫn đủ nhớ mong Chu Viện cùng Triệu Thần hai người, đối phương từ nơi này cẩn cối Đại Chu thành, đi về phía Thánh Tích thành. Tại toàn bộ Thương Mang đại lục bên trên, trở thành đứng đầu nhất thiên tiêu, tiến vào cái kia cao cao tại thượng lục thánh tông một trong Thương Huyền tông, chính là các nàng kiêu ngạo. Mà trước mắt, thánh cung lực lượng đúng tay, có thể dùng Đại Võ Vương Triều điều binh khiển tướng, cần phải triệt để hủy diệt Đại Chu Vương Triều. Muốn nói, cùng Thương Huyền tông không có quan hệ, rất không có khả năng. Mà trở về gốc rễ kết cuối cùng, vẫn là cùng Chu Viện, Triệu Thần có quan hệ. Cái kia Triệu Vương nghe vậy, mỉm cười, nói, tẩu tử đoán, cũng không có khả năng. Đây cũng là Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung đánh cờ, có thể dùng ta Đại Chu Vương Triều cùng Đại Võ Vương Triều, trở thành đánh cờ quân cờ, mà Thương Mang đại lục thế cục chính là bàn cờ. Là tối trọng yếu quân cờ, rất có thể chính là Viện Nhi cùng Thần Nhi đám người. Lấy hắn đối với Triệu Thần tên tiểu tử thúi này lý giải, đối phương cho dù là đến Thương Huyền Tông, cũng tuyệt đối sẽ không an tĩnh như vậy. Thế tất yếu gây ra một cái cho tới. Mà ở thiên tiêu như mây Thương Huyền Tông bên trong, như thế nào chỗ hết tài năng? thậm chí cùng thánh cung lần nữa trở mặt, bọn hắn không biết tình huống gì. Nhưng chỉ cần giải Triệu Thần, như vậy là đủ rồi. Tất nhiên là thánh cung bị thua thiệt nhiều, mà không thể không đến lấy bọn hắn, tới uy hiếp đối phương. Cái gọi là đánh cờ, không phải là chịu thiệt người không phục, muốn lần nữa tới đọ sức. Nói như vậy, Viễn Nhi cùng Thần Nhi các nàng sẽ từ Thương Huyền Tông trở về. Thời khắc này Vương hậu Tần Ngọc vô cùng hưng phấn, đã có một thời gian ngắn không có nhìn thấy hai người, làm cho nàng phi thường tưởng niệm, cũng lo lắng đối phương bên ngoài phấn đấu tu hành thời điểm gặp được phiền phức. Cái kia Thương Huyền Tông, thậm chí là Thánh Châu Đại Lục tranh phong, nhất định là so với Thương Mang Đại Lục muốn càng thêm đáng sợ. Muốn nói không lo lắng, vậy khẳng định là giả. Không chỉ Viễn Nhi cùng Thần Nhi sẽ từ Thương Huyền Tông trở về, sợ rằng Khê Nhi, Thanh Thanh các nàng cũng sẽ trở về. Triệu Vương nghiêng đầu nhìn về phía Liêu Hầu cùng Đại tướng quân Vệ Thương Lan, ý vị thâm trường cười nói: Liêu Hầu, làm Đại Chu Vương triều quật khởi tân tinh, tại chiến công biểu hiện phương diện, không thể nghi ngờ sẽ trở thành vị kế tiếp phong vương người, cũng là đã từng Đại Võ Vương triều Khôi Lỗi Tể Vương mong muốn lạc long đối tượng. Chỉ bất quá, bây giờ lại bởi vì Triệu Thần cùng suối ở giữa hồ nước, mà triệt để đứng ở bọn hắn bên này. Nếu như lần này có thể đứng vững Đại Võ Vương triều áp lực, biểu hiện đủ nổi bật, như vậy Liêu Hầu cũng rất có thể như là cái kia Tể Vương giống như phong vương, thực sự trở thành này Đại Chu Vương triều cao tầng. Đối phương hiện tại nơi này, bao nhiêu dính chút Triệu Thần quang. Dù sao, bây giờ Đại Chu Vương triều ai cũng biết được, Liêu Hầu Thiên Kim chính là Triệu Vương thế tử phi, mà Đại tướng quân Vệ Thương Lan càng là bởi vì Triệu Thần bọn hắn mới quy thuận, lần nữa thần phục. Một lần nữa hòa hảo sau đó, ngược lại là an phận rất nhiều. Hơn nữa, cái kia Vệ Thanh Thanh đi theo Liêu Khê bên người, cũng tương đương với đi theo Triệu Thần bên người. Thường xuyên qua lại, ngược lại là một lần nữa thu được tín nhiệm. Hơn nữa, cái này Vệ Thương Lan trước đây nhưng là hắn Triệu Vương phó tướng ai như thế trải, bọn hắn mấy vị ngược lại là có tương đối gần gũi quan hệ. Vậy thì tốt quá, nghĩ đến Khê Nhi cùng Thanh Thanh tại Bách Hoa Thiên Cung, hẳn là tu hành tương đối thuận lợi a. Liêu Hầu cùng Vệ Thương Lan đều thập phần hưng phấn, điều này đại biểu tín hiệu vẫn là vô cùng minh xác. Ban đầu, bọn hắn biết được Liêu Khê, Vệ Thanh Thanh cũng không có cùng Triệu Thần, Chu Viện cùng Yêu Yêu đám người đi trước Thương Huyền Tông, mà là tiến vào Bách Hoa Thiên Cung thời điểm, có vui vẻ, cũng có chút tâm thần bất định bất an. Vui vẻ ở chỗ, hai nàng có thể có cơ hội tiến vào cái kia Lục Thánh Tông. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là có Triệu Thần dốc lòng chiếu cố, mới có thể rất nhiều thương mang đại lục thiên tiêu bên trong chỗ hết tài năng. Tâm thần bất định bất an, ở chỗ lẫn nhau đúng là tiến nhập khác biệt đầu sọ tông môn. Cái kia Thương Huyền Tông cùng Bách Hoa Thiên Cung, mặc dù quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng cuối cùng là hai đại cự đầu tông môn. Tại cách ra tu hành tình huống dưới, chuyện xấu quá, sợ rằng sẽ có chút ảnh hưởng. Bọn hắn vẫn lo lắng Liêu Khê, Vệ Thanh Thanh có phải hay không cùng Triệu Thần, Chu Viện đám người giận dỗi. Nhưng bây giờ mà nói, cái kia ngược lại là an tâm. Đơn giản là, như Triệu Vương nói, đây là Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung đánh cờ, để cho Thương Mang Đại Lục làm bàn cờ, Đại Chu Vương triều cùng Đại Võ Vương triều làm quân cờ. Liêu Khê cùng Vệ Thanh Thanh đều sẽ từ Bách Hoa Tiên Cung trở về, vậy chỉ có thể nói rõ, bình thường tại Thương Huyền Tông thời điểm, Triệu Thần đều cùng với có chỗ liên hệ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ở nơi này Đại Chu Vương triều, người nào không biết, Triệu Vương thế tử Triệu Thần chính là mạnh nhất sau này. Chỉ cần cùng với giao hảo, cái kia tất nhiên là có thể có được chỗ tốt. Mà đối phương tiềm lực vô hạn, một ngày nào đó là có thể trở thành toàn bộ Thương Huyền Thiên Chí cường giả. Chu Vương Tuần Dơ Cao nhìn thấy Liêu Hầu cùng Vệ Thương Lan phản ứng, không khỏi nở nụ cười. Nói, nếu như chúng ta có thể triệt để hủy diệt Đại Võ Vương triều, ngăn cơn sóng dữ, 10 năm báo thủ, vậy chúng ta nên như thế nào ăn mừng đây? Câu hỏi của hắn làm cho Liêu Hầu cùng Vệ Thương Lan đều hô hấp bị kiềm hãm. Chợt, chính là minh bạch Tuần Dơ Cao ý tứ. Vương thượng, không ngại nhân tiện tổ chức một hồi đại hôn a? Trận này đại hôn có thể khiến được tất cả bụi bặm lắng xuống. Triệu Vương nghe được Liêu Hầu nói như vậy, trầm ngâm chốc lát, cũng là hướng phía cái kia Tuần Dơ Cao nói: đại ca, Thần Nhi cùng Khê Nhi vốn là có hôn ước trong người, mà bây giờ tuổi tác đã có thể thành gia lập nghiệp, không bằng đến lúc đó song hỷ lâm môn. Chỉ bất quá, điều này hiển nhiên không quá phù hợp Tuần Dơ Cao cùng Vương hậu Tần Ngọc ý nghĩ. Đại hôn có thể, nhưng làm sao có thể chỉ có hai người đâu? Hơn nữa, cái kia Liêu Khê cũng chỉ là Liêu Hầu Thiên Kim, nhiều lắm làm phi, còn không thể làm sao? Vệ Thương Lan thở dài một hơi, này ác nhân hay là muốn hắn làm a? Hắn nhìn một chút Triệu Vương cùng hầu, chính là hướng phía Tuần Dơ Cao cùng Tần Ngọc nói: Vương thượng, Vương hậu, thuộc hạ cho rằng đại hôn có thể, nhưng cần trưng cầu thế tử bọn hắn ý kiến. Dù sao, chúng ta Đại Chu Vương triều vẫn là sản xuất, vô luận như thế nào, bọn hắn những thứ này cũng chỉ có thể chuẩn bị mở chuẩn bị. Còn như cụ thể như thế nào, vẫn còn cần xem Triệu Thần đám người. Ai biết đối phương có mấy người mê muội đâu? Đều là người từng trải. Vương hậu Tần Ngọc đúng lúc đó mở miệng nói: là ta Đại Chu khai sáng, tác hợp có thể, mạnh mẽ đại hôn không thể. Vệ Thương Lan ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, tiếp tục nói: nghe nói Vạn Thú Vương triều tiểu quận chúa Lục La, Tả Khâu Thế gia Tả Khâu Thanh Ngư cùng thế tử cùng điện hạ quan hệ không cạn, không ngại tiếp xúc một chút, làm đục nước, cái kia nữ nhi mới có cơ hội thượng vị sao? Chương 273, Võ Vương thần phụ cảnh, nguy hiểm ập đến. Chương 273, Võ Vương thần phụ cảnh, nguy hiểm ập đến. Từ xa, tiếng trống trận vang rền, vô số chiến thuyền từ doanh trại bay lên, đội quân đang sợ, dày đặc đứng trên đó, binh khí sáng loáng. Chu Kình, Đại Chu của ngươi nên diệt vong rồi. Trên chiến thuyền màu vàng ở phía trước nhất, một người trung niên ngồi trên long ỷ, mặc long bào, thần sắc lạnh lùng vô tình, tỏa ra uy nghiêm vô thượng, nhìn xuống thế gian. Võ Huyền, ngươi đang chết. Chu Kình lúc này gân xanh nổi đầy, trong mắt tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Trước kia, hắn vô cùng tin tưởng đối phương, nhưng đổi lại lại là sự phản bội tột độ. Đến nỗi cả một triều đại hưng thịnh rộng lớn chỉ có thể co cụm ở tổ địa nhẫn nhục chịu đựng. Giang Sơn bị xoắn đoạn, khí vận thánh long của con gái bị cướp, chịu đựng nỗi khổ độc oán long nhiều năm. Thê tử tuổi thọ giảm mạnh, thân thể suy yếu, suýt mất mạng. Mà hắn, Chu Vương, còn bị chặt đứt một cánh tay, chịu đựng sự sỉ nhục cực lớn từ Võ Vương. Vì bảo toàn dân Đại Chu, cũng vì bảo toàn thê nhi mà nhẫn nhục chịu đựng, làm gai nếm mật. Mà hôm nay, Đại Võ triều đình trái với lời thề tổ tông, phát động đại quân, xâm phạm Đại Chu triều đình. Đã đến trước Vương thành Đại Chu, đã không còn đường lui. Tội khôi hòa thủ, chính là Võ Vương trung niên mặc long bào màu vàng phía trước. Bản Vương biết Đại Chu các ngươi hận trầm tấu xương. Khoe miệng Võ Vương nhếch lên, lộ ra vẻ đắc ý, khinh miệt nói, chỉ cần mấy người các ngươi tự sát ở đây, vậy Đại Võ ta có thể để dân Đại Chu các ngươi hòa bình hòa nhập vào bản đồ triều đình, không đến mức máu chảy thành sông. Đối với hắn mà nói, ở Đại Chu triều đình căn bản sẽ không có bất kỳ mối đe dọa nào. Đến nơi này, nếu không phải thánh cung có lệnh, hắn cũng không cần đích thân đến, liền có thể dễ dàng tiêu diệt Đại Chu. Ha ha, muốn ta chờ tự sát, ngươi nghĩ cũng hay đấy. Triệu Vương thần sắc thản nhiên, nhìn Võ Vương khí thế phi phàm này, nhớ lại dáng vẻ trước kia của đối phương trong Đại Chu triều đình thời kỳ thịnh vượng, không đúng, lại nghĩ đến đối phương công khai phản bội Đại Chu, cướp đoạt Giang Sơn xã tắc, dựng nên Đại Võ đến nay. Có thể nói, đối phương ở trước mặt bọn họ là kẻ hầu bối, nay lại trở thành kẻ còn lợi hại hơn bọn họ. Ồ, đây không phải là chiến thần Triệu Vương sao? Võ Vương dò theo tiếng nói, nhìn thấy dáng vẻ Triệu Vương, liền híp mắt lại. Trước khi chưa thành sự, vị Triệu Vương này chính là chiến thần của Đại Chu triều đình, khai cương thác thổ, trăm trận trăm thắng. Chỉ là trước khi hắn trỗi dậy, liền xảy ra bất ngờ, bị trọng thương. Vốn là một đám người hắn cần cảnh giác nhất, lại đã biến thành người không cần lo lắng nhất. Hiện tại đối phương lại đứng ra, khiến hắn có chút bất ngờ. Thương thế lành rồi, liền lại đi ra, tưởng rằng ngươi cái thái sơ cảnh tầng thứ 8, có thể tạo thành ý hiếp gì cho châm sao? Võ Vương khinh miệt nhìn Triệu Vương, hiện tại hắn căn bản không cần lo lắng đối phương. Dù là thái sơ cảnh tầng thứ 8, hay là thái sơ cảnh tầng thứ 9, ở trước mặt hắn đều chẳng qua là con kiến mà thôi. Đúng, ngươi có thể tiêu diệt Đại Chu ta, nhưng ta cũng có cơ hội để ngươi Đại Võ đi vào vết xe đổ. Đối mặt với cường địch như vậy, Triệu Vương không hề lo lắng. Hắn chắp tay sau lưng, thản nhiên tự nhiên tiếp tục nói, thái tử Đại Võ Võ Hoàng đã chết, mà nhi tử ta đang tu hành ở Thương Huyền Tông, đến lúc đó tự nhiên sẽ đến báo thù Đại Võ. Đối với người Đại Chu triều đình mà nói, Võ Hoàng, vị thái tử Đại Võ kia bị chém giết ở thánh tích chi địa, tuyệt đối là thắng lợi cực lớn, là bước đầu tiên của báo thù, khiến Võ Vương vô cùng giận dữ. Cho dù hôm nay Đại Chu triều đình hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng vẫn có mùi lửa còn sót lại. Sớm một gì, Đại Võ triều đình cũng sẽ bị tiêu diệt, đi vào vết xe đổ, mà Đại Chu triều đình sẽ lại được xây dựng lại. Ngươi thật sự cho rằng tính khí của chấm rất tốt sao? Lúc này, sắc mặt Võ Vương cực kỳ khó coi. Là người kế thừa mà hắn vô cùng coi trọng, thái tử Đại Võ Võ Hoàng gánh vác kỳ vọng lớn lao của hắn, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi tiến vào thánh cung tu hành, nhưng không ngờ trực tiếp chết ở thánh tích chi địa. Lúc đó hắn biết tin, đều không kìm được cơn giận, muốn một mình đến đây tiêu diệt toàn bộ Đại Chu triều đình. Nhưng vì Triệu Thần, Chu Viện và Liêu Khê, Vệ Thanh Thanh và những người khác lần lượt tiến vào Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung, hai đại tông môn khổng lồ, trong tình huống thánh cung ủng hộ, hắn còn không dám đến đối đầu với hai đại tông môn khổng lồ. Huống chi lúc đó Võ Hoàng đã chết, sứ giả thánh cung Triệu Bản vẫn lạc, căn bản không có sự ủng hộ của thánh cung. Vậy làm sao dám trực tiếp đến tiêu diệt Đại Chu triều đình, vì thái tử Đại Võ Võ Hoàng báo thù rửa hận? Mãi đến mấy ngày trước, thánh cung phái đến sứ giả, càng mang đến cường giả thần phụ cảnh của Đại Lục Thánh Châu cho sự ủng hộ to lớn, cũng thông báo tầng lớp cao của Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung không cần lo lắng, do thánh cung đối đầu, khiến Võ Vương không còn lo lắng gì nữa, trực tiếp không ngừng nghỉ phát động đại quân. Mấy chục vạn đại quân đi đến đâu là đánh đâu thằng đó, không gặp phải trở ngại quá lớn, liền một đường đánh vào Đại Chu triều đình, đến tận Vương thành Đại Chu trước mắt. Đừng nói mấy tên nhóc mới vào Lục Thánh Tông, liền là bọn chúng đến cũng phải chết trên đường. Võ Vương cười nham hiểm tàn nhẫn, nói bằng giọng lạnh lùng. Hắn rất rõ ràng thánh cung đối với Triệu Thần và Chu Viện có sát ý đậm đặc đến mức nào. Đừng nói từ Đại Lục Thánh Châu đến Đại Lục Thương Mang, liền là thật sự đến Đại Lục Thương Mang này, mà chúng đối mặt cũng sẽ là mối đe dọa cực lớn. Dù sao cường giả thần phủ cảnh không chỉ một người, thần phủ cảnh và thái sơ cảnh chênh lệch, đó là khác biệt một trời một vực. Đáng chết thánh cung. Lúc này Chu Kình, Tân Ngọc và Triệu Vương, Liêu Hầu, Vệ Thương Lan đều nhíu mày, rõ ràng ý thức được sát cơ của thánh cung. Tuy nói giữa Lục Thánh Tông tồn tại cạnh tranh lẫn nhau, mà lần này càng là một trận đấu giữa thánh cung và Thương Huyền Tông. Cường giả của hai đại tông môn khổng lồ khó ra tay, nhưng trên Đại Lục Thánh Châu còn tồn tại không ít thế lực mạnh mẽ. Dù là thế lực hạng hai của Đại Lục Thánh Châu, liền có thể trên Đại Lục Thương Mang này hoành hành. Đừng nói là thế lực hạng nhất của Đại Lục Thánh Châu, hơn nữa liền là chúng tránh được chặn giết, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trên khuôn mặt Võ Vương lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nguyên khí hùng hồn mạnh mẽ trong cơ thể hắn đột nhiên giải phóng ra, một khắc liền khuấy động phong vân trời đất. Chỉ vì chớp chính là thần phụ cảnh, nguyên khí bao la ở sau lưng hắn từ từ ngưng tụ thành một vòng sáng. Nó có năm màu, huyền ảo khó lường. Uy áp khủng bố của thần phụ cảnh hung hăng lan ra, giáng xuống trên bầu trời Vương thành Đại Chu. Triệu Vương, Chu Kình, Tân Ngọc và Liễu Hầu, Vệ Thương Lan năm người dưới sự chấn áp của uy áp mạnh mẽ này cũng là khổ không nói nên lời. Thần phụ cảnh thật sự quá mạnh mẽ. Dù là một người thần phụ cảnh bình thường nhất, đó cũng là nội tình của Triệu Ngôi Sao Nguyên Khí. mà những người tầng thứ 9 đỉnh phong của Thái Sơ cảnh, nội tình ngôi sao nguồn khí nhiều nhất cũng chỉ mấy bạn. Trong đó người xuất sắc mới phá vỡ mốc 10 bạn. Trên lệch giữa cái này, thật sự rất lớn. Chu Kình nhíu chặt mày, nghiến răng nghiến lợi nhìn vòng sáng năm màu sau lưng Võ Vương, nói bằng giọng lạnh lùng, "Vòng sáng thần phù năm màu, ngươi quả nhiên vẫn là bước vào thần phù cảnh. Có những tài nguyên tu luyện phong phú của Đại Chu triều đình từng có, mấy năm nay, đối phương trở thành cường giả thần phù cảnh, không phải là bất ngờ." Hắn đoán hận không thôi, lửa giận trong lòng khó ức chế. Mà Triệu Vương thần sắc nghiêm trọng, cảm nhận được uy áp mạnh mẽ của thần phù cảnh, biết nó không phải Thái Sơ cảnh có thể sánh được. Hắn thở dài trong lòng, nếu có thêm chút thời gian, e rằng không đáng lo ngại. Dù sao, hắn luyện hóa hấp thu U Minh Hoa, không dễ dàng như vậy. Một khi thành công, thần phù cảnh chỉ là bắt đầu. Chương 274, thần phù vô địch, không ai bằng. Chương 274, thần phù vô địch, không ai bằng. Ta đã đạt cảnh giới thần phù, dù cùng cảnh giới cũng có thể một mình xưng hùng. Võ Vương kia thấy không ai có thể chống lại uy áp thần phù của hắn, cười nhạt không ngớt. Các ngươi, lấy gì mà đấu với ta? Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, thì dù là Vương Triều Môn Thú, Vương Triều Kiếm, thậm chí là Thế Gia Tà Khâu, cũng sẽ bị Vương Triều Đại Võ của hắn tiêu diệt hoàn toàn. Với sự giúp sức của Thánh Cung, thống nhất đại lục tương mang, đâu phải là chuyện không thể. Ồ, ngay lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên giữa trời đất. Khi nào thì nội tình trăm vạn tinh thần nguyên khí cũng có thể tự xưng là cảnh giới thần phủ vô địch rồi. Trong bóng tối, uy áp cảnh giới thần phủ của Võ Vương liền tan biến ngay lập tức. Người Vương Triều Đại Chu bên này lập tức áp lực giảm mạnh, đều thở dốc không thôi. Bọn họ kinh ngạc nhìn quanh, nếu hai không lãng, thì đó dường như là giọng của Triệu Thần Thế Tử. Chó săn của Thánh Cung cũng dám ở Đại Chu ta làm càn, xem ra là ngán sống rồi. Mà một thanh âm trong trẻo mang theo sát khí nồng nặc, theo đó vang lên. Chu Vương Chu Kình và Vương Hậu Tần Ngọc nhìn nhau, đều hiểu ra. Là Viện Nhi các nàng đã về. Liêu Hầu và Vệ Thương Lan ngay lập tức nhìn về phía Triệu Vương, phát hiện đối phương gật đầu xác nhận, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Không sai, Triệu Thần Thế Tử đã về. Từ Tông Thương Huyền của Đại Lục Thánh Châu, vinh quy bái tổ. Kẻ nào ở trong bóng tối giở trò, ra đây. Võ Vương sắc mặt âm trầm, nhìn về phía bầu trời Vương Thành Đại Chu. Ở đó, một vết nứt không gian xé toạc ra. Chỉ thấy một chiếc thuyền bay khổng lồ như chim ưng, lóe lên ánh điện tía, kèm theo tiếng sấm ầm ầm, vỗ cánh bay ra. Nguyên khí ba động nồng đậm, chấn động ra. Mấy bóng người đứng trên thuyền bay tía kia. Người dẫn đầu, một thân áo trắng, tuấn mỹ vô song, khí chất phi phàm. Đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt chạm đến, khó mà bình tĩnh. Mà vô số bóng hình tuyệt mỹ vây quanh xung quanh, chim anh hót béo von, mỹ nhân tuyệt sắc. Võ Vương không nhận ra ta sao? Triệu Thần cười như không cười nhìn Võ Vương đang cực kỳ khó chịu, mở miệng nói, Thánh Cung bảo ngươi đến tiêu diệt Đại Chu, ngươi thật sự dám nhận lời ạ? Từ khi rời khỏi Tông Thương Huyền, bọn họ đã gặp phải sự truy sát của Thánh Cung ở Đại Lục Thánh Châu. Tuy rằng chỉ là một số người thuộc thế lực Đại Lục Thánh Châu phái ra, nhưng cũng đều là cường giả Thái Sơ cảnh cực mạnh. Chỉ là Thái Sơ cảnh còn lâu mới đủ, mà sau khi đến Đại Lục Thương Mang, cường giả thần phụ cảnh gặp phải cũng không ít. Nhưng ở trước mặt bọn họ, cũng chỉ chống đỡ được một chút thời gian, liền vĩnh viễn chôn thân ở nơi đất khách quê người này. Thật không biết cái Võ Vương này lấy đâu ra tự tin, dám đến tiêu diệt Vương Triều Đại Chu của hắn. Thì ra là mấy tên ngãi danh các ngươi. Khi Võ Vương thấy Triệu Thần và Chu Viện các người, lập tức sắc mặt trở nên khó coi hơn rất nhiều. Nơi tích thánh chính là đối phương đã chém giết Thái tử Đại Võ, mà còn từ trong vô số thiên tiêu trổ hết tài năng, có được cơ duyên lớn nhất của nơi tích thánh, tiến vào Tông Thương Huyền và Cung Bách Hoa Tiên. Hiện tại lại trực tiếp đến Vương Triều Đại Chu. Thánh Cung không phải nói trên đường có vô số cường giả chặn giết sao? Thậm chí còn có cường giả thần phụ cảnh, vì sao hiện tại lại không có chút dấu hiệu động thủ nào? Rất tốt, rất tốt. Võ Vương hiện tại nhắm mắt lại, liền có thể nghĩ đến dáng vẻ chết thảm của Thái tử. Hắn nắm chặt hai tay, đứng dậy, bước đến trên không trung. Ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thần và Chu Viện các người, lạnh giọng nói, Vương Triều Đại Chu, nhất định phải ở hôm nay tiêu diệt hoàn toàn, khó có thể có cơ hội trở lại, cho tàn lại cháy. Võ Vương còn nhớ rõ lời nói trước đó của Triệu Vương, hiện tại thấy Triệu Thần và Chu Viện các người trở về, vậy hắn không cần lo lắng có cá lọt lưới. Có thể, hiện tại trực tiếp từ bây giờ, đem toàn bộ Vương Triều Đại Chu tiêu diệt hoàn toàn. Nguyên khí đỏ rực ngập trời phun trào ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo trường lớn đỏ rực ngàn trượng, hung hăng hướng về phía thuyền bay tía chụp tới. Lại muốn trước tiên đem mọi người trên thuyền bay tía cho nổ tan xác. Ngươi dám? Chu Kình và Triệu Vương các người giận dữ trừng mắt, liền định tiến lên ngăn cản trường lớn đỏ rực ngàn trượng đánh tới. Nhưng ở phía sau Võ Vương, mấy bóng người cường giả Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên trực tiếp chắn trước mặt bọn họ. Hừ hừ, Chu Vương, Triệu Vương các ngươi vẫn là trơ mắt nhìn Thái tử Chu Viện và Thế tử Triệu Thần các người bị Võ Vương cho đánh giết báo thù đi. Điều này khiến Chu Kình và Triệu Vương các người vô cùng phẫn nộ. Mà khi bọn họ định để Triệu Thần và Chu Viện các người nhanh chóng rời đi, lại phát hiện đối phương không hề có chút sợ hãi nào. Tựa hồ mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Ngươi quá yếu. Triệu Thần lắc đầu, một ngón tay điểm ra, trường lớn đỏ rực ngàn trượng kia liền trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành mưa bay đầy trời, rơi xuống đất. Một màn này khiến vô số người ở đây đều kinh ngạc. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đó chính là công kích của Võ Vương cường giả thần phụ cảnh, lại bị dễ dàng ngăn cản. Quá yếu. Nếu không có chuyện mắt thấy phát sinh này, e rằng không ít người sẽ tiêu ngạo cười nạo chế giễu. Cảm thấy người này thật sự là quá tự đại, lại dám đối mặt với một vị cường giả thần phụ cảnh vô cùng mạnh mẽ, mà lại như vậy phong túng. Nhưng tận mắt nhìn thấy trường lớn đỏ rực ngàn trượng bị đánh nát, mọi người mới hiểu ra mức độ lợi hại của Thế tử Triệu Thần kia. cho dù không đạt đến thần phụ cảnh, e rằng cũng cách không xa. Ta quá yếu. Giờ phút này, Võ Vương, con ngươi co rút lại. Trong nháy mắt kia, cách xưng hô đều có chút thay đổi. Hắn ngưng trọng nhìn chằm chằm Triệu Thần, lạnh giọng nói, ngươi cho rằng trở thành thánh tử của Tông Thương Huyền, càng là đứng đầu thập đại thánh tử, liền có thể ở trước mặt ta phong túng sao? Lời này vừa nói ra, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Chu Kình và Triệu Vương nhìn nhau, vẻ mặt kinh ngạc. Thần nhi lại đã ở Tông Thương Huyền, trở thành thánh tử. Hơn nữa, còn là đứng đầu thập đại thánh tử, vậy chẳng phải là đã vượt qua chúng ta? Ai cũng biết, muốn trở thành thánh tử của tông môn lớn mạnh, vậy nhất định là đạt đến tu vi thái sơ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Mà muốn trở thành đứng đầu thập đại thánh tử của Tông Thương Huyền, nhất định là ở toàn bộ Tông Thương Huyền đều là thánh tử mạnh nhất ta. Mặc dù có nghĩ đến Triệu Thần các người sau khi tiến vào Tông Thương Huyền vẫn có thể trổ hết tài năng, nhưng cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy đối phương có thể trở thành đứng đầu thập đại thánh tử của Tông Thương Huyền a. Bọn họ dường như có chút hiểu vì sao thánh cung lại đột nhiên làm lớn như vậy, muốn cùng Tông Thương Huyền ở đại lục thương mang này tranh đấu. Hiển nhiên là Triệu Thần vị thánh tử đứng đầu thập đại thánh tử của Tông Thương Huyền này đã tạo ra uy hiếp cực lớn đối với thánh cung. Về phần cụ thể xảy ra chuyện gì, bọn họ không rõ. Nhưng chỉ cần biết, có thể để thánh cung làm lớn như vậy, liền có thể biết Triệu Thần có bao nhiêu bản lĩnh. Hiền đệ, thần nhi thật sự là người tài giỏi hiếm có, trời này e rằng đều che không nổi mắt hắn. Chu Kình kích động không thôi, nắm lấy tay phải của Triệu Vương, cảm khái nói, hay là chúng ta thân càng thêm thân, thế nào? Vốn dĩ trước đây, hắn và Vương hậu Tần Ngọc đã có phương diện suy nghĩ này, chỉ là còn chưa có cơ hội, đồng thời nghĩ chờ Triệu Thần và Chu Viện lẫn nhau xây dựng tình cảm rồi nói sau. Dù sao, bọn họ là biết được chuyện hôn ước giữa Triệu Vương và Liễu hậu, khiến cho tiểu bối không dễ dàng chấp nhận như vậy. Mà giờ phút này, kích động dưới, Chu Kình cũng nhịn không được nói ra. Triệu Vương tự nhiên cũng rất vui mừng, có thể thấy Triệu Thần trưởng thành đến đứng đầu thập đại thánh tử của Tông Thương Huyền. Nhưng hắn không trực tiếp đáp ứng. Hôn nhân là đại sự, trước đây là cảm thấy thần nhi không thể tu hành, muốn cho hắn an bài tốt vinh hoa phú quý, mới có hôn ước với Khê Nhi. Hắn cười khổ một tiếng, nói, mà hiện tại, an bài hiển nhiên không thích hợp nữa. Duyên phận, xem duyên phận đi. Ít nhất, bọn họ là không thể lấy lễ nghi của Vương Triều Đại Chu để ước thúc đối phương. Hơn nữa, cũng không nên làm như vậy. Chu Kình nghe vậy, cảm khái và phần. Đúng vậy, ai sẽ nghĩ đến, Triệu Thần vị thế tử này, có thể không kêu thì thôi, vừa kêu thì kinh người chứ. Chương 275, chạy được sư, chạy không được chùa. Chương 275, chạy được sư, chạy không được chùa. Muốn chết. Vương Võ lúc này đã không thể kìm nén lòng giận. Vòng hào quang năm màu sau lưng hắn bừng lên ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Nguồn năng lượng khổng lồ giữa đất trời điên cuồng kéo đến, tràn vào vòng hào quang năm màu. Trong khoảnh khắc, hóa thành cột sáng đỏ rực, phun ra như hơi thở rồng. Cột sáng lao thẳng về phía Triệu Thần, không gian trên đường đi vỡ vụn. Sóng năng lượng khủng khiếp chấn động lan ra. Viễn Nhi, nàng đến thu thập cái tên Vương Võ này, hay là ta? Triệu Thần lúc này không hề nhúc nhích. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cột sáng đỏ rực kia trong nháy mắt tan biến giữa không trung. Ngay cả Vương Võ cũng ngơ ngác. Nếu là chống cự, thì còn có thể hiểu được. Nhưng đối phương rõ ràng không hề ra tay. Đây là làm sao? Chu Viện, thiếu nữ tuyệt mỹ thanh nhã trong bộ váy trắng nguyệt nhà, nghe vậy lắc đầu. Theo lẽ thường, nàng đại diện cho Đại Chu Vương Triều, đến báo thủ Đại Võ Vương Triều, là điều nên làm. Giống như năm xưa, chém thái tử võ hoàng của Đại Võ tại đất thánh. Nhưng hiện tại, nàng hiểu rất rõ. Không phải bản thân nàng và Vương Võ cùng Đại Võ Vương Triều của hắn có thù hận sâu sắc. Phủ Triệu Vương của Triệu Thần cũng có ân oán. Hơn nữa, hiện tại, Triệu Thần, thế tử Phủ Triệu Vương này, đã là đại diện của Đại Chu Vương Triều, nổi danh khắp cả đại lục thương mang. Chưa kể, vừa rồi Vương Võ còn gọi hắn là thánh tử Thương Huyền Tông, hơn nữa còn là người đứng đầu thập đại thánh tử. Nàng không muốn tranh giành sự nổi bật này, trực tiếp khẽ nói, "A thần ca ca, Vương Võ cứ giao cho huynh báo thủ, võ giao còn lại ta sẽ xử lý. Đại Võ Vương Triều của Vương Võ, chỉ cần bị Đại Chu Vương Triều tiêu diệt hoàn toàn, giang sơn xã tắc trở về tay. Vậy thì, vận nước mà Đại Võ Vương Triều đại diện, trong đó ẩn chứa một phần vận khí thánh long, sẽ quay trở lại, để nàng có thể đoạt lại phần vận khí thánh long này. Về phần vận khí thánh long cuối cùng, nằm trên người võ giao của Đại Võ Vương Triều. Võ giao kia, nàng cũng sẽ giống như đối phó với thái tử võ hoàng của Đại Võ, đích thân đoạt lại vận khí thánh long. Trước mắt, cứ để Triệu Thần ra bay đi, mà nàng cũng sẽ được thâm lây." "Được." Triệu Thần cũng không từ chối, hắn nhìn về phía Vương Võ đang kinh nghi bất định trên bầu trời xa kia, cười nói, "Xem ra, ngươi không biết tin tức thánh tử đời này của thánh cung đều đã ngã xuống, cũng không biết ta đã đột phá đến cảnh giới thần phụ." Hắn từng bước một, đạp không mà đi, đã đến đối diện Vương Võ ở khoảng cách 5 mét, thần sát thản nhiên. "Thánh tử đời này của thánh cung đều đã ngã xuống." Vương Võ lúc này, khi biết tin tức chấn động như vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Thảo nào, thánh cung lại lựa chọn nâng đỡ Đại Võ Vương Triều của hắn, muốn tiêu diệt Đại Chu Vương Triều. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ lo lắng Triệu Thần quật khởi, uy hiếp đến sự tồn tại của thánh cung, nhưng không ngờ lại có bí mật như vậy. Càng không ngờ đối phương đã đột phá đến cảnh giới thần phụ. Thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể? Vương Võ nghĩ đến lời nói trước đây của sứ giả thánh cung, trong lòng chợt trầm xuống. Đối phương một khi đột phá đến cảnh giới thần phụ, thực lực chắc chắn cực kỳ cứng hãn. Với năng lực của hắn, có thể chống đỡ được không? Người cho rằng như vậy là có thể uy hiếp được bản vương sao? Trong tay Vương Võ, một thanh trường kiếm màu vàng đã xuất hiện, dao động khí tức khủng bố của binh khí thiên nguyên. Hắn hít sâu một hơi, biết rõ năng lực của Triệu Thần, người đứng đầu thập đại thánh tử Thương Huyền Tông không hề nhỏ. Hai lần thăm dò tấn công đều bị hắn ngăn cản. Nếu còn khinh thường, e rằng sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Bản vương thế nhưng là cảnh giới thần phụ trung kỳ. Trong tiếng quát lớn của vương võ, vòng hào quang năm màu sau lưng hắn, vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra vòng hào quang thứ hai. Hai vòng hào quang tản ra uy áp nguồn năng lượng cực mạnh. So với nội tình 1 triệu ngôi sao nguồn năng lượng trước đây, rõ ràng đã có sự nâng cao. Mà hiện tại đã đạt đến 150 vạn ngôi sao nguồn năng lượng. Không xong, cảnh giới thần phụ trung kỳ. Xong rồi, vương võ này vậy mà còn ẩn giấu thực lực. Chẳng lẽ đại chu ta nhất định phải diệt vong sao? Không ít người đều kinh hãi. Cảnh giới thần phụ đã là sự tồn tại khủng bố mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Mà vương võ ẩn giấu thực lực, hiện tại không nghi ngờ gì là càng thêm cường đại. E rằng dù là cảnh giới thần phụ bình thường, cũng khó có thể phân thắng bại với hắn. Huống chi còn là triệu thần vừa mới bước vào cảnh giới thần phụ. Trong lúc nhất thời, cảm xúc bi quan lan tràn trong quân đội đại chu vương triều. Mà sự tương phản rõ rệt với điều này, không nghi ngờ gì chính là mấy chục vạn đại quân của đại võ vương triều đều hưng phấn reo hò, hô to vương võ và thuế. Chỉ vẹn vẹn 150 vạn ngôi sao nguồn năng lượng nội tình, ai cho ngươi dũng khí? Triệu thần thấy cảnh này, không khỏi có chút thương hại nhìn vương võ đang đắc ý kia. Ở đại lục thương mang này, cảnh giới thần phụ đã là cường giả trí cao vô thượng, mà cảnh giới thần phụ trung kỳ hiển nhiên là cực kỳ cường đại. Tuy nhiên, nhìn khắp cả thương huyền thiên, ngay cả trên đại lục thánh châu kia, vương võ có tu vi cảnh giới thần phụ trung kỳ chỉ với 150 vạn ngôi sao nguồn năng lượng nội tình này, căn bản không thể lên được mặt bàn. Cái gì? Vương võ lúc này lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Dù sao hắn cũng là cường giả cảnh giới thần phụ trung kỳ, vốn tưởng rằng bộc lộ toàn bộ thực lực có thể khiến triệu thần sợ hãi, nhưng không ngờ đổi lại chỉ là thái độ khinh bỉ hơn. Điều này khiến vương võ giận dữ, lạnh giọng nói: vậy thì để bản vương lĩnh giáo một chút lợi hại của tên gia hỏa nhà ngươi. Đối phương không phải rất kiêu ngạo sao? Vậy thì hắn sẽ giết chết hắn trước mặt mọi người. Thủ lớn không ngừng biến hóa, nguồn năng lượng hùng hồn hội tụ lại. Trong khoảnh khắc, vậy mà từ hai vòng hào quang năm màu phun ra một tòa ấn sáng đỏ rực khổng lồ, giống như cột trong trời, mang theo uy áp khủng bố vô biên. Xung quanh nó còn lưu chuyển một bóng rồng đỏ rực, kèm theo tiếng rồng ngầm trầm thấp mà chấn động đất trời. Thuật Thiên Nguyên bậc trung, Xích Long ấn. Trong tiếng quát lớn của vương võ, ấn sáng đỏ rực khổng lồ ầm ầm nện xuống triệu thần, tựa như muốn nghiền nát hắn thành huyết vụ trước mặt mọi người. Mặt đất kiên cố, vào lúc này vậy mà trực tiếp nứt toát ra, không thể chịu nổi uy áp khủng bố như vậy. Một quyền phá vật pháp. Đối mặt với ấn sáng đỏ rực khổng lồ đang ầm ầm nện xuống, cùng với bóng rồng đỏ rực đang bay tới, triệu thần chỉ giơ nắm đấm phải lên, vô cùng bình tĩnh tung ra một quyền. Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng trong khoảnh khắc đã đánh nát không gian vô cùng kiên cố. Cũng trong nháy mắt đánh vào ấn sáng đỏ rực kia, khí lãng mãnh liệt dâng lên, mây tan khói tiêu. Giang giác. Trong ánh mắt kinh hãi của vương võ, ấn sáng đỏ rực khổng lồ kia vậy mà bị một quyền đánh ra vết nứt. Sao có thể? Mà đây chỉ là bắt đầu. Bóng rồng đỏ rực quấn quanh trên đó phát ra tiếng ai oán, trong chớp mắt bị đánh chết ngay tại chỗ. Trên ấn sáng đỏ rực, vết nứt trong nháy mắt dày đặc. Ầm. Vô số mảnh vỡ bắn tung tóe. Không. Vương võ thấy ấn sáng đỏ rực bị đánh nát, nắm đấm vẫn uy nghi bất động kia vẫn đang đánh về phía hắn. Toàn thân run rẩy, da đầu tê dại, nguồn năng lượng trong cơ thể điên cuồng giải phóng. Hắn vậy mà trước ánh mắt của mọi người trực tiếp nhấc chân bỏ chạy. Mặc dù như vậy, một quyền kia vẫn đánh vào cánh tay phải của hắn. Ầm. Trong khoảnh khắc, liền hóa thành huyết vụ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Triệu Thần nhìn bóng dáng chật vật bỏ chạy của vương võ, khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ cười nói, chạy trốn. Chạy được sư, nhưng chạy không được chùa. Thật sự cho rằng thương huyền thiên này còn có đường sống cho đối phương sao? Hán, thế nhưng đã để lại đồ tốt trên người đối phương rồi. Chương 276, nhà thuận hòa thì trăm phúc đến, con cháu đầy đàn thì hoa nợ đầy nhà. Chương 276, nhà thuận hòa thì trăm phúc đến, con cháu đầy đàn thì hoa nợ đầy nhà. Phụ vương, Chu Thúc. Cười gió mà đến, Triệu Thần đến trước vương thành Đại Chu. Nhìn Triệu Vương và Chu Kình vẻ mặt mừng rỡ, khẽ cười, việc ôn lại chuyện cũ tạm thời chưa nội, hãy điều động đại quân xuất phát tấn công đại võ vương triều đi. Ánh mắt hắn rơi vào đám đại quân mấy chục vạn của đại võ vương triều đang bỏ chạy tán loạn, cùng vô số chiến thuyền đang bay trên không. Chỉ một võ vương còn chưa đủ để hoàn toàn tiêu diệt đại võ vương triều. Chỉ khi nào gốc rễ của chúng bị hủy diệt, do đại chu vương triều nắm giữ, mới có thể giải quyết mối họa này. Tha cho võ vương xem ra có chút bất lợi, nhưng thực tế cũng có lợi cho bọn họ. Chỉ cần võ vương tạm thời không chết, đại võ vương triều sẽ không tan rã. Đợi đến khi đại quân đại chu vương triều bao vây vương thành đại võ vương triều, có thể tiếp quản đám quân đội quy mô lớn này, từ đó thuận lợi có được toàn bộ lực lượng của địch, thay đổi diện mạo, để đại chu vương triều trở thành thế lực đỉnh cao của thương mang đại lục, không cần phải mất quá nhiều thời gian để phát triển. Dù sao đại võ vương triều phải đối mặt với không ít kẻ địch, tranh thủ lợi thế khi tình hình hỗn loạn đến hái quả đảo cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Tốt. Chu Kình dù sao cũng là vương thượng đại chu vương triều đã từng trải qua nhiều chuyện lớn, lập tức bình tĩnh lại, nhìn Triệu Vương bên cạnh, cười nói, hiền đệ, đã đến lúc để đại võ vương triều thấy được phong thái chiến thần của ngươi rồi. Khoảng cách chênh lệch to lớn giữa đại chu vương triều và đại võ vương triều hiện tại đã được bù đắp nhờ Triệu Thần và Chu Viện trở về. Hiện giờ chỉ cần Triệu Thần và những người khác giải quyết xong chiến lực thần phụ cảnh của đại võ vương triều, điều động đại quân dần dần đánh bại quân đội đại võ, bắt làm tù binh cải biên, như vậy có thể hoàn thành báo thù sau nhiều năm mong đợi, khôi phục lại đại chu vương triều, đứng trên đỉnh thương mang đại lục, trở thành thế lực vương triều đỉnh cao uy chân bốn phương, nhất định không phụ sự kỳ vọng của huynh trưởng cùng bá tánh đại chu. Triệu Vương tận mắt chứng kiến Triệu Thần đánh cho võ vương tan tác, bỏ chạy mất dạng, hào khí trong lòng đã lâu không thấy cũng tự nhiên sinh ra. Hắn tự nhiên không thể biểu hiện quá kém. Liêu Hầu, Thương Lan, theo bản vương xuất chinh. Khí thế cường đại thái sơ cảnh bắt trọng thiên đỉnh phòng, vào giờ khắc này trực tiếp bộc phát ra. Giang giác. Một tiếng giòn tan vang lên, khí thế Triệu Vương càng thêm mạnh mẽ. Vậy mà vào lúc này, trực tiếp hoàn thành đột phá, đạt đến thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Ngay cả Triệu Vương cũng ngẩn người một chút. Chúc mừng hiền đệ, thái sơ cảnh cửu trọng thiên, thần phụ hữu vọng. Chu Kình không ngờ Triệu Vương lại đột phá gông xiềng vào lúc này, đạt đến thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Hắn lập tức ôm quyền chúc mừng, cho rằng đây là một điểm tốt. Chúc mừng phụ vương, nhi thần có một đội quân chiến khôi hùng mạnh, có thể cho người điều khiển, chinh phạt đại võ. Triệu Thần đánh giá Triệu Vương từ trên xuống dưới, đối phương nhờ sự giúp đỡ của U Minh Hoa, vết thương trước đây hiển nhiên đã có phần hồi phục. Mà hiện tại, năng lượng của U Minh Hoa vẫn còn tồn tại. Chỉ cần đối phương có thể tiếp tục luyện hóa hấp thu, vậy thì với nội tình tinh thần nguyên khí cao hơn, đột phá đến thần phụ cảnh cũng không có gì quá lớn. Trong trường hợp hắn đưa ra dị bảo trúc thần cấp cao, so với thần phụ ngũ sắc trước đây của Triệu Vương, thượng phẩm thần phụ cao hơn, khi đột phá thần phụ, khai phá ra, không có vấn đề gì. Hắn phất tay một cái, một đội quân chiến khôi hùng mạnh quần quận, đã đạp không dựng đứng trước mặt Triệu Vương. Một cái lệnh bài, trực tiếp đến tay Triệu Vương. Chiến khôi lệnh, dùng lệnh này có thể khiến đội quân chiến khôi, giống như cánh tay, vung đến là đến, vậy đi là đi, vô địch thiên hạ, thần cản giết thần. Triệu Thần khẽ cười, giải thích đơn giản. Xem như, món quà đầu tiên kể từ khi hắn trở về. Vậy thì tự nhiên sẽ không quá tệ. Mà Triệu Vương từng là chiến thần Đại Chu Vương Triều, món quà yêu thích nhất, không nghi ngờ gì là một đội quân có thể vô điều kiện nghe theo chỉ huy, anh dũng thiện chiến, có thể đánh thắng trận. Nội tình Đại Chu Vương Triều hiện tại còn chưa đủ để mang đến năng lực tùy ý chinh phạt mấy chục vạn tinh nhuệ đại quân của Đại Võ Vương Triều. Đội quân chiến khôi là đủ để giải quyết rồi. Thần nhi có lòng rồi. Triệu Vương ve toét vui mừng, không ngừng nuốt ve chiến khôi lệnh màu đồng xanh, phía trên dày đặc nguyên văn, dao động nguyên khí đặc biệt. Dường như đội quân chiến khôi này trước mặt hắn, mỗi một vị đều có sinh mệnh, vô cùng cứng hãn. Chỉ cần hắn nhất niệm, đội quân chiến khôi này có thể theo hắn chinh chiến bốn phương. Hào khí tự nhiên sinh ra. Ngựa già nằm trong chuồng vẫn còn trí ở ngàn dặm. Huynh trưởng hãy hạ lệnh, ta đây liền xuất phát, thừa thế chinh phạt đại võ, để chỉnh sửa non sông, trả lại ta Đại Chu trời quang trăng sáng. Triệu Vương rất nhanh nghĩ đến cái gì, liền hướng về phía trung niên cụt tay mặc áo bảo minh hoàng lòng Chu Kình, xin lệnh nói. Bất kể thế nào, hắn đều ở Đại Chu Vương Triều. Một đội quân chiến khôi cường đại như vậy, bị hắn nắm giữ. Nếu Chu Kình có gì bất mãn, e rằng sau khi tiêu diệt Đại Võ Vương Triều, sẽ để lại mầm họa. Là cáo già Triệu Vương, từng biết dừng đúng lúc, ngay cả võ vương đến xâm phạm, đều không từng bị uy hiếp tính mạng. Mà hiện tại, tự nhiên không thể ở trước mặt Chu Kình đắc ý quên hình. Hiền đệ à, người ta vốn xưng huynh gọi đệ, sau này càng thêm thân thiết, cần gì phải khách khí như vậy. Chu Kình chỉ còn lại một tay, vỗ vỗ Triệu Vương, cảm khái nói, hơn nữa, ngươi chẳng lẽ còn không biết, vô luận là vương triều hay là tông môn, hạn chế mang đến, thường quyết định ở năng lực của bản thân sao? Hiển nhiên, lấy năng lực chinh chiến bốn phương như chiến thần của Triệu Vương, đủ để ở bất cứ nơi nào dựng lên một đội ngũ, từ đó buộc phát ra năng lực đánh thành chiếm đất kinh người. Hơn nữa, đối phương còn có thế tử Triệu Thần tồn tại. Thần phụ cảnh, ở trước mặt vị thế tử này, cũng chỉ là đất sét gạch vụn. Thương Mang đại lục này đã đứng ở đỉnh đại lục. Chiến trường mà hắn phát huy, nhìn khắp thương huyền thiên. Bất luận là ai, phàm là có chút tinh mắt, liền không thể coi hắn là uy hiếp, mà là coi hắn là chỗ dựa của mình, núi cao để dựa vào sinh tồn. Giống như hôm nay, Đại Võ Vương Triều muốn hoàn toàn tiêu diệt Đại Chu Vương Triều, không có Triệu Thần ra tay, làm sao có thể có thay đổi xoay chuyển cả côn, thậm chí để bọn họ có cơ hội báo thù Đại Võ Vương Triều. Bản thân năng lực Chu Kình không đủ như Võ Vương tham vọng, chỉ có thể làm một vị vua giữ nước. Hắn làm sao lại đi nhòm ngó đội quân chiến khôi Triệu Thần chuyên môn tặng cho phụ vương của hắn chứ? Có năng lực tùy tay tặng đội quân chiến khôi, vậy cũng có nghĩa là hắn có năng lực tùy tay tiêu diệt đội quân chiến khôi. Hắn biết Triệu Vương là người cẩn thận, cũng muốn thừa cơ hội này xua tan lo lắng của đối phương. Dứt khoát, nói chuyện rõ ràng hơn một chút, thân càng thêm thân thiết. Chu Kình có thể thấy trên Tử Lôi Phi Chu, bộ dáng bé nhỏ nép vào người của Chu Viện, cũng thấy được Yêu Yêu và rất nhiều thiếu nữ tuyệt đẹp khác, biết lấy sức hút của Triệu Thần, nhất định không thể chỉ có một người yêu mến. Lại ngại ngùng, chờ cái gọi là duyên phận phát triển, e rằng sẽ có ngoại ý muốn đột phát. Bất kể là vì nguyên nhân gì, hắn không hy vọng kéo dài thêm nữa. Khi người trẻ tuổi còn ngại ngùng, khó mà chọc thủng lớp màn mỏng manh kia. Vậy thì, lão già như hắn, liền vậy già lên mặt một lần. Thử, tắt thành một lần lương duyên. Triệu Vương đối với phản ứng của Chu Kình, cũng không bất ngờ. Hắn chỉ là thử một chút. Trải qua những năm nhẫn nhục chịu đựng này, Chu Kình so với hắn tưởng tượng còn thành thục hơn. Có lẽ, sau khi tiêu diệt Đại Võ Vương Triều, có thể làm cho Đại Chu Vương Triều phát triển lớn mạnh, rút kinh nghiệm trong quá khứ, từ đó làm cho dân Đại Chu có cuộc sống không bị ức hiếp, người người như rồng. Chỉ có điều, còn có một chuyện quan trọng. Triệu Vương nhìn thế tử Triệu Thần mặc áo trắng, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, hỏi: "Thần nhi, có biết mẹ ngươi trước khi qua đời, từng dặn dò qua phụ thân một chuyện sao?" Điều này khiến Triệu Thần cau mày, có chút dự cảm không tốt. "Chuyện gì?" "Trước đây, dường như không nghe nói qua." "Chẳng lẽ?" "Không sai, chính là muốn nhà thuận hòa thì trăm phúc đến, con cháu đầy đặn thì hoa nở đầy nhà." Chương 277, dùng Thánh Long khí vận, dẫn động tiên cơ, dòm ngó thương huyền thánh. Chương 277, dùng Thánh Long khí vận, dẫn động tiên cơ, dòm ngó thương huyền thánh. Ách, phụ vương, võ vương còn chưa giải quyết những chuyện khác, tạm thời cứ để sau đi, đợi xong việc rồi sẽ nói sau. Giờ phút này, Triệu Thần cảm thấy da đầu tê dại. Hắn hiển nhiên hiểu rõ ý tứ của Triệu Vương, rõ ràng là cảm thấy chỉ có một vị thế tử Phi Liêu Khê vẫn chưa đủ, để sớm ngày có cháu trai cháu gái, mà còn không chỉ một người, vậy thì nhất định cần hắn phải nỗ lực nhiều hơn. Triệu Thần nghĩ, chỉ cần hắn có nửa điểm đồng ý vậy thì sau khi hắn diệt Võ Vương, mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần hắn tham gia đại hôn và nỗ lực chuyển tông nối dõi là được. Điều này đối với Triệu Thần mà nói tuyệt đối là chưa từng nghĩ tới. Nhận ra sự phiền phức, Triệu Thần lập tức cáo tử, đạp lên Tử Lôi Phi Chu rời đi, đi về phía vương thành của Đại Võ Vương triều, không cho Triệu Vương và Chu Kình, Tần Ngọc bọn người cơ hội làm công tác tư tưởng. Điều này khiến Triệu Vương khoe miệng giật mạnh, thằng nhóc thối tha này thật sự là không biết nghe không hiểu lời, hay là đang giả vờ với ta đây? Với sự hiểu biết của hắn về Triệu Thần, sao có thể nghe không hiểu? Hiển nhiên đây là đang trốn tránh. Triệu đệ, các ngươi quá gấp rồi. Lúc này Vương hậu Tần Ngọc chậm rãi đi tới, thấy Triệu Vương và Chu Kình đang bẽ mặt, không khỏi cười nói, nếu như vừa rồi các ngươi chú ý một chút tình hình trên phi thuyền khổng lồ kia, thì có thể biết chuyện này thực ra đã tâm chiếu bất kinh rồi. Chỉ là hiển nhiên Thần Nhi còn có không ít lo lắng, cho nên mới không trực tiếp trả lời các ngươi mà thôi. Ngay cả các nàng cũng không có cơ hội lên Tử Lôi Phi Chu kia, mà những thiếu nữ tuyệt sắc trên đó đều có khí chất phi phàm, tựa như tiên nữ hạ phàm. Có thể đi theo Triệu Thần trở về, không cần nghĩ nhiều, cũng biết chắc chắn là có quan hệ không tầm thường. Có thể là chưa yêu, nhưng tuyệt đối là hơn cả mối quan hệ bạn bè bình thường. Đợi đến cơ hội thích hợp, khẳng định là không có vấn đề gì. Cũng đúng, nếu không nhìn lầm, trên Tử Lôi Phi Chu kia, ngoài Khê Nhi và Thanh Thanh ra, còn có hai người đeo lệnh bài của Bách Hoa Tiên Cung, chắc là Lục La tiểu quận chúa của Vạn Thú Vương Triều và Tả Khâu Thanh Ngư của Tả Khâu thế gia. Không sai, trước đây chính là mấy thế lực đỉnh cấp này đang đối kháng với Đại Võ Vương Triều, kiềm chế rất nhiều lực lượng, khiến Võ Vương không thể phân thân đến đại chu ta, trực tiếp báo thù cho Võ Hoàng Thái tử đã chết. Nếu không phải lần này là cuộc so tài giữa Thương Huyền Tông và Thánh Cung, e rằng vẫn sẽ chọn đứng ra. Triệu Vương và Chu Kình không trách Vạn Thú Vương Triều và Tả Khâu thế gia. Đối phương đã giúp đỡ lâu như vậy, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận được. Hơn nữa, hai vị thiên kiêu đỉnh cấp này có quan hệ không tệ với Triệu Thần. Kết giao còn không kịp, sao có thể đắc tội chứ? Không tệ. Tần Ngọc gật đầu, cười tủm tỉm nói, tuy nói Viện Nhi chưa liên lạc với chúng ta ngay, cần cùng Thần Nhi đi tiêu diệt lực lượng đỉnh cấp của Đại Võ, nhưng cũng có thể thấy được vài phần. Ví dụ, mấy vị thiếu nữ tuyệt sắc của Thương Huyền Tông kia. Theo quan sát của nàng, mấy vị kia chắc chắn là khi tu hành trong Thương Huyền Tông, bị mị lực của Triệu Thần hấp dẫn mà đi theo sau hắn. Như vậy thì, thực ra đã đại diện cho việc Triệu Vương và Chu Kình lo lắng, không cần quá để ý xét về vị trí, địa vị của bảo bối con gái nàng cũng không thấp đâu. Liêu Hầu vẫn rất hài lòng, không hề tức giận vì ý của vài người, mà đại tướng quân Vệ Thương Lan thì mừng thầm không ngớt. Xem ra Thanh Thanh vẫn có mị lực độc đáo. Cũng phải, ít ai có được như Vệ Thanh Thanh, anh tư bừng bừng, có tính cạnh tranh cực mạnh, như lời Vương hậu Tần Ngọc nói, đối phương cũng có thể có một bến đỗ tốt, thật là quá tuyệt vời. Trái tim treo lơ lửng, cuối cùng cũng có thể buông xuống. Việc cấp bách hiện tại là liên hợp mọi lực lượng, nhanh chóng phối hợp với Thần Nhi bọn họ, triệt để tiêu diệt Đại Võ Vương triều mới là thật. Dưới sự nhắc nhở của Vương hậu Tần Ngọc, Triệu Vương và Chu Kình, cùng với Liêu Hầu, Vệ Thương Lan bọn người, lập tức thần sắc nghiêm túc. Không sai, hiện tại còn chưa thích hợp để quá vui mừng. Đã là cuộc so tài giữa Thương Huyền Tông và Thánh Cung, vậy thì chắc chắn không thể chỉ có Võ Vương và Đại Võ Vương triều của hắn uy hiếp, chắc chắn còn có những trở lực khác. Đại quân xuất phát, chinh phạt Đại Võ. Theo lệnh của Chu Kình, vương thượng của Đại Chu Vương triều, hàng ngàn hàng vạn quân sĩ đã chờ sẵn bên ngoài vương thành, đều đồng thanh hô vang, bước lên con đường đuổi theo, chinh phạt Đại Võ Vương triều. Đại Võ hoàn thành. Để tránh khỏi sự truy sát của Tử Lôi Phi Chu của Triệu Thần, Võ Vương nửa đường nghiến răng nghiến lợi, bóp nát nhục thân, đổi lấy sức mạnh lớn hơn, từ đó nhanh chóng dùng thần hồn trở về trên không hoàn thành. Chỉ là, hắn không ngờ rằng ngay khi hắn vừa tiến vào hoàng thành, phía sau liền lóe lên một vệt tử quang. Tử Lôi Phi Chu khổng lồ lơ lửng trên không trung. A Thần ca ca, vì sao huynh lại trơ mắt nhìn Võ Vương rời đi vậy? Chu Viện và các nàng đều có chút khó hiểu nhìn Triệu Thần. Với năng lực của đối phương, có thể dễ dàng chém giết Võ Vương, nhưng bây giờ nhìn xem, rõ ràng có thể nhận thấy hắn đang thả nước. Ngay cả Yêu Yêu, thiếu nữ tuyệt sắc mặc váy xanh đang ôm Thôn Thôn, giờ phút này cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Triệu Thần, không hiểu hành động của đối phương. Bất kể Võ Vương dùng thủ đoạn gì, giống như vừa rồi bị truy sát, tự bạo nhục thân, đổi lấy thần hồn có tốc độ chạy trốn nhanh hơn, thì cũng không thể so sánh với các nàng. Chỉ cần muốn, vậy thì có thể triệt để tiêu diệt hắn. Hà cớ gì lại trơ mắt nhìn Võ Vương chạy vào Đại Chu Hoàng triều chứ? Bây giờ ai cũng biết Thương Huyền Tông và Thánh Cung đang so tài. Triệu Thần nhìn xuống Đại Võ Hoàng thành hỗn loạn phía dưới, sự thảm bại của Võ Vương khiến những người này đã cây đổ bầy khỉ, khó mà duy trì được. Chỉ cần Triệu Vương dẫn đại quân chiến khôi, xung phong liều chết công phá hoàng thành, vậy thì sự diệt vong của Đại Võ Vương thành là không còn nghi ngờ gì nữa. Ngay cả trưởng giáo bọn họ đều cho rằng mục tiêu của Thánh Cung chỉ là tranh đấu giữa Đại Chu và Đại Võ mà thôi. Hắn nhìn về phía Vương Cung ở trung tâm Đại Võ Hoàng Thành, tuy vẫn còn lộng lẫy huy hoàng như vậy, nhưng đã có vẻ tiêu điều đi nhiều. Vô số người tranh nhau bỏ chạy, sợ bị vĩnh viễn bỏ lại nơi này. Không biết rằng Cung chủ Thánh Cung Thánh Nguyên vẫn dòm ngó Thương Huyền Thánh Ấn bị Thương Huyền Lao Tổ phong ấn. Lời của Triệu Thần khiến Chu Viện và Yêu Yêu bọn người vẫn có chút không hiểu. Nghe có vẻ như Võ Vương của Đại Võ Vương triều này và Thương Huyền Thánh Ấn không có liên hệ gì cả. Sao bây giờ đối phương lại nói như vậy? Võ Vương vừa chết, phần Thánh Long khí vận mà Đại Võ Vương triều đã cướp đi của Viễn Nhi có thể thu hồi lại. Triệu Thần nheo mắt lại, trầm ngâm nói, nhưng vẫn còn một phần thánh long khí vận, vẫn không thể lấy được. Chu Viện nghe vậy, cười hì hì nói, "A thần ca ca, không sao đâu. Thánh long khí vận tuy chắc chắn phải đoạt lại toàn bộ, nhưng cũng không nhất định phải có được ngay bây giờ. Mặc dù đã hưởng thụ được lợi ích của một nửa thánh long khí vận, nhưng nàng rất rõ ràng, sẽ không có ai dễ dàng để nàng vại nguyện như vậy. Nghe nói, thánh long khí vận trong quốc vận của Đại Võ Vương triều chỉ có một phần. Phần lớn còn lại vẫn còn trên người Võ Giao kia. Chỉ là, đối phương không có bất kỳ tin tức nào. Rất có thể đều không tu hành ở Thương Huyền Thiên, vậy thì trong thời gian ngắn muốn có được toàn bộ thánh long khí vận, chắc chắn là không được rồi. Chu Viện không hy vọng vì mình mà ảnh hưởng đến kế hoạch của Triệu Thần. Yên tâm, sớm muộn gì, thánh long khí vận cũng sẽ được đoạt lại toàn bộ." Triệu Thần dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta lo lắng là cùng chủ Thánh Cung Thánh Nguyên, hắn muốn mượn thánh long khí vận để dẫn động tiên cơ, từ đó tìm kiếm và phá vỡ phong ấn của Thương Huyền Thánh Nhẫn." Chương 278, kể một câu chuyện về Vũ Giao. Chương 278, kể một câu chuyện về Vũ Giao. "Dùng thánh long khí vận của ta để có được Thương Huyền Thánh Nhẫn." Chu Viện nghe vậy, kinh hãi tột độ. Nàng nhìn về phía Yêu Yêu và Liêu Khê, những người đã từng biết về Thương Huyền Thánh Nhẫn tại Thánh Tích chi địa. Tương truyền, chỉ khi có được bốn đạo thánh văn mới có thể nắm giữ Thương Huyền Thánh Nhẫn. Thánh Nguyên, cung chủ Thánh Cung, rõ ràng không thể có được bốn đạo thánh văn. Vốn tưởng rằng đối phương không có cách nào đạt được mục đích, ai ngờ lại đem chủ ý đánh lên người nàng. Vậy, Vũ Hoàng được Thánh Cung coi trọng như vậy, ngay cả hồn ý đi, Thiên Nguyên thuật trước kia cũng có, chẳng lẽ trong mắt Thánh Nguyên, cung chủ Thánh Cung, có thể đem tất cả thánh long khí vận hội tụ để va chạm dẫn động thiên cơ, nhìn trộm Thương Huyền Thánh Nhẫn sao? Liêu Khê trước mắt, nhớ lại tình cảnh Vũ Hoàng được triệu bản, sứ giả Thánh Cung coi trọng ở Thánh Tích chi địa. Liên hệ đến đây, liền hiểu ra. Không sai. Triệu Thần nhìn Chu Viện và Liêu Khê, cười nói, Đại Vũ Vương triều ắt sẽ diệt vong, thánh long khí vận sẽ bị Đại Chu Vương triều thôn phệ, cũng quy về trong cơ thể Viện Nhi. Mục đích của Thánh Nguyên, cung chủ Thánh Cung, là muốn thánh long khí vận va chạm, từ đó khiến thiên cơ bị che lấp dẫn động. Dựa vào năng lực của hắn, có thể nhìn thấu thủ đoạn cuối cùng của Thương Huyền lão tổ. Hắn đem tình huống bên trong nói cho chúng nữa biết, đặc biệt là Chu Viện, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Thánh Cung sở dĩ vẫn chưa thực sự nghiền ép Thương Huyền tông, trở thành đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên, là vì Thánh Cung chưa có được Thương Huyền Thánh Ấn. Một khi để đối phương nắm giữ Thương Huyền Thánh Ấn, vậy Thánh Cung nhất định sẽ trở thành đệ nhất tông môn Thương Huyền Thiên. Mà Thánh Nguyên, cung chủ Thánh Cung, cũng sẽ bước vào thánh giả chi cảnh, trở thành đệ nhất trí cường giả Thương Huyền Thiên. Đến lúc đó, sẽ mang đến tai họa kinh khủng chưa từng có. Dù sao, các nàng đều rất rõ ràng, Thánh Cung là do thánh tộc nâng đỡ, cùng các nàng là kẻ địch không thể hòa giải. Thương Mang đại lục, trước tai họa thánh tộc càn quét Thương Huyền Thiên, hiển nhiên không chịu nổi một kích. Giống như chiếc thuyền lá xanh nhỏ bé trên biển cả sóng to gió lớn, lung lay sắp đổ, khó mà chống đỡ. Vậy ta không thể gặp Vũ Giao. Chu Viện khẽ nhíu mày, nhìn về phía Vương cung Đại Vũ Hoàng thành. Trong quần thể kiến trúc liên miên hùng vĩ, ẩn ẩn tồn tại một thứ gì đó, đối với nàng sinh ra lực hấp dẫn. Vốn tưởng rằng là một phần thánh long khí vận trong quốc vận Đại Vũ Vương triều, ai ngờ lại là Vũ Giao. Mãng Tước Thu Long, thái tử Đại Vũ, Mãng Hóa Chân Long, đã sớm bị nàng chém giết, thu hồi một nửa thánh long khí vận. Hiện giờ, chỉ còn lại Đại Vũ Vương triều lung lay sắp đổ trước mắt, cùng với Vũ Giao còn chưa lộ diện kia. Theo ý của Triệu Thần, Vũ Giao đang ở trong Đại Vũ Vương cung, rất có thể là đang chờ Vũ Vương tự chui đầu vào lưới. Phần thánh long khí vận Đại Vũ Vương triều do Vũ Vương đại diện, ta có thể giúp ngươi đoạt lại. Triệu Thần tùy tay vung lên, liền xuất hiện một màn nước. Trên màn nước kia, hiện lên cảnh Vũ Vương đang hoảng sợ bỏ chạy. Đối phương sau khi tiến vào vương cung, phát hiện bảo khố của mình bị người mở ra, đang vô cùng tức giận. Về phần của Vũ Giao, chỉ có thể sau này xem ngươi thôi. Cho dù Vũ Vương bị Vũ Giao giết chết, nhưng phần thánh long khí vận kia lại sẽ không bị người sau mang đi. Tiếp theo, Triệu Thần không định để Chu Viện cùng Vũ Giao ở giai đoạn hiện tại tiếp xúc. Như vậy, có thể khiến Thánh Nguyên, cung chủ Thánh Cung, chờ mong thánh long khí vận va chạm, dẫn động thiên cơ, để nhìn tấu phong ấn chi pháp Thương Huyền Thánh Ấn của Thương Huyền lão tổ. Phu quân, giữa Vũ Vương và Vũ Giao có ân oán gì sao? Liêu Khê do dự một chút, hỏi. Nàng không hiểu lắm, tại sao công chúa Đại Vũ Vũ Giao lại ở trong tình huống Đại Vũ Vương cùng không khống chế được toàn cục, mặc cho quân tâm tăng dã, đến mức quân Đại Chu còn chưa công phá vương thành, đã khiến Đại Vũ Vương triều danh tổn thực vong. Hơn nữa, nhìn trên màn nước kia, Vũ Vương muốn dựa vào Bảo Liên Nghê chân tàng trong quốc khố để trùng tố nhục thân, lại bị Vũ Giao cướp đi trước một bước. Nói không có ân oán, ai cũng không tin. Để ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện nhé. Triệu Thần nghe vậy, màn nước trước mặt lại biến đổi. Hình ảnh phía trên, không nghi ngờ gì là Đại Vũ Vương cung trước mắt, nhưng là Đại Vũ Vương cung nhiều năm về trước. Đó là 7 năm sau khi Đại Vũ Vương triều cướp đoạt Giang Sơn Đại Chu, cướp đi Thánh Long khí vận, Long Hoàng Mãng Tước Thôn Long Vũ Hoàng và Vũ Giao. Tiểu Nam Hải mặc áo minh hoàng, chắp tay sau lưng, trong mắt tràn đầy cao ngạo, coi thường tất cả. Đối mặt với đông đảo thị vệ vây công, dễ dàng đem tất cả đánh bại, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, người bị quyền đánh trúng, không một ai không bị trọng thương. Thể hiện ra tiềm lực cực lớn, hơn 7 tuổi, liền ở dưới 2 năm tu luyện, đạt tới khai thất mạch chi cảnh. Đối lập rõ rệt với hắn, là tiểu nữ hài mặc váy hồng đang ngồi xếp bằng trong hoa viên góc tường. Nàng đối với việc tiểu Nam Hải đại phát thần uy, không hề có hứng thú, mà là vẻ mặt thương tiếc nâng niu chú chim nhỏ bị thương, đem chân bị thương của nó cẩn thận quấn băng. Người này là Vũ Giao. Liêu Khê, Chu Viện và Yêu Yêu đều tò mò nhìn qua. Các nàng đều chỉ nghe nói qua Vũ Hoàng và Vũ Giao hai vị thiên tài tuyệt đỉnh của Đại Vũ Vương triều. Ở Thánh Tích chi địa, mới gặp Vũ Hoàng, thấy được bộ dạng kiêu ngạo của hắn, mà hiện tại mới được thấy Vũ Giao. tuy rằng chỉ là bộ dạng khi còn bé, nhưng cũng có thể thấy được dáng vẻ sau khi lớn lên của nàng. Sở dĩ có phán đoán như vậy là vì tiểu Nam Hải vừa rồi cùng Vũ Hoàng sau khi lớn lên không khác gì nhau, cực kỳ bá đạo tàn nhẫn. Không khó đoán, tiểu nữ Hải lớn lên sau này Vũ Giao sẽ là bộ dạng gì. Đó là Vũ Vương, không ngờ Vũ Giao cũng không thể khai mạch. Khi Chu Viện thấy được hình ảnh tiếp theo, cả người đều không ổn. Nàng dường như nghĩ đến một màn thảm thống trong quá khứ, nắm chặt tay ngọc. Chỉ vì Vũ Giao trong tình huống không thể khai mạch, Vũ Vương lại muốn đem Thánh Long khí vận trong cơ thể đối phương trực tiếp tước đoạt, đưa cho Vũ Hoàng. Tuy rằng nói Vũ Giao không thể khai mạch, nhưng tuổi này cũng rất bình thường. Đợi thêm vài năm, khẳng định có thể. Nhưng Vũ Vương không đợi được. Vũ Vương thật tàn nhẫn, không ngờ đối với thê tử và hài tử của mình đều có thể tâm ngoan thủ lạt như vậy. Chúng nữ đều có chút giận cả tóc gáy. Nếu như theo bộ dạng thiện lương của Vũ Giao lần đầu tiên nhìn thấy trước kia, không khó đoán được quỹ đạo trưởng thành bình thường của đối phương hẳn là sẽ giống như mẫu hậu của nàng, ít nhất sẽ không vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Hết lần này tới lần khác, Vũ Vương ngang ngược tàn nhẫn nhúng tay vào. Xong rồi. Khi Liễu Khê và Chu Viện các nàng thấy Vũ Vương giận dữ, khiến cho Vương hậu vốn đã vô cùng suy yếu vì cố ý mang thai 3 năm, đầu rơi máu chảy, liền ý thức được biến số phát sinh. Thảo nào, những năm gần đây, liền không nghe thấy tin tức của Đại Vũ Vương hậu. Thì ra, là chết như vậy. Vũ Giao. Khi chúng nữ thấy tiểu nữ Hải toàn thân ướt đẫm, từ trong ao nước lạnh thấu xương bước ra, đem Vũ Hoàng chắn trước mặt mình một quyền đánh bay, ôm lấy mẫu hậu sinh mệnh dần tan biến một màn, lập tức đều lạnh lòng. Ai cũng có thể nghĩ đến, Vũ Giao sẽ phát sinh biến hóa lớn như thế nào. Mẫu hậu duy nhất yêu thương che chở mình, bị phụ vương đáng ghét, đích thân giết chết. Còn là tận mắt chứng kiến trong tình huống. Vũ Vương thật nhẫn tâm. Sát ý nồng đậm, ở trên Tử Lôi phi thuyền tràn ngập. Mắt của Chu Viện đều đỏ lên. Nàng nghĩ đến cừu hận trong quá khứ, nếu không phải Vũ Vương, sao đến mức trải qua hơn 10 năm đau khổ dày vò, vốn tưởng rằng có thể tâm bình khí hòa, nhưng khi thấy lại một màn này, nàng không nhịn được nữa rồi. A thần ca ca, ta muốn đích thân giết chết Vũ Vương báo thù. Chương 279, Thánh tộc mãi mãi là đại địch và chỗ rửa của chúng ta. Chương 279, Thánh tộc mãi mãi là đại địch và chỗ rửa của chúng ta được. Triệu Thần im lặng một hồi, nhìn về phía màn nước đã biến đổi hình ảnh. Trên màn nước, một tòa lăng mộ cao lớn hiện ra, u ám tịch mịch, tĩnh lặng hoang vu. Thật khó tưởng tượng, đây lại là một tòa vương lăng nằm sâu trong vương cung. Mà thông tin trên bia mộ cho thấy thân phận của chủ nhân nơi này, vương hậu của Đại Võ Vương Triều. Trước bia mộ, một bóng hình áo đỏ đang cầm một bình rượu, nhẹ nhàng vẩy xuống đất. Dung nhan tuyệt đẹp, mày ngài răng ngọc. Dưới lớp áo đỏ, làn da trắng như tuyết. Đôi mắt kia, tĩnh lặng như vực sâu, không gợn sóng, khiến người ta cảm nhận được khí chất phi phàm của nàng. Có chút tương đồng với sự hào sảng anh tư của Vệ Thanh Thanh, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Bá khí ẩn dấu, giống như một vị nữ đế dấu tài, ôm ấp vùng tâm trang trí. Ánh mắt tùy ý quét qua, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Người này chính là Võ Giao. Chu Viện và những người khác nhìn thấy cảnh này, lập tức mặt người. Thật khó liên hệ nàng với hình ảnh ngoan ngoãn, lương thiện khi còn nhỏ. Mặc dù, sau khi chứng kiến mẫu hậu chết thảm, sự thay đổi của nàng có thể đoán được khi lớn lên, chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn. Nhưng cũng không ngờ, lại là như vậy. Tựa như một vị hồng y nữ đế, tỏa ra khí chất khó tả. Ta thật sự phải tranh giành báo thủ với nàng sao? Chu Viện vừa rồi còn kiên định, giờ phút này lại có vẻ do dự. Từ Bảo Liên nghe trong quốc cố và những gì Võ Giao đã trải qua, có thể thấy đối phương chắc chắn muốn Võ Vương phải chết, cũng muốn Đại Võ Vương Triều bị lật đổ. Điều duy nhất không chắc chắn là đối phương có dám mang tiếng giết cha để giết Võ Vương hay không. Nếu thật như vậy thì sự thay đổi này quá lớn. Từng hiếu thuận như vậy, được Vương hậu yêu thương che chở, nhưng vì sự tàn nhẫn của Võ Vương, sự lạnh lùng của Đại Võ mà hoàn toàn lạnh lòng. Tại sao lại không thể? Triệu Thần nghiêng đầu nhìn Chu Viện. Vừa rồi hắn đã đồng ý rồi, có thể để đối phương giết Võ Vương. Bây giờ lại dao động, rõ ràng là không thích hợp. Võ Giao báo thủ, đó là giết cha. Còn ngươi đến giết, là báo thủ kẻ phản bội. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, dù sao, hiện tại ngươi và Võ Giao đang ở thế đối địch. Trước khi nàng trả lại Thánh Long khí vận cho ngươi, tự nhiên không cần lo lắng có thêm vài phần cựu hận. Nếu thật sự thương xót Võ Giao, thì hãy giúp nàng gỡ bỏ tiếng xấu giết cha đi. Đương nhiên, đây là thương xót Võ Giao khi còn nhỏ. Thật khó xử. Chu Viện thở dài, nếu không có Triệu Thần kể chuyện vừa rồi, hiểu được trải nghiệm của Võ Giao, có lẽ nàng đã không chút do dự coi đối phương là kẻ thù để tiêu diệt. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương cũng giống như mình, chẳng qua chỉ là quân cờ của Võ Vương, trải qua những chuyện tương tự, đau khổ luôn vây quanh mình, khó xử, vậy thì đừng làm nữa. Thiếu nữ tuyệt mỹ áo xanh ôm thú nhỏ yêu yêu, thản nhiên nhìn Võ Giao trên màn nước và Võ Vương đang lảo đảo đến vương lăng, vui mừng khôn xiết, hoàn toàn không ý thức được sát ý, tiếp tục nói, cứ để A Tần giết là được, không cần phải phiền phức như vậy. Nàng nghĩ rất đơn giản, vì Chu Viện vì những trải nghiệm của cả hai mà có chút không xuống tay được. Vậy thì cứ để Triệu Thần làm đao phủ này, cho dù bị Võ Giao ghi hận thì cũng là Triệu Thần, chứ không phải tiểu sư muội Chu Viện. Triệu Thần nhìn yêu yêu, đối phương nghiêm túc sao? Hắn thở dài, nói, được, dù sao Võ Vương chắc chắn phải chết. Hắn ra tay cùng với Chu Viện tự tay báo thủ cũng không có gì khác biệt. Ừ vâng, sư tỷ nói đúng. Chu Viện vẫn bình tĩnh lại, không tiếp tục giống như vừa rồi không kìm được lửa giận muốn xóa bỏ Võ Vương. Nàng không thể trong tình huống Võ Vương chắc chắn phải chết, báo thủ chắc chắn thành công này mà không cân nhắc lại cùng. Trong tình huống Triệu Thần đã nhắc nhở, cung chủ Thánh Cung Thánh Nguyên đang chờ đợi Long Hoàng gặp mặt, Thánh Long khí vận va chạm, dẫn động thiên cơ, từ đó dòm ngó ấn Thánh Thương Huyền. Nếu thật sự không để ý đến tất cả, thì không nghi ngờ gì là đẩy bản thân vào thế bị động. Đây là điều Chu Viện không muốn thấy. Trên Thương Mang Đại Lục, Đại Võ Vương triều hoàn toàn bị lật đổ, là định số. Mà nhìn toàn bộ Thương Huyền Thiên, biến số chính là Cung Chủ Thánh Cung Thánh Nguyên. Đối phương là sự tồn tại có thể trực tiếp đe dọa đến tính mạng của bọn họ, cũng là chó săn của đại địch Thánh Tộc ở Thương Huyền Thiên. Đối với những người nhất định sẽ đứng ở thế đối lập với Thánh Tộc mà nói, thay vì lo lắng Võ Vương này sẽ mang đến mối đe dọa gì, chi bằng lo lắng Thánh Cung đang bày mưu tính kế gì sau lưng. Vậy các ngươi cứ ở trên Tử Lôi Phi Thuyền, ta đi rồi về. Triệu Thần trầm ngâm một lát, dặn dò các nàng ở lại trên Tử Lôi Phi Thuyền. Ngay sau đó, liền bước ra một bước, tiến vào Đại Võ Vương Cung. Trong nháy mắt, liền đến tòa Vương Lăng Ú Tĩnh cô quạnh kia. Trên Tử Lôi Phi Thuyền, Liễu Khê, Chu Viện và Yêu Yêu cùng những người khác đều tập trung tinh thần nhìn vào hình ảnh trên mặt nước. Liêu tỷ tỷ, tỷ có nghĩ A Thần ca ca, tại sao lại muốn chúng ta biết chuyện của Võ Giao? Chu Viện vẫn không nhịn được, đem nghi vấn trong lòng hướng về phía Liêu Khê hỏi. Với tư cách là một trong những trụ cột tinh thần ở đây, sau khi Triệu Thần rời đi, rõ ràng nàng cho rằng có thể từ Liêu Khê nhận được một vài đáp án. Liêu Khê nghe vậy, trầm ngâm rất lâu. Nàng nhìn bóng lưng của Triệu Thần, nhẹ giọng nói, kẻ địch của chúng ta vĩnh viễn là Thánh Tộc, đây là điều không thể thay đổi. Có lẽ Võ Giao có thể trở thành một phần trong việc bọn họ đối kháng Thánh Tộc. Dù sao, đối phương có thể rời khỏi Thương Huyền Thiên tu luyện, chắc chắn là được thế lực tông môn cường đại thu nhận. Mà từ khi còn nhỏ, đối phương đã cựu mạch cùng khai mở, không khó tưởng tượng thực lực hiện tại của nàng đã đạt đến trình độ nào. Thần phụ cảnh, chắc chắn là có. Đây là không khó đoán, nàng chắc chắn có thể trở thành một cường giả. Vậy thì, tâm tư của Triệu Thần, có lẽ là muốn lôi kéo Võ Giao, từ đó đứng trên cùng một chiến tuyến đi. Thánh Tộc. Ánh mắt của Chu Viện và Yêu Yêu cùng những người khác lập tức trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Xem ra kẻ địch ở Thương Huyền Thiên này là Thánh Cung, nhưng trên thực tế lại là Thánh Tộc đứng sau lưng đối phương. Như vậy thì cũng có vài phần hợp lý. Thật ra chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng. Liêu Khê khẽ mỉm cười nói, có phu quân ở đây thì tất cả sẽ không có bất ngờ. Đối với Triệu Thần, nàng có sự tự tin tuyệt đối. Chính là như trước kia, người khác đều cho rằng Triệu Thần không thể tu luyện, là một phế vật thế tử. Nhưng chỉ có nàng rõ, đối phương không kêu thì thôi, một khi kêu lên thì kinh người. Hiện tại Triệu Thần đã trở thành người đứng đầu trong thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông. Trên Thương Mang Đại Lục này, nghiễm nhiên đã trở thành người mạnh nhất. Không có bất kỳ lý do gì khiến nàng không tin đối phương sẽ không trở thành người mạnh nhất của Thương Huyền Thiên. Cho dù là nhìn toàn bộ Thánh Nguyên giới, cũng tuyệt đối có sức cạnh tranh cực mạnh. Không sai. Chu Viện và Yêu Yêu cùng những người khác đều gật đầu tán đồng. Từ khi đi theo Triệu Thần đến nay, những rắc rối mà bọn họ phải đối mặt ở trước mặt hắn, căn bản không đáng là gì. Giống như Đại Võ Vương triều lần này, dưới sự ủng hộ của Thánh Cung, còn có sự giúp đỡ của thần phụ cảnh của các thế lực nhất lưu trên Thánh Châu Đại Lục. Nhưng ở trước mặt Triệu Thần, cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, tùy tay có thể diệt. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, chỉ cần đối phương trưởng thành thuận lợi, thì chắc chắn có thể trưởng thành mạnh mẽ, sớm muộn cũng có thể biến thành cây đại thụ che trời. Mà những gì bọn họ có thể làm, chính là nỗ lực hơn nữa, ủng hộ sau lưng hắn. Bất kể là bằng phương thức nào, để tiến hành ủng hộ. Chương 280, Võ Giao, ngươi không chết, ai đi bầu bạn mẫu hậu của ta. Chương 280, Võ Giao, ngươi không chết, ai đi bầu bạn mẫu hậu của ta. Ai? Trong Vương Lăng, thiếu nữ tuyệt sắc áo đỏ vừa rồi còn đang trách cứ Võ Vương, giờ phút này ánh mắt đã khóa chặt về một hướng. Nàng khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu. Lúc này, ai lại đến đây? Tư cảm nhận mà nói, đối phương dường như không hề đơn giản. Các ngươi cứ tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua. Một vị thiếu niên áo trắng chậm rãi bước ra. Hắn nhìn Võ Giao và Võ Vương đang kinh hồn bất định, cười nói, tuy rằng phải giải quyết Võ Vương, nhưng hắn cũng không đổi. Đi ngang qua, ngay cả trái tim đang bi thương, lạnh nhạt của Võ Giao cũng phải run lên. Khóe miệng nàng giật giật, lập tức nhìn về phía Võ Vương đang thất hành, giễu cợt nói, xem ra chính là người này đã bức phụ vương đến bước đường này, thật đáng cười. Võ Vương năm xưa tính toán mọi thứ vô cùng độc ác, hiện tại cũng chỉ là lết cái thân tàn. Ở đây run rẩy, ngay cả dũng khí đối mặt với Triệu Thần lần nữa cũng không có, dường như đã bị dọa vỡ mật. Giao Nhi, con tử Hỗn Nguyên Thiên tu hành trở về, không thể để cho địch nhân giết phụ vương con trước mặt được. Võ Vương giờ phút này chỉ còn lại thần hồn, thấy Triệu Thần đại ma vương kia lại đuổi theo tới, cả người đều kinh hoàng bất an. Bảo Liên Nghe có thể trùng tố nhục thân, hiện tại còn bị Võ Giao nắm giữ. Dù cho có được nó, trùng tố nhục thân cũng không có cách nào chống lại Triệu Thần. Đối phương thật sự quá mạnh mẽ, khiến Võ Vương đã sợ mất mật, cho nên chỉ có thể đặt hy vọng vào Võ Giao. Về phần trách cứ vừa rồi của Võ Giao, hắn cũng không có tâm tư để ý tới. Vương hậu chết nhiều năm, cũng không phải hắn cố ý làm vậy. Nhiều năm qua, hắn bận rộn công việc, làm sao có thời gian đến Vương Lăng thăm viếng? Chuyện nhỏ như vậy, sao đến nỗi con gái phải so đo với hắn như vậy? Phụ vương, ha ha. Võ Giao nghe vậy, cười lạnh liên tục. Trong lòng nàng, đối phương sớm nên chết rồi. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi bị hắn giết đâu. Võ Giao nhìn về phía Triệu Thần, cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương, thần sắc ngưng trọng hơn vài phần. Khó trách Võ Vương bị đánh cho tàn tác như vậy, đến nỗi bây giờ lại bị dọa vỡ mật. Cho dù đem Bảo Liên Nghe cho Võ Vương trùng tố nhục thân, cũng chỉ là một lần nữa thảm bại, thậm chí trực tiếp bị vanh sát. Vậy thì tốt quá. Võ Vương lúc này còn chưa ý thức được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Võ Giao, chỉ cho rằng đối phương miệng lưỡi dao găm, lòng dạ Bồ Tát, trong tình huống này sẽ không để hắn chết đâu. Triệu Thần, Ánh mắt Võ Vương oán độc nhìn về phía Triệu Thần, ngập tràn lửa giận bùng nổ, lạnh giọng nói, ngươi là người đứng đầu thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông, giỏi lắm. Đánh bại bản vương cũng giỏi lắm. Nhưng thì có ích lợi gì? Nói đến đây, hắn ngửa mặt lên trời cười nhạo. Quyết định hối hận nhất mà đối phương đã làm trong đời này, nhất định là thả hắn trở về. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, võ giao tu hành ở Hôn Nguyên Điên, lại lặng lẽ trở về Thương Huyền Tiên. Hiện tại, hắn nhất định không thể chết được. Thương Huyền Tiên, trong cựu đại thiên của Thánh Nguyên giới, là một trong những thiên yếu nhất. Võ Vương cười lạnh liên tục, tự hào nói, chính vì có Thánh Long khí vận, khiến Giao Nhi có thể trở thành thiên tài tuyệt đỉnh, hiện giờ càng là cường giả thần phụ cảnh. Cùng cảnh giới, thần phụ cảnh của ngươi ở Thương Huyền Tiên này, cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đắc ý vong hình, có thể hình dung bộ dạng hiện tại của đối phương. Nhưng không biết, võ giao áo đỏ lúc này trên mặt tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Sát ý nồng đậm lan tỏa ra. Nếu không phải sự bức ép của đối phương, nàng đã có thể có một tuổi thơ vui vẻ, cũng có thể có một vị mẫu hậu, có thể sống đến bây giờ, luôn khiến nàng vướng bận. Chứ không phải như bây giờ, chỉ có thể đối diện với một tấm bia mộ lạnh băng, gửi gắm tương tư và hoài niệm của mình. Lần này trở về Thương Huyền Thiên, nàng chỉ có một mục đích, đó chính là báo thù cho mẫu hậu. Cả đời này đều sẽ hoàn toàn không còn vướng bận, theo đuổi con đường cường giả vô thượng. Mà Võ Vương lúc này còn tưởng rằng sát ý đó là vì Triệu Thần, càng thêm kiêu ngạo. Võ Vương a Võ Vương, ngươi thật là tính toán chi ly, lại không tính thấu lòng người. Triệu Thần thấy bộ dạng giễu cợt, điên cuồng của đối phương, cũng không tức giận. Ngược lại, thản nhiên tự nhiên. Võ Vương này, cho rằng không từ thủ đoạn, là có thể tạo nên cảnh tượng long phượng cùng triều, khiến lại Võ Vương triều trở thành vương triều mạnh nhất trên Thương Mang đại lục. Đến nỗi, ngay cả vợ con của mình, cũng biến thành quân cờ có thể bứt bỏ bất cứ lúc nào. Điển hình của sự ích kỷ, cho rằng mình có thể khống chế mọi thứ bất cứ lúc nào. Nhưng căn bản không biết, từ khi võ giao chín mạch cùng khai, vương hậu qua đời bắt đầu, Võ Vương này đã có con đường phải chết. Cho dù hôm nay không có Triệu Thần mang theo Đại Chu vương triều đến triệt để tiêu diệt hắn, cũng không thay đổi được kết cục cuối cùng của Võ Vương và Đại Võ Vương triều mà hắn cai trị. Hơn nữa, kết cục này rất có thể vẫn là do Đại Võ công chúa Võ Giao tạo ra, khiến cho toàn bộ Đại Võ Vương triều cùng với mọi nguồn gốc đau khổ trong đó đều bị hủy diệt. Hiện tại Võ Vương cười càng cuồng ngạo bao nhiêu, lát nữa sẽ càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Xác suất lớn a, vẫn là đối phương cho đến chết đều không thể nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Suy cho cùng, muốn khiến người ta thật sự quy tâm, không phải dựa vào sự trấn áp của vũ lực. Ngươi hỏi Võ Giao xem, nàng có muốn giết ngươi không? Triệu Thần không đội ra tay, mà nhìn về phía Võ Giao sát ý nồng đậm kia, khẽ cười nói: tất cả ác quả này đều là do Võ Vương gây ra. Ban đầu Đại Võ Vương hậu kia, cho dù có bị thương, nhưng chỉ cần Võ Vương cứu chữa kịp thời, cứu bà trở lại, hoàn toàn không có vấn đề. Đáng tiếc Võ Vương một lòng muốn hoàn thành nghi thức, để tước đoạt Thánh Long khí vận của Võ Giao cho Võ Hoàng. Đến nỗi chậm trễ thời gian, cho đến khi Võ Giao tỉnh lại trước và chín mạch cùng khai. Cái chết của Võ Hậu tuyệt đối là trách nhiệm của Võ Vương, mà lòng báo thù của Võ Giao hiển nhiên là điều đương nhiên. Giết ta, sao có thể? Võ Vương nghe vậy, ngẩn người một chút. Sau đó, hắn cười khẩy nói, phải biết rằng, ta là phụ vương của Giao Nhi. Ngươi đừng hòng ly gián quan hệ giữa bản vương và Giao Nhi. Hắn còn theo bản năng liếc nhìn Võ Giao, muốn xác định đối phương, hẳn là sẽ không dao động trước lời nói của Triệu Thần. Nhưng mà, ánh mắt này lại khiến cho trái tim hắn vừa đặt xuống, lập tức treo ngược lên. Võ Vương vốn đã tàn tạ, cả người cứng đờ. Đôi mắt đẹp sâu thẳm như đầm u, lạnh lẽo thấu xương, sát ý nồng đậm lan tỏa ra. Cũng vào lúc này, bao trùm lên người Võ Vương. Giết hắn, ta sẽ đến giết ngươi. Giọng nói lạnh lẽo cũng vang lên ngay lập tức. Võ Vương cả người đều mềm nhũn ngã xuống đất, khó lòng chống đỡ. Hắn nghĩ không ra, vì sao con gái mình lại muốn giết mình? Rõ ràng là hắn bồi dưỡng đối phương. Ngay cả Thánh Long khí vận kia cũng là hắn mưu đồ nhiều năm mới có được. Không có Thánh Long khí vận, để đối phương tức hóa phượng, làm sao có được ngày hôm nay? Vì sao? Giao Nhi, ta là phụ vương của con mà. Võ Vương không cam tâm, hắn muốn Triệu Thần chết, nhưng cũng không muốn đối phương chết. Một khi đối phương chết, vậy sẽ đến lượt hắn. Cái chết cận kề trong gang tấc. Võ Giao nghe đến đây, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tấm bia mộ lạnh băng kia. Trong đầu nàng, một lần nữa hiện lên cảnh tượng mẫu hậu để ngăn cản Võ Vương tức đoạt Thánh Long khí vận của nàng cho Võ Hoàng, mà bị đập vỡ đầu, máu chảy đầy đất, cuối cùng qua đời đầy bi thảm. Cho đến bây giờ, nàng vẫn khó lòng buông bỏ. Mẫu hậu vốn đã chịu tội vì bảo vệ nàng mà hoàn toàn mất đi tính mạng. Hiện giờ, Võ Giao đã trưởng thành, làm sao có thể trơ mắt nhìn Võ Vương sống trên đời, tiêu dao tự tại chứ? Bà ấy là vợ kết tóc của ngươi, cũng là mẫu hậu của ta. Ngươi không chết, ai đi bầu bạn mẫu hậu của ta đây? Chương 281, Võ Vương băng hà, đại chiến Võ Giao. Chương 281, Võ Vương băng hà, đại chiến Võ Giao. Không, ngươi không thể giết ta, ta là phụ vương của ngươi mà. Võ Vương giờ phút này toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi trên đất, vẻ mặt kinh hoàng. Hắn không thể tin được, Võ Giao mà hắn cực kỳ coi trọng, lại muốn thi phụ. Thấy Võ Giao không có ý định thay đổi, Võ Vương lập tức giận tím mặt. Trước đây, khi đối mặt với hắn, đối phương căn bản không dám phản bác. Càng không dám, đại nghịch bất đạo như vậy, lại còn muốn thí phụ. Chẳng lẽ, ngươi đi Hôn Nguyên Thiên tu luyện mấy năm, liền cho rằng cánh cứng cắp rồi, có thể vô lễ với phụ vương như vậy sao? Hắn vừa dứt lời, thần hồn liền bộc phát ra vài phần quan mang, lại muốn bỏ trốn. Vốn tưởng rằng Võ Giao là hy vọng của mình, không ngờ lại là tuyệt vọng. Hắn thà chết trong tay Triệu Thần, cũng tuyệt đối không muốn chết trong tay Võ Giao, đối với hắn mà nói, đó là một sự sỉ nhục. Đương nhiên, hắn không muốn chết. Sớm muộn gì, hắn cũng sẽ trở lại. Chỉ cần Võ Vương không chết, Đại Võ Vương triều sẽ không diệt vong. Phụ Vương, hà tất phải dãy rủa? Đôi mắt đẹp lạnh lùng vô tình của Võ Dao, gắt gao nhìn chằm chằm thần hồn Võ Vương đang cố gắng trốn chạy, lạnh giọng nói, tuy rằng ta đã thể trước mộ mẫu hậu, muốn đưa ngươi xuống địa ngục, cũng không muốn trở lại Thương Huyền Thiên nữa. Nhưng, vừa rồi ta đã nói rồi, trước tiên giải quyết đám người Đại Chu Vương triều này, mới đến cho ngươi một kết quả, hà tất phải vội vã tìm chết như vậy. Trong tay phải nàng giơ lên, đã xuất hiện một vệt lôi quang màu đen, không ngừng nhảy nhót lập lòe. Ngay sau đó, vô số lôi quang màu đen bộc phát ra, bắn ra bốn phía. Chớp mắt đã đến trên không trung thần hồn Võ Vương đang bỏ trốn, vô số lôi quang màu đen giống như cánh tay thô tráng, trực tiếp vươn ra, đem hắn hoàn toàn bao phủ bên trong, hình thành một cái lồng giam lôi quang màu đen. Mặc cho đối phương phản kháng thế nào, vẫn không thể thoát ra. "Không, ngươi không thể giết bản vương." Võ Vương cố gắng phá vỡ lồng giam hắc lôi, nhưng lại dễ dàng bị đánh trọng thương, thần hồn bị tổn hại. Hắn vừa giận dữ, vừa sợ hãi. Tuy rằng đối mặt với Triệu Thần, hắn hoàn toàn không có sức chống cự, nhưng đối phương dường như có tâm lý mèo vờn chuột, cho hề này hắn rất thích thú, chỉ cần có cơ hội trốn thoát, hắn sẽ không từ bỏ. Nhưng mà đối mặt với đứa con gái ngoan này của hắn, hắn căn bản không thể bình tĩnh lại. Võ Vương quá rõ ràng, đối phương tuyệt đối muốn giết hắn, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội. Triệu Thần, ngươi không phải muốn giết ta sao? Vậy thì giết Võ Dao trước đi. Võ Vương tức giận đến cực điểm, hắn biết bị vây khốn, hắn đã ngàn cân treo sợi tóc, đằng nào cũng chết, hắn trực tiếp gầm lên với Triệu Thần đang xem kịch. Muốn đối phương giết Võ Dao trước, cho dù hắn cũng sẽ chết, nhưng ít nhất sẽ không để Võ Dao sống trên đời. Hay, hay. Triệu Thần vỗ tay, hứng thú nhìn cảnh tượng này. Hắn sớm đã biết sẽ có màn kịch như vậy xuất hiện, nhưng khi thực sự nhìn thấy, mới biết thú vị đến nhường nào. Thiếu nữ áo đỏ Võ Dao khẽ nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Thần, chỉ cần đối phương có nửa điểm ý tứ động thủ, vậy thì nàng cũng sẽ không khách khí. Võ Vương, ngươi còn nhớ những gì ta đã nói trước đây không? Ánh mắt Triệu Thần rơi vào trên người Võ Vương vẫn đang cố gắng dãy rủa, khinh miệt nói, lòng người khó đoán. Ngươi làm sao tính kế được? Như đồ phản nghịch cả đời, rơi vào kết cục này cũng là đáng đời ngươi. Hắn búng tay một cái, giữa mi tâm thần hồn Võ Vương xuất hiện một đạo chú ấn phức tạp khó hiểu, dao động những làn sóng thần bí đặc biệt. Vô số tơ máu đỏ bao phủ lên xuống thần hồn Võ Vương. Đây là cái quỷ gì? Võ Vương giờ phút này vô cùng hoảng sợ, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa rồi Võ Dao ra tay, dùng lồng giam hắc lôi này trói buộc hắn, thì còn có thể nói, dù sao cũng tận mắt nhìn thấy. Nhưng giống như Triệu Thần ra tay với hắn từ khi nào, hắn hoàn toàn không hay biết. Thực ra, ta đã có thể giết ngươi từ lâu rồi. Triệu Thần thấy Võ Vương hoảng sợ, cười nhẹ nói, chỉ là cho ngươi cơ hội gặp Võ Dao mà thôi. Hắn nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ Võ Dao cũng đang nhíu mày, đối phương rõ ràng đang đánh giá Diêm La Chu trên thần hồn Võ Vương. Chỉ là, dường như không có manh mối gì. Bây giờ cũng gần đủ rồi, tiễn ngươi đi chết đi. Lời Triệu Thần vừa dứt, những tơ máu đỏ dày đặc trên thần hồn Võ Vương liền bộc phát ra huyết quang. Trong nháy mắt, thần hồn liền bị nghiền thành tro bụi, hoàn toàn hóa thành tro tàn. Chỉ để lại một đoàn lực lượng thần hồn nồng đậm thuần túy, bị hắn thu vào trong Thánh Hồn Tinh. Mặc cho Võ Vương tính kế đến đâu, tàn nhẫn đến đâu, vào giờ phút này đều cực kỳ bất lực. Ngươi dám cướp người của ta? Sắc mặt Võ Dao trở nên khó coi. Nàng chán ghét Đại Võ Vương chiều này, căn bản không muốn trở lại Thương Huyền Thiên. Lần này trở về, cũng là muốn giải quyết Võ Vương, dứt bỏ tâm nguyện và vướng bận trần thế, để có một trái tim thuần khiết, hỏi đỉnh con đường cường giả. Mà Triệu Thần ngay trước mắt nàng, trực tiếp giết Võ Vương. Tuy rằng cái chết của Võ Vương khiến nàng trong lòng vô cùng thoải mái, nhưng hành động trực tiếp giết người, cướp đầu người của đối phương, khiến nàng vô cùng khó chịu. Hắc Long Huyền Lôi. Trong khoảnh khắc, từng đạo lôi quang màu đen bao quanh thân thể, thô tráng như lôi long, thanh thế to lớn, đáng sợ vô cùng. Gào thét, xông về phía Triệu Thần, dường như thật sự muốn giết chết hắn. Tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu. Triệu Thần thấy vậy, giơ tay chụp lấy. Từng đạo lôi quang màu đen như lôi long, trực tiếp bị hắn bắt diệt. Điều này khiến cho đôi mắt phượng của Võ Dao trở nên sắc bén hơn vài phần, đôi môi đỏ mím chặt. Vậy để ta xem lại, ngươi lợi hại đến mức nào. Trong nháy mắt, thân thể tiểu diễm dưới lớp áo đỏ, đột nhiên bộc phát ra nguyên khí cuồn cuộn. Trong nháy mắt phía sau nàng, ngưng tụ ra ba đạo thần phụ quang hoàn, mỗi một đạo thần phụ quang hoàn đều lấp lánh thần quang chín màu rực rỡ. Tóc dài bay phấp phới, khí chất vô song. Cựu thần phụ cảnh hậu kỳ. Trong Thương Huyền Thiên, ngươi quả thực đã đứng ở đỉnh cao. Võ Dao mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thần, lạnh giọng nói, nhưng ở ngoài Thương Huyền Thiên, đặc biệt là Hôn Nguyên Thiên, thần phụ cảnh căn bản không là gì cả. Thánh Nguyên giới chia làm cửu thiên, nhân tộc và các tộc khác chiếm giữ tứ thiên, Hôn Nguyên Thiên mạnh nhất, mà Thương Huyền Thiên đứng cuối. Các loại thiên kiêu cái thế đều ở trong Hôn Nguyên Thiên. Đó mới là đại thế tu luyện thực sự, Thương Huyền Thiên này căn bản không thể so sánh được. Cùng là thần phụ cảnh, nhưng cũng có sự khác biệt rất lớn. Huống chi, nàng còn là cường giả thần phụ cảnh hậu kỳ khai phá cựu thần phụ. Trong Thương Huyền Thiên này, thần phụ cảnh gần như là bất bại. Triệu Thần trước mắt, cho dù có chút lợi hại, nhưng cũng chỉ có vậy. Thánh Long khí vận chia làm 3 phần, Võ Hoàng, Đại Võ Vương Triều và ngươi, mỗi người một phần. Đối mặt với sự cường thế của Võ Dao, Triệu Thần thần sắc thản nhiên, phía sau một vòng xoáy đen trắng, quang hoàn thần phụ mơ hồ thần bí, đã ngưng tụ ra, dao động những làn sóng quỷ dị đặc biệt. Hắn nhàn nhạt tiếp tục nói, bây giờ chỉ còn lại phần Thánh Long khí vận của ngươi, bất kể là Hôn Nguyên Thiên hay là Thương Huyền Thiên, điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là phần Thánh Long khí vận còn lại ở ngay trước mắt. chỉ cần bắt lấy võ giao, tước đoạt thánh long khí vận của nàng. Vậy thì, thánh long khí vận đã chia lìa hơn 10 năm, sẽ hoàn toàn trọn vẹn. Ngươi là bó tay chịu trói, hay là quỳ xuống cầu xin? Chương 282, dở trò đánh lén. Đừng có mà đụng vào là bị tóm. Chương 282, dở trò đánh lén. Đừng có mà đụng vào là bị tóm. Chương 282, làm đánh lén. Đừng tự tay tất bị bắt. Đây là cái gì tầng thứ thần phụ quan hoàn? Thời khắc này võ giao, mắt phượng ngưng lại. Nàng không hiểu nhìn Triệu Thần sau lưng cái kia một vòng hỗn độn luân hồi thần hoàn, rõ ràng cảm giác cường đại không thôi, thần bí khó lường. Có thể rất khó lý giải, đối phương thần phụ quan hoàn, làm sao biến thành bộ dáng như thế? Như là nàng như vậy mở ra cựu thần phụ, như vậy chính là cựu thải thần phụ quan hoàn. Sao có thể như là đối phương như vậy, phản phất biến dị? Đương nhiên, võ giao rất nhanh bình tĩnh lại. Đơn giản là, chỉ là thần phụ cảnh sơ kỳ, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Thần phụ quan hoàn số lượng, đại biểu cho hắn vị trí thần phụ cảnh cấp độ. Một vòng hỗn độn luân hồi thần hoàn, rõ ràng chính là thần phụ cảnh sơ kỳ. Thần phụ cảnh sơ kỳ cùng thần phụ cảnh hậu kỳ. Nhất là, nàng như vậy cựu thần phụ tầng thứ thần phụ cảnh hậu kỳ cường giả. Đối phương lấy cái gì tới đấu? Muốn tới bắt sau cùng một phần thánh long khí vận, vậy thì tới để cho ta xem, ngươi này cái thần phụ cảnh sơ kỳ, từ đâu tới sức mạnh đấu với ta? Võ giao mắt phượng sắc bén rất nhiều, ngọc thủ giơ lên, ngón tay nhập lại hướng về Triệu Thần mà đến. Âm ấm ở giữa, lớn vô cùng hắc sắc lôi quang phun ra, hóa thành tráng kiện vô cùng lôi mâu, hung hăng oanh kích. Bạo cấp mà qua không gian, từng khúc ra nẻ. Thần phụ cảnh sơ kỳ, cũng đủ rồi. Triệu Thần đấm ra một quyền, kia đạo cường tráng lôi mâu chính là bị trong nháy mắt vỡ nát. Cái này khiến được võ giao thất kinh, lần nữa nhìn về phía đối phương cái kia luân hỗn độn luân hồi thần hoàn. Rõ ràng chỉ có một đạo thần phụ quang hoàn, đại biểu cho thần phụ cảnh sơ kỳ. Vì sao có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy uy năng? Phải biết rằng, vừa rồi cái kia một đạo lôi mâu, đủ để đem một dạng thần phụ cảnh trung kỳ hoành sát. Liên thần phụ cảnh hậu kỳ cường giả, cũng khó mà chính diện chống cự. Trước mắt lại bị Thương Huyền Thiên một cái như vậy thần phụ cảnh sơ kỳ người, cho đơn giản cả lại, này như thế nào để cho võ giao không kinh hãi? Ngươi nguyên khí tinh thần nội tình, làm sao có thể thâm hậu như thế? Võ giao mười phần không hiểu, tại cảm giác của nàng bên trong. Đối phương nguyên khí tinh thần nội tình, cũng sớm đã vượt qua 100 vạn. Thậm chí, đã đạt đến 1000 vạn lần nguyên khí tinh thần nội tình. Thâm hậu như vậy nguyên khí tinh thần nội tình, chỉ là vừa mới thần phụ cảnh sơ kỳ, đùa gì thế? Cho dù là tại tu luyện đại thế, thiên điêu như mây tối cường hỗn nguyên thiên bên trong, cũng không có nhìn thấy qua đối phương như vậy thần phụ cảnh sơ kỳ a. Chắc không được, võ vương ở tại trước mặt, sợ vỡ mật. Thế cho nên nàng vị này đại võ công chúa báo thù giết cha uy hiếp, tại võ vương xem ra, có vẻ đều có chút tái nhợt. Ta cũng không tin. Trong chốc lát, võ giao hai tay kéo ra, hắc sắc lôi quang điền của ngày. Không bao lâu, một cây hồn viên hắc sắc lôi côn, lóe ra lôi quang, xuất hiện ở trong tay của nàng. Hắn nhanh chóng phát động công kích, trong tay hắc sắc lôi côn hóa thành tàn ảnh, đại khai đại hợp phía dưới, cương mãnh sắc bén, uy thế bức người. Ken ken ken. Tại Triệu Thần trong tay, đen kịt vừa dày vừa nặng thánh viêm thiên la kích đã xuất hiện, cùng cái kia màu đen lôi côn điên cuồng đụng vào nhau. Đồng dạng bá đạo lực lượng, chấn động hư không. Võ giao đồng tử chấn động, thật không ngờ Triệu Thần thiên nguyên minh, vậy mà cũng là như vậy bá đạo. Như vậy rất nặng cứng hãn, liền nàng giật mình không thôi. Đang kịch liệt va chạm phía dưới, võ giao thần sắc buộc phát nghiêm trọng. Rất khó tưởng tượng, khổng lồ như vậy mà vừa dày vừa nặng đen kịt trọng kích, tại Triệu Thần trong tay, thành thạo thi triển lấy. Chết tiệt, Thương Huyền Thiên làm sao có người này giống như khó giải quyết người. Võ giao răng trắng suýt nước cắn, hiện tại đúng là đâm lao phải theo lao, không biết nên tiếp tục tiến công, vẫn là lựa chọn lui lại. Nàng vốn tưởng rằng này Thương Huyền Thiên cực kỳ nhỏ yếu, nhưng chưa từng nghĩ trở về Thương Huyền Thiên báo thù võ vương, gặp Triệu Thần. Đối phương là Thương Huyền Tông 10 đại thánh tử đứng đầu, nhưng cũng chỉ là từ Thương Mang đại lục đi ra. Làm sao có thể, tại ngắn như thế trong thời gian, trưởng thành đến trình độ như vậy? Thần phụ cảnh sơ kỳ, chính là 1000 vạn lần nguyên khí tinh thần nội tình. Cái kia thần phụ cảnh hậu kỳ đâu? Người quá kiêu ngạo. Triệu Thần lắc đầu, chỉ là đi trước Hỗn Nguyên Thiên tu luyện mấy năm, chính là cho rằng này Thương Huyền Thiên thực sự không người có thể chống lại. Không thể phủ nhận, hắn đủ cường đại. Nhưng, cũng phải làm đến nơi đến chốn. Tự cao tự đại, khinh thị người khác, thường thường sẽ để cho chính mình lâm vào nhất định trong nguy hiểm. Hừ. Võ giao không thừa nhận, như trước điên cuồng vung mạnh lấy hắc sắc lôi côn, thử tiến hành đột phá. Chỉ là, để cho nàng sắc mặt bộc phát khó coi, chính là đối phương mười phần thành thạo bộ dáng, giống như là đang đùa bỡn võ vương như vậy đối phó nàng. Ân. Nhưng mà, vào thời khắc này, Triệu Thần quay đầu đi, phân ra tâm thần, lưu ý phía sau không gian. Chỉ thấy chỗ kia không gian chấn động một chút, chính là xuất hiện một bàn tay. Bàn tay kia quấn vòng quanh lôi quang, lấy cực nhanh tốc độ, trực tiếp vô về phía Triệu Thần phía sau lưng, đúng là đang làm đánh lén. Vốn là có võ giao phía trước bừng hữu, trở lại như thế một tay đánh lén. Cho dù là đồng cảnh giới phía dưới, cũng rất khó phản ứng kịp. Cho dù có phản ứng, cũng khó mà ngăn cản. Thu thương, là tất nhiên. Mà đánh lén chí tử, cũng không phải không có khả năng. 3. Triệu Thần cũng chưa có suy nghĩ, trực tiếp vô ý thức vô ra một trường. Cùng với trong nháy mắt đối banh cùng một chỗ, phát sinh cực kỳ cường hãn ba động. A. Mà ở lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết trực tiếp phát sinh. Kia đạo quấn vòng quanh lôi quang bàn tay, đúng là tại chỗ bẻ gãy. Một cái xa lạ áo đen nam tử, vẻ mặt dữ tợn thống khổ nổi lên. Hắn quanh thân lóe ra lôi quang, khí thế bất phàm. Triệu Thần ánh mắt lạnh lùng, không chút khách khí mà đón thêm bên trên một cước, hung hăng đá vào đối phương trên ngực. Trong nháy mắt, cái kia áo đen nam tử chính là bị đạp bay đi ra ngoài. Triệu Vân Tiêu, ta không phải nói, không cho ngươi nhúng tay chuyện của ta sao? Lúc này xoay vòng hắc sắc lôi côn võ dao, cái kia tuyệt mỹ mặt cười nhất thời hiện đầy vẻ băng lãnh. Nàng thật không ngờ, đối phương lại còn dám không nhìn lời của mình. Đồng thời tại nàng cùng Triệu Thần tranh phong trong quá trình, còn làm đánh lén. Võ dao hợp nhất, chính là loại này đánh lén xấu xa hành vi. Để cho nàng tức giận, hay là đối phương cư nhiên dưới tình huống đánh lén, còn bị Triệu Thần một trưởng gậy bàn tay, thậm chí là bị một cước đạp bay đi ra ngoài. Không hề nghi ngờ, đúng vậy lớn mất mặt xấu hổ. Trong lúc nhất thời, nàng dừng tay lại, không có tiếp tục cùng Triệu Thần đại chiến. Ta cái kia áo đen nam tử Triệu Vân Tiêu sắc mặt hết sức khó coi, khóe miệng máu đang rỉ ra, mà lông ngực chỗ càng là sụt xuống. Cho dù là lấy cái kia giống như năng lực khôi phục, thời gian ngắn vậy mà cũng là khó khôi phục. Để cho Triệu Vân Tiêu cực độ tức giận, vẫn là chính mình đánh lén, lại còn bị đối phương phản ứng kịp, để cho hắn bị thương. Hiện tại, tay phải như trước còn 10 phần đau đớn, nhất là võ giao thái độ, để cho hắn rất khó chịu. Vốn là muốn đánh lén, để cho võ giao có thể trực tiếp chu diện xuống Triệu Thần, nhưng không có nghĩ đến, chính mình biến thành chê cười. Tên ghê tởm, ta giết chết ngươi. Triệu Vân Tiêu tại chính mình tâm nghi mặt người trước, như vậy mất mặt xấu hổ, muốn biểu hiện, trực tiếp đến lôi một đồng lớn, để cho hắn mặt mũi không nhịn được, chân phải đột nhiên giẫm một cái, trong cơ thể nguyên khí phún ra ngoài, ở tại sau đầu tạo thành một vòng thần phủ quang hoàn, tám màu, đặc biệt dễ thấy. Bát thần phủ cảnh hậu kỳ, quanh thân quấn vòng quanh lôi quang, điên cuồng bắt đầu khởi động, sát ý nồng nặc, trong nháy mắt bao phủ Triệu Thần. Xem ra là dự định thả ra đại chiêu, chuẩn bị xuống ngoan thủ. Triệu Thần một tay khiêng cái kia rất nặng đen nhánh thánh viêm thiên la kích, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái này áo đen nam tử Triệu Vân Tiêu. Đối phương vừa rồi trộm gà không thành lại mất nắm tóc, vốn tưởng rằng đối phương có thể hấp thụ giáo huấn, nhưng không có nghĩ đến, còn như vậy cuồng vọng tự ngạo. Này hôn nguyên thiên thần phụ thiên tiêu, xem ra thật là sống trắng án. Ngươi còn dám khiêu khích, có tin ta hay không để ngươi hồi không được hôn nguyên thiên? Đối mặt với Triệu Vân Tiêu dục dịch, Triệu Thần giọng nói trở nên lạnh như băng rất nhiều, lạnh giọng nói, dù là có các ngươi tông môn trưởng lão đang âm thầm ẩn nút hộ đạo, nơi đây là Thương Huyền Thiên, càng là hắn vị trí thương mang đại lục, không phải ai đều có thể tới khiêu khích mạo phạm. Chương 283, ta sai rồi, vừa rồi không nên lớn tiếng như vậy. Chương 283, ta sai rồi, vừa rồi không nên lớn tiếng như vậy. Ngươi quá cuồng vọng, bất quá là Thương Huyền Thiên biết ngồi đáy giếng con kiến hôi, cũng dám tới uy hiếp ta. Thời khắc này áo đen nam tử Triệu Vân Tiêu căn bản không nghe Triệu Thần cảnh cáo, cho là mình đánh lén chỉ là phớt lờ, căn bản không coi là thực lực chân chính. Nếu như đối kháng chính diện, bắt chẹt cái này thần phụ cảnh sơ kỳ Thương Huyền Thiên thổ dân, hoàn toàn là không có vấn đề gì. Hắn gào thét nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng biến ảo thủ ấn. Trong cơ thể nguyên khí phun ra, ở tại da mặt ngoài phía trên, ngưng tụ ra từng đường chú ấn. Khí thế như vậy, đúng là từ từ trở nên càng mạnh mẽ hơn. 3. Nhưng mà, một cái tát trong nháy mắt xuất hiện ở hắn trên gương mặt, không chút khách khí mà cho đối phương hung hăng quất một cái lỗ tai. Cái gọi là đại chiêu, cũng còn chưa kịp thi triển ra, trực tiếp bị triệt để cắt đứt tới. Cái kia Triệu Vân Tiêu bừng tỉnh diều đứt dây, trực tiếp một đầu chìm vào kiên cố mặt đất, tựa như cắm ngược cây cải củ, còn trong lúc lơ đãng kéo ra đùi phải. Ồn ào. Triệu Thần buông xuống tay phải, ánh mắt băng lãnh không thôi. Đều đã cảnh cáo đối phương, lại còn dám ở trước mặt của hắn làm càn. Thần phủ cảnh hậu kỳ, có thể làm được gì? Thật sự cho rằng hắn là thông thường thần phủ cảnh sơ kỳ nguyên sư a? Cho thể diện mà không cần, vậy cũng chớ trở về. Ngươi. Lúc này bởi vì Triệu Vân Tiêu đánh lén, tự ý nhúng tay tự thân sự tình, mà có chỗ nổi giận võ dao, nhất thời biến ảo nhan sắc. Nàng kinh nghi bất định nhìn về phía Triệu Thần. Vừa rồi, đối phương xuất thủ, nàng tự nhiên nhìn không ra. Cái này có phải hay không nói rõ, đối phương mới vừa rồi cùng mình chiến đấu qua lộ trình bên trong, có chỗ lưu thủ. Nếu thật là như thế, vậy coi như vấn đề đại phát. Cho dù là nàng, muốn đem Triệu Vân Tiêu đánh bại, cũng không có nhẹ nhàng như vậy a, huống chi, đối phương vẫn là sư minh. Dĩ hạ phạm thượng, còn không được. Vị tiểu hữu này, cơn giận của ngươi quá, bất kể về sau sẽ có chỗ chết non sao. Vừa lúc đó, phía trước không gian nhộn nhạo lên. Một đạo giản mua mà phát động giận thanh âm, cũng là theo cái kia hắc bảo lão giả thân ảnh xuất hiện mà vang lên. Tuy nói vừa rồi Triệu Thần có cảnh cáo, nhưng chính là hắn đều thật không ngờ Triệu Thần có thể một cái tát đem Triệu Vân Tiêu đánh bại dễ dàng, vẫn là như vậy đục nhã tính một bạn hai, thật sự là đáng trách. Diêm trưởng lão, võ dao nhíu mày một cái, mắt phượng hiện lên vẻ bất mãn màu. Đối phương vừa rồi không ngăn cản Triệu Vân Tiêu đánh lén, hiện tại cái sau bị thua, tình thế không tốt, chính là lập tức nhảy ra, còn hậu phát chế nhân, nói ra như vậy không phù hợp thân phận nói tới. Như vậy lời nói, không phải là tại chớ chú Triệu Thần sẽ có chết non, vô pháp thuận lợi lớn lên thành một vị cường giả sao? Võ nha đầu, lão phu vốn không muốn tham dự chuyện của các ngươi, thay vào đó tiểu tử quá mức tự đại cản rỡ. Cái kia hắc bảo lão giả Diêm trưởng lão lạnh rên một tiếng, tản mát ra khí thế cực kỳ mạnh, so với thần phụ cảnh cường đại nhiều lắm. Hiển nhiên vừa rồi Triệu Thần cảnh cáo Triệu Vân Tiêu, đồng thời còn đối với hắn động thủ tình huống chọc giận tới hắn. Ha ha, một cái hôn nguyên thiên ngoại lai giả dám ở ta Thương Huyền Thiên lớn lối như vậy. Triệu Thần chưa từng kiêng kỵ đối phương thực lực, liên tục cười lạnh mắng, thực sự bất kể vĩnh viễn lưu lại à? Đừng nói đối phương là thiên dương cảnh tu vi, chính là càng cường đại hơn nguyên anh cảnh, thậm chí là pháp vực cảnh. Nếu thật là động thủ, hắn cũng có thể để cho hắn lưu lại, vĩnh viễn mai táng nơi này. Từ huyền nguyên động tiên sau khi chấm dứt, ở nơi này Thương Huyền Thiên bên trong, Ngưu Toan lấy đứng đầu cường giả uy thế, tới kinh sợ, thậm chí là đối với hắn đánh đập tàn nhẫn, chính là không còn tồn tại. Chính là thánh giả tới, hắn cũng có thể cùng đánh một trận. chỉ bằng trước mặt cái này hắc bảo lão giả Diêm trưởng lão, cũng xứng ở trước mặt của hắn kiêu ngạo. Thương Huyền Thiên yếu hơn nữa, vậy cũng không phải đối phương nho nhỏ này trưởng lão có thể tùy tiện cản rỡ. Ngươi, hắc bảo lão giả Diêm trưởng lão sắc mặt không ngừng biến ảo, thật không ngờ Triệu Thần tại tự thân uy áp mạnh mẽ phía dưới, vậy mà mặt không đổi sắc, còn mười phần có để khí mà quát lớn. Đối phương sức mạnh là từ nơi nào tới? Chỉ là tự thân có thể cùng võ giao chống lại, vẫn là đánh bại Triệu Vân Tiêu mà đến. Nói cho cùng, cũng chỉ bất quá là thần phụ cảnh ở giữa đấu tranh mà thôi, căn bản không so được hắn như vậy cảnh giới. Ta Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung đánh cờ, ngươi nếu như không muốn trở thành pháo hôi, cái kia lập tức vì mới vừa đánh lén chịu nhận lỗi, bằng không ta rất khó để ngươi rời đi. Tuy nói Triệu Thần có chút không thích đối phương, nhưng cũng sẽ không giống là thuận tay liền cho Triệu Vân Tiêu một cái tát giống như đi đối phó cái này hắc bảo lão giả Diêm trưởng lão. Hắn có thể đủ nhìn ra được, đối phương còn không dám ở nơi này Thương Huyền Thiên độc thủ. Nhiều lắm chính là bảo hộ võ giao an toàn mà thôi. Còn như cái kia Triệu Vân Tiêu, ha ha, gì cũng không phải. Ngươi còn dám uy hiếp ta? Thời khắc này hắc bảo lão giả Diêm trưởng lão tức giận cực kỳ. Cứ việc hắn biết rõ Triệu Thần nói tới đúng là thực sự, ở nơi này Thương Huyền Thiên hắn vẫn không thể tùy tiện làm càn. Càng chưa nói đối phó Triệu Thần như vậy Thương Huyền Tông mời đại thánh tử đứng đầu, tại Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung tại này Thương Mang đại lục phía trên đánh cờ thời khắc, phàm là dám đối với Triệu Thần độc thủ như vậy đến từ chính Thương Huyền Tông cao tầng sát thủ, chính là sẽ không chút khách khí mà gây hạ xuống. Trẻ tuổi giữa đấu tranh cùng với trẻ tuổi cùng thế hệ trước đấu tranh hiển nhiên là khác biệt. Nếu thật là sang bậy, cái kia đừng nghĩ có người có thể trưởng thành. Toàn bộ tu hành hoàn cảnh sẽ trở nên cực kỳ ác liệt, các đại thế lực ở giữa tình thế cực kỳ căng thẳng, hơi không cẩn thận chính là mặt thế giống như khuynh lực đại chiến, thế không bỏ qua. Ngươi có thể thử xem. Triệu Thần hồi đáp mười phần đơn giản. Hắn liếc mắt một cái kia mặt đất mất mặt xấu hổ Triệu Vân Tiêu, lạnh rên một tiếng. E rằng cái này hắc bảo lão giả Diêm trưởng lão có năng lực chạy trốn, nhưng cái này Triệu Vân Tiêu là tuyệt đối không khả năng. Diêm trưởng lão, đây là các ngươi hơi quá đáng. Ngay tại Dương Cung bạt kiếm chi tế, võ giao khẽ cho mày, lạnh giọng nói, phàm là ngươi đem Triệu Vân Tiêu ngăn lại, không để cho tới đánh lén, cũng không trở thành như vậy. Nàng bất mãn hết sức, thật sự cho rằng nàng yếu đuối như vậy sao? Còn cần có người tới đánh lén, thậm chí là trộm gà không thành lại mất nắm vóc, ngược lại bị Triệu Thần cho đánh trọng thương, quả thực mất mặt xấu hổ. Hơn nữa, đây là chuyện của ta tỉnh, không cần các ngươi tới quản. Võ giao mắt phượng ngưng mắt nhìn cái kia hắc bảo lão giả Diêm trưởng lão, làm cho đối phương mặt mo không nhịn được. Tại một hồi thần tình biến ảo sau đó, mới thở dài một hơi. Võ nha đầu, việc này đúng là Triệu Vân Tiêu vấn đề, lão phu ngược lại là nóng lòng một ít. Cái kia hắc bảo lão giả Diêm trưởng lão thuận thế xuống đài, dư quang cũng là lưu ý Triệu Thần, hắn biết rõ mình là không có khả năng đối với hắn độc thủ. Một khi độc thủ, này Thương Huyền Thiên khó có thể đi ra ngoài. Chỉ là một mình hắn, cũng cho qua. Hết lần này tới lần khác, còn có võ giao ở chỗ này. Vị tiểu hữu này, lòng dạ rộng lớn, lại thay võ nha đầu giải quyết hết kỳ thu địch, giải quyết xong thế tục trần duyên. Diêm trưởng lão trầm ngâm một hồi, lập tức tiếp tục biến ảo sắc mặt nói ra, lão phu nơi này có một vật, xem như là cảm tạ, cũng là nhận à. Dù sao, vừa rồi Triệu Vân Tiêu làm được quả thực quá phận. Nếu thật là bị hắn đánh lén thực hiện được, Triệu Thần rất có thể có chỗ trọng thương. Một khi bị trọng thương, chính là có cực đại nguy hiểm tính mạng. Muốn cùng khí phát tài, vậy khẳng định là không thể lại bưng tư thái. Tay phải hắn một phen, từ trong tay áo bảo lấy ra một vật. Lóe ra hắc sắc lôi đỉnh quang mang, ở vang trầm thấp vang lên. Một đoàn cuốn vòng quanh như là lôi xả giống như tử sắc hồ quang liên hoa, đang ở trong đó chậm rãi triển khai cánh hoa. Trong đó nhụy hoa chỗ, hơn 10 miếng óng ánh trong suốt, tựa như nho tím giống như hạt sen, nhộn nhạo cực kỳ tinh thuần lôi thuộc tính nguyên khí ba động, cuồng bạo không thôi. Triệu Thần hơi nhíu mày, có chút giật mình. Đây không phải là ngũ phẩm nguyên tài bảo vật hắc lôi liên sao? Chương 284, võ giao, ta chờ ngươi, đây là chúng ta ước định. Chương 284, võ giao, ta chờ ngươi, đây là chúng ta ước định. Hắc lôi liên, ngũ phẩm nguyên tài. Cho dù là võ giao, đều bị hắc bảo lão giả Diêm trưởng lão nơi lòng bàn tay cái kia đóa hắc lôi liên cho kinh động. Nàng thật không ngờ, đối phương vì chịu nhận lỗi, đúng là đem đóa này có thể nói tại thần phủ cánh cấp độ, có thật lớn công hiệu nguyên tài bảo vật, lấy ra. Này hắc lôi liên, sinh ra 5 cánh hoa, chiều dài hơn 10 quả hạt sen, đại biểu cho có lấy trưởng thành đến lục phẩm nguyên tài có khả năng. Nhất là, ẩn chứa trong đó cường hãn bàng bạc lôi thuộc tính nguyên khí, đối với các nàng loại này tu hành có lôi thuộc tính nguyên khí người, nhất định chính là đáng quý chí bảo. Chính là ở nơi này thần phủ cảnh hậu kỳ, cũng có thể mang đến nghìn vạn lần biên nguyên khí tinh thần nội tình tích lũy. Dù sao, một viên hắc lôi hạt sen chính là vượt lên trước 100 vạn nguyên khí tinh thần nội tình. Không thể, Diêm trưởng lão. Cứ việc, cái kia Triệu Vân Tiêu bị Triệu Thần đánh cho quá sức, bản thân bị trọng thương. Nhưng, vào thời khắc này cảm giác đến hắc lôi liên, cũng là vội vã dãy rủa, hô lớn nói, đó là cho sư muội chuẩn bị nguyên tài, tại sao có thể đưa cho một cái Thương Huyền Tiên con kiến hôi? Lời này làm cho ở đây ba người, tất cả đều sắc mặt một đen. Thương Huyền Tiên con kiến hôi, cái kia thảm bại Triệu Vân Tiêu, tính là cái gì? Mà đối phương còn không thấy ngại, ở chỗ này nói bậy. Câm miệng. Hắc bảo lão giả Diêm trưởng lão sạm mặt lại, âm trầm dán mua khuôn mặt, lạnh giọng nói, nếu không phải là ngươi, Hà Chí Vu đem này chân quý hắc lôi liên cho đưa ra. Nếu không có xem ở Triệu Vân Tiêu, chính là môn hạ đệ tử. Hắn đều muốn phất tay háo ly khai, mặc cho Triệu Thần đem giải quyết rớt. Rõ ràng võ giao dặn đi dặn lại, tuyệt đối không cho phép hắn theo tới. Vẫn như cũ đi theo, muốn tại tiểu mỹ nhân trước mặt làm náo động, nhưng là trực tiếp bêu xấu, lôi một đồng lớn. Thế cho nên, hắn lại muốn bảo hộ chính mình một chút kia gầy còm mặt mũi, lại được mặt dày vội tới đối phương chửi đi. Lúc đầu, Triệu Thần nhận lấy đóa này hắc lôi liên, chuyện mới vừa rồi liền có thể đi qua. Hiện tại Triệu Vân Tiêu lại tới đây vừa ra, là muốn hắn lớn hơn nữa xuất huyết một lần sao? Một lần nữa, sợ rằng Triệu Thần sẽ không cho mặt mũi. Ta không phục. Triệu Vân Tiêu chật vật không thôi, rất khó đem cùng trước đây xuất hiện như vậy anh tuấn dáng dấp liên hệ với nhau. Vẻ mặt dữ tợn căm tức Triệu Thần, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Cái kia sát ý nồng nặng, căn bản khó có thể che giấu. Xin lỗi, Diêm trưởng lão. Triệu Thần đột nhiên mở miệng một tiếng, chính là tại Hắc Bảo lão giả Diêm trưởng lão cùng võ giao ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, đi thẳng tới gọi là dầm dĩ Triệu Vân Tiêu trước mặt. Không chút khách khí nâng lên tay phải tới, lần nữa một cái tát quất vào hắn trên khuôn mặt. Đồng thời a, còn hung hăng đạp số chân. Tại một trận đánh đập phía dưới, Triệu Vân Tiêu mới chịu thua, thành thật hạ xuống, không nói gì. Sau đó, hắn liền là lách mình trở lại tại chỗ. Tiến lên một bước, lại cực kỳ thuận lợi đem cái tia năm cánh hoa hắc lôi liên bắt vào tay về sau, Triệu Thần mới nhếch miệng cười nói, xem ở Diêm trưởng lão mặt mũi của, vậy ta chính là không so đo. Này năm cánh hoa hắc lôi liên, hắn muốn ẩn chứa trong đó hắc lôi năng lượng, hắn cảm thấy có thể mang cùng nguyên khí dung hợp vào một chỗ, từ đó thu hoạch được cường đại hắc lôi luân hồi khí, do đó chấp trưởng lôi đỉnh, mang đến càng đáng sợ hơn, lực lượng kinh khủng. Diêm trưởng lão cùng võ giao nhìn cái kia tê liệt trên mặt đất, đã không có người dạng Triệu Vân Tiêu, cả người đều thử ra vài phần. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay biến mất năm cánh hoa hắc lôi liên, nhất thời khoẹt miệng mạnh mẽ rút mấy cái. Tiểu tử này, rốt cuộc cái gì quái thai a? Lại có thể ở trước mặt của hắn, trong nháy mắt đem cho cướp đi. Ý kia đã rất rõ ràng. Nếu không có xem ở đóa này năm cánh hoa hắc lôi liên phân thượng, sợ rằng nhiều lần khiêu khích Triệu Vân Tiêu, tất nhiên phải đóng thay mặt ở chỗ này. Diêm trưởng lão trong lòng thở dài một hơi, biết được Triệu Thần chắc là không có tính toán cùng bọn chúng triệt để vạch mặt ý tứ. Lúc trước cùng võ giao đại chiến thời điểm, cũng có lưu thủ. Nếu không, cho dù võ giao cũng phải thiệt thòi lớn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắn vội vã phụ họa, cũng là ngay đầu tiên cho cái kia Triệu Vân Tiêu dán lại miệng. Nói thật ra, thật sợ tên hôn đản này trở lại gây sự tình. Nếu thật là có năng lực đối phó Triệu Thần, cái kia còn đâu có. Làm trưởng lão, hắn nhất định là sẽ ủng hộ. Thế nhưng, người đồ ăn còn thích gọi gọi. Đây không phải là hoa ngược sao? Đối với võ nha đầu. Đột nhiên, Diêm trưởng lão nghĩ đến một việc. Tựa hồ cái này võ giao cũng tương đối quật. Hắn nhanh lên hướng phía đối phương, nhắc nhở, ngược lại, ngươi lần này trở lại Thương Huyền Tiên, đều chỉ là vì cho ngươi mẫu hậu báo thù. Vô luận là ai giết võ vương, tối thiểu tại mẫu hậu ngươi vương lăng trước mặt, võ vương đã chết rớt, không phải sao? Lúc này, vẫn là không có cần phải cùng Triệu Thần tiếp tục xích mích. Diêm trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không có nhận biết lỗi. Tại vương cung phía trên, một tòa khổng lồ tử lôi phi chu đã mắt nhìn xuống phía dưới. Chỉ cần còn dám sinh ra sự cố tới, như vậy thì sẽ có nhiều vị Thương Huyền Tông thánh tử tầng thứ đỉnh tiêm thiên tiêu trực tiếp kết cục tới đại chiến. Đến lúc đó, bọn hắn nhưng liền không có tốt như vậy rời đi. Mà Thương Huyền Tông cao tầng, những cái kia nguyên anh cảnh, thậm chí là pháp vực cảnh cường giả, tựa hồ cũng đang chăm chú nơi đây. Nếu là bị thương người, tê, không cần phải sẽ ở này Thương Huyền Tiên dừng lại. Mau rời đi mới là trọng yếu nhất. Dù sao, hắn đi theo bên người cũng chỉ có một cái hộ đạo tác dụng. Nhưng là trong cơ thể ta còn có cuối cùng một phần thánh long khí vận, hắn sẽ để cho chúng ta bình yên ly khai sao? Võ giao mắt phượng ác liệt vài phần, trong tay cây kia hắc sắc lôi côn, hoảng liễu hoảng, tựa hồ có chút dục dịch, muốn cùng Triệu Thần lần nữa đại chiến một phen. Trước đó như vậy đối với anh, thế quân lực địch cảm giác là nàng rất khó tìm. Nếu như có thể sẽ cùng một trong chiến, chắc là có thể có lĩnh ngộ mới. Nhưng Diêm trưởng lão đã nói như vậy, rõ ràng là muốn dàn xếp ổn thỏa, để cho nàng khó có thể cùng với lần nữa đại chiến a cái này thánh long khí vận a, lão phu cũng không khả năng mắt mở trừng trừng nhìn võ nha đầu ngươi bị đoạt đi a. Cái kia hắc bảo lão giả Diêm trưởng lão sờ râu một cái, có chút làm khó dễ nói, nếu không, các ngươi về sau lại đại chiến. Nói ngắn lại, hiện tại không thích hợp. Hắn có thể đủ cảm thụ được, vô số cường giả ánh mắt nhìn kỹ. Cho dù là hắn, đều có chút tê cả da đầu. Đợi tiếp nữa, sợ rằng cũng không chỉ là tổn thất năm cánh hoa hắc lôi liên như vậy ngũ phẩm nguyên tài. Như vậy nặng nề đại giới, là bọn hắn không thể chịu được. Võ giao trầm mặc hồi lâu, chính là nhìn về phía Triệu Thần, nói ra, lấy thiên phú của ngươi cùng thực lực, này Thương Huyền Thiên rất nhanh chính là đạt tới ngươi đỉnh phong, không có thiên tiêu có thể cùng ngươi tranh phong. Nghĩ muốn vấn đỉnh càng cao, càng mạnh, vậy thì tới Hỗn Nguyên Thiên A, ta chờ ngươi. Cũng chờ ngươi bên người bị kia, có được Thánh Long khí vận chu viện, tự mình đánh bại ta, đem Thánh Long khí vận đoạt trở về. Không thể phủ nhận, nàng bởi vì này một phần Thánh Long khí vận có biến hóa cực lớn. Đang tu hành trong quá trình, thưởng thụ rất nhiều phúc lợi. Nhưng, nàng sẽ không giống là võ hoàng như vậy, một vị phủ định. Cho rằng dạng này, liền có thể đem Thánh Long khí vận lấy được dơ bẩn quá trình xóa đi. Nếu thật là ngày đó tới, ta cũng chỉ sẽ tâm phục miệng phục. Dù sao, đạt tới cái này một bước, cái kia chính là đối phương so với nàng còn muốn càng cường đại hơn. Đối với cường giả, đánh bại mình cường giả. Võ giao, có thể đồng ý. Có ý tứ, chắc không được thành tựu của ngươi, so với võ hoàng còn càng cao rất nhiều. Triệu Thần nghe vậy, mỉm cười, nói ra, Thánh Long khí vận, ta sẽ dẫn lấy biện nhi, tự mình đến Hôn Nguyên Tiên, tại thích hợp thời điểm, đem từ trong tay ngươi đoạt lại. Đừng quá mức tại buông lỏng, bằng không ngươi tất nhiên sẽ hối hận không kịp. Có vị này hắc bảo lão giả Diêm trưởng lão hộ đạo, hắn cũng không có cơ hội đem cuối cùng này một phần Thánh Long khí vận đoạt lại. Huống chi, cái này cũng không phải là thời cơ thích hợp. Vì phòng ngừa Long Hoàng gặp nhau, va chạm Thánh Long khí vận, dẫn động Mông Lung Thiên Cơ. Hắn thậm chí tự mình xuất thủ, mặt sát võ vương. Làm sao có thể, hiện tại tới để cho cái kia từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm Thánh cung cung chủ Thánh Nguyên, dễ như trở bàn tay âm mưu thực hiện được đâu. Thương Huyền Thánh Ấn là của hắn. Võ Giao cái kia mắt vượng thật sâu ngưng mắt nhìn Triệu Thần, đây là cái thứ nhất có thể cùng nàng chính diện đại chiến người. "Tốt, ta chờ ngươi." Đây là ước định của các nàng không có khả năng quên mất, cuối cùng cũng có một ngày sẽ gặp lại. Chương 285, Thương Huyền Tông Thánh Tử đứng đầu Triệu Thần, ngươi lại hư chuyện tốt của ta. Chương 285, Thương Huyền Tông Thánh Tử đứng đầu Triệu Thần, ngươi lại hư chuyện tốt của ta. Võ Giao, đi. Ở tại Mẫu Hậu Vương Lăng trước mộ địa, dập đầu lạy ba cái, thấp giọng nói một chút lời trong lòng, chính là theo Hắc Bảo lão giả Diêm Trưởng lão đi. Tư thế kia, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Vô luận là Thương Mang Đại Lục, vẫn là này Thương Huyền Thiên. Triệu Thần thu hồi ánh mắt, vươn tay ra, đem cái kia năm cánh hoa hắc lôi liền một lần nữa lấy ra. Cũng không tệ lắm, còn có ý bên ngoài niềm vui. Đối với hắn mà nói, năm cánh hoa hắc lôi liên không thể nghi ngờ là có thể mang đến càng nhiều hơn nguyên khí tinh thần nội tình tích lũy. Mà năm cánh hoa hắc lôi liên có thể trồng tại tiểu linh giới trong không gian, chỉ cần một chút thời gian, như vậy liền có thể sống lại. Trình độ nhất định, hắc lôi hạt sen trình độ chân quý, không kịp đoá này hắc lôi liên. Dù sao, có lấy trở thành lục phẩm nguyên tài tiềm lực. Không có lâu lắm, Đại Chu Vương triều tại chiến thần giống như Triệu Vương xuất lĩnh chiến khôi đại quân chinh phạt phía dưới, thuận lợi mà đi tới Đại Võ Vương thành, đem tiếp quản hạ xuống. Mà cũng tuyên bố Đại Võ Vương triều triệt để hủy diệt. Ken thành công hủy diệt Đại Võ Vương triều, hoàn thành nhiều năm báo thủ, có thể được một lần đánh dấu cơ hội. Tại Triệu Thần bên hai vang lên thanh âm nhắc nhở, hắn gật đầu, mặc niệm nói đánh dấu. Ken đang ở đánh dấu bên trong, đánh dấu địa điểm Đại Võ Vương cùng đánh dấu thành công. Ken chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được đánh dấu khen thưởng Đoạn Thiên Thần Lôi Pháp. Triệu Thần thần sắc cổ quái vài phần, trong óc hiện ra tới cực kỳ bàng bạc tin tức. Thần hồn tiểu nhân nhi bừng tỉnh đưa thân vào một mảnh trong biển lôi, trong đó tất cả đều là các loại các dạng thần lôi, phô thiên cái địa bành kích thanh tẩy, phản phất tận thế giống như, hết sức khủng bố. Thống ngự vạn thiên thần lôi, thi pháp tất cả biến hóa. Tu luyện đại thành chi tế, nói là làm ngay. Nhất niệm là được làm cho thế gian hóa thành thần lôi hải dương, bạo phát cực kỳ khủng bố lôi đỉnh chi uy. Thiên địa phân âm dương, thần lôi cũng như cái này. Âm lôi, dương lôi, có công hiệu. Như là này năm cánh hoa hắc lôi liên bên trong ẩn chứa hắc lôi, chính là cực đoan bá đạo, thuộc về dương lôi một bộ phận, đối với tà ma các loại có tự nhiên khắc chế lực lượng, có thể mang đến cường đại hơn uy năng. Có thể, Triệu Thần vẫn là thật hài lòng, phối hợp tự thân thần hồn lực lượng, như vậy nắm giữ lôi đỉnh chi uy cũng sẽ kinh khủng hơn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia thiên không bên trên khổng lồ tử lôi phi chu. Vừa sải bước ra, đã đi tới tử lôi phi chu phía trên. Lần này, Long Hoàng không gặp gỡ, Thánh Long khí vận cũng không có va chạm, cái kia Thánh Cung cung chủ Thánh Nguyên muốn nhờ vào đó khám phá thiên cơ, tìm kiếm Thương Huyền Thánh Ấn hạ lạc, cũng không có thành công. Triệu Thần ngay đầu tiên, liền đem năm cánh hoa hắc lôi liên bên trong hắc lôi hạt sen phân cho chúng nữ, cũng sắp tình huống báo cho đối phương. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho có thể trầm tĩnh lại. Dù sao, Thương Huyền Thánh Ấn đã có ba đạo thánh văn bị hắn nắm trong tay, sớm muộn Thương Huyền Thánh Ấn có thể một lần nữa xuất thế. Đợi được ai có thể đem Thương Huyền Thánh Ấn chỗ chấp trưởng, như vậy Thương Huyền Thiên chính là sẽ sinh ra mới thiên chủ. Quả thực, Thánh Cung lúc này đây nhất định là sẽ đại động căn qua. Yêu Yêu biết được Thương Huyền Thánh Ấn tầm quan trọng, đối với nàng mà nói, tình nguyện hủy diệt Thương Huyền Thánh Ấn, vậy cũng tuyệt đối không thể để cho Thánh Cung cung chủ Thánh Nguyên đem cướp đi. Mọi người đều biết, cái kia Thánh Cung chính là đại địch thánh tộc chó săn, đem tiêu diệt là tất nhiên. Huyền Nguyên động thiên hành trình, hơn nữa lúc này đây Thương Mang Đại Lục trước sau đánh cờ, đều là Thánh Cung thảm bại cáo chung. Cái kia Thánh Cung cung chủ Thánh Nguyên tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể sẽ tự mình động thủ. Các loại Thương Huyền Thánh Ấn sự tình giải quyết, chúng ta liền đi trước Hôn Nguyên Tiên tu hành a. Triệu Thần nhìn về phía Liêu Khê cùng Chu Viện, Yêu Yêu các loại chủ nữ, tiếp tục nói, này Thương Huyền Thiên đã không có thiên tiêu có thể địch nổi chúng ta, mà cái kia Hôn Nguyên Tiên lại có rộng lớn hơn không gian tu hành. Hơn nữa, Hôn Nguyên Tiên vẫn là đối trận thánh tộc tuyến đầu. Thương Huyền Thiên bây giờ bố cục 10 phần ổn định. Cho dù có Thánh Cung cái này không ổn định nhân tố, nhưng chỉ cần Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung cùng Vấn Kiếm Tông, Bác Minh Chấn Long Điện các loại tứ đại đầu sọ tông môn, không hy vọng Thương Huyền Thiên dung chuyển bất an, như vậy Thánh Cung liền lật không nổi sóng lớn tới. Còn như cái kia Thiên Quỷ Phủ, Triệu Thần khẽ híp một chút con mắt, trong lòng hừ lạnh. Ai có thể muốn lấy được, Thiên Quỷ Phủ đã sớm cùng Thánh Cung cùng một ruộng. Bây giờ, quyền chủ động bị bọn hắn nắm trong tay. Muốn hắn Thương Huyền Thánh Ấn, ha ha, vậy thì thử xem á, còn như Hôn Nguyên Thiên, nhất định là phải đi. Thương Huyền Thiên ổn định là chuyện tốt. Nhưng đối với bọn hắn những thứ này muốn truy cầu mạnh hơn đỉnh tiêm thiên tiêu mà nói, chính là không có hữu hảo như vậy. Sống ở gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Cái kia Hôn Nguyên Thiên là trong 4 ngày cường đại nhất một ngày. Tại dài dòng cùng thánh tộc đối kháng đánh cờ bên trong, cũng là ở vào tuyến đầu. Không có Hôn Nguyên Thiên phía trước, bao quát Thương Huyền Thiên bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ bị thánh tộc chôn nô dịch, sinh tử khó liệu. Triệu Thần bọn hắn không đơn giản cần cùng Hôn Nguyên Thiên đỉnh tiêm thiên tiêu tranh phong, cũng cần cùng thánh tộc thiên tiêu chống lại. Cho nên Hôn Nguyên Thiên tất nhiên là cần phải đi. Sư tôn nhưng thật ra là đến từ chính Hôn Nguyên Thiên, lại tại Hôn Nguyên Thiên có một tòa Thiên Nguyên khu vực. Mất đi sư phụ phù hộ, bây giờ sợ rằng tình thế không thể lạc quan. Làm Triệu Thần sau khi nói đến đây, Chu Viện cùng Yêu Yêu đều ăn kinh ngạc. Thương Nguyên Thánh giả đến từ chính Hôn Nguyên Thiên, cái kiếp như thế thứ nhất, Hôn Nguyên Thiên tất nhiên là rất cần tiền mê hoặc cá. Triệu Thần dừng một chút, lộ ra tưởng niệm mẫu. Hơn nữa, đã hồi lâu không thấy Hấu Vi, Tô Hấu Vi cũng là tại cái kia Hôn Nguyên Thiên tu hành. Lần này nếu là có thể đi vào Hôn Nguyên Thiên, tất nhiên là có cơ hội gặp lại. Liêu Khê cùng Yêu Yêu cũng là lộ ra vẻ cảm khái, là có một thời gian ngắn không thấy Tô Ấu Vi, không biết đối phương có khỏe không. Mà Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La, Trúc Anh, còn có Cố Hồng Y đi cùng Tống Nguyễn Khê các loại ngũ nữ, đều lộ ra vẻ hiếu kỳ tới. Vị kia Tô Ấu Vi là ai a? Nhìn qua, tại Triệu Thần trong lòng bọn họ địa vị không cả đâu. Bây giờ Đại Võ Vương triều đã triệt để hủy diệt, ta mang bọn ngươi tại Thương Mang Đại Lục thượng du chơi một phen a. Tại phía xa Thánh Châu Đại Lục cực bắc chi địa, quanh năm băng thiên tuyết địa, núi non trùng điệp ở giữa, tuyết lớn đầy trời, băng lãnh thấu xương. Ở chỗ này tồn tại một tòa đầu sỏ tông môn, Thánh Cung. Thánh Cung bên trong, tòa kia bị nồng nặc xương trắng chỗ lượn lờ bao phủ trên vách núi. Một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, người phi bảo phục, ngân phát rối tung. Cặp kia trong mắt màu bạc, lúc này chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm trước mặt viên kia bóng ánh trong suốt thủy tinh cầu, trong đó hỗn độn mông lung khí tức bao phủ, đúng là đem Thương Mang Đại Lục phía trên phát sinh tình huống trực tiếp chỗ nhìn thấy. Chết tiệt! Thánh Nguyên Cung chủ cực kỳ tức giận, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Đại Võ Vương triều, cư nhiên trong thời gian ngắn như vậy, chính là bị cái kia Đại Chu Vương triều chỗ bị diệt. Hơn nữa, hay là tại ủng hộ của hắn dưới, đang không có ủng hộ tình huống dưới, Đại Võ Vương triều ổn áp Đại Chu Vương triều, hiện tại lại trở thành bộ dáng này, chẳng lẽ nói là bởi vì nguyên nhân của hắn? Thánh Cung cùng Thương Huyền Tông lại một lần nữa đánh cờ, lại thua rồi. Chỉ là như vậy, cái kia Thánh Nguyên Cung chủ vẫn có thể nhìn xuống. Hết lần này tới lần khác, hắn mục đích cuối cùng nhưng không có thực hiện. Thánh Long khí vận, cư nhiên không có đụng vào nhau. Thương Huyền Tông Thánh Tử đứng đầu Triệu Thần, ngươi lại hư buồn cung chuyện tốt. Từ Thương Mang Đại Lục Thánh Tích đất võ hoàng, rồi đến Huyền Nguyên Động Tiên Khương Thái Thần các loại tuổi trẻ Thánh Cung đệ tử. Cùng với hiện tại trận này Thương Mang Đại Lục hai đại vương triều đánh cờ, để cho hắn muốn tại Thánh Long khí vận va chạm chi tế, dòm ra hỗn độn thiên cơ, đem cái kia Thương Huyền lão tổ ẩn giấu Thương Huyền thành ấn cho trực tiếp tìm được. Hiện tại được rồi, Thánh Long khí vận cũng không có va chạm, mà hắn đợi lâu như vậy cũng không có cơ hội tới dòm ra thiên cơ, cái kia Thương Huyền thành ấn vẫn là không tìm được. Buồn cung cung phục. Chương 286, Vạn Thiên Thần Lôi Pháp, Thần Binh Luyện Thiên Tiếp. Chương 286, Vạn Thiên Thần Lôi Pháp, Thần Binh Luyện Thiên Tiếp. Trên tử lôi phi thuyền, Triệu Thần quanh chân ngồi. Hắn đem 5 cánh hắc lôi liên tử luyện hóa hấp thu, từ đó đạt được hắc lôi luân hồi khí. Sau khi thở ra một hơi dài, có chút cảm khái. Thần phủ cảnh cần một loại tài nguyên tu luyện vô cùng quan trọng. Loại tài nguyên này được gọi là thần phủ bảo dược. Bước vào thần phủ cảnh, thần phủ khai phá ra còn khá thô ráp, cần phải dựa vào nguyên khí để phá vỡ, từ đó dần dần viên mãn. Chỉ dựa vào tu luyện của bản thân, chẳng khác nào muối bỏ bể. Mà thần phủ bảo dược có công hiệu mài giũa thần phủ, thuộc về thiên tài địa bảo đặc thù. Giống như Triệu Thần khai phá ra 10 thần phủ, mỗi một trọng thần phủ dường như đều cách nhau bởi vô vàn khe rãnh. Muốn quan thông chúng, tiến tới khiến 10 thần phủ quý nhất là vô cùng khó khăn. Thần phủ bảo dược liền có thể gia tăng tốc độ quá trình này. Chỉ là thần phủ bảo dược vô cùng hiếm hoi. Giống như ngũ biện hắc lôi liên là một loại thần phủ bảo dược vô cùng thích hợp cho Vũ Giao và Triệu Vân Tiêu tu luyện. Trong quốc khố của Đại Vũ Vương triều này tồn tại một vài thần phủ bảo dược, nhưng cũng chỉ là hạ phẩm mà thôi. Những thần phủ bảo dược còn lại đã bị Vũ Vương luyện hóa hấp thu rồi. Trên Thương Mang Đại Lục này muốn có được nhiều thần phủ bảo dược hơn, hiển nhiên là không thể. Vẫn là phải nhanh chóng trở về Thương Huyền Tông, dựa vào Thánh Nguyên Phong cùng với tài nguyên khổng lồ của Thương Huyền Tông Lâm Lang Các để có được một ít thần phủ bảo dược. Vương triều chi chủ nhà ngươi là ai? Ta từ xa đến đây, mau chóng giao ra thần phủ bảo dược trong quốc khố, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngay khi Triệu Thần đang suy tư, phía dưới Tử Lôi phi thuyền vang lên một tiếng quát lớn mang theo ý đồ xấu. Hắn hơi nhướng mày, đứng dậy. Tử Lôi phi thuyền tuy ở trên vương thành, nhưng ẩn nấp trong không gian. Trong tình huống không chủ động nhận thân, người ngoài khó mà phát hiện. Phu quân, đến một vài vị khách không mời mà đến, dường như là từ Thánh Châu đại lục tới. Lúc này, Liễu Khê cũng nhanh chóng tới, lo lắng nói, e rằng là thế lực tông môn, gia tộc do Thánh Cung chỉ thị, cố ý đến gây sự. Triệu Thần hơi nhướng mày, chuyện này Thánh Cung hoàn toàn có thể làm được. Trước kia trên đường trở về, hắn đã gặp phải sự cản trở của những người này. Hiện tại, Đại Vũ Vương triều đã bị tiêu diệt, vẫn còn có người tới. Thêm vào đó, Thương Mang Đại Lục so với Thánh Châu Đại Lục vốn là nơi nghèo nàn hẻo lánh, cho dù muốn cướp bóc cũng không thể tới cái nơi tồi tàn này. A Hung Chi còn là cường giả thần phụ cảnh, đến đòi thần phụ bảo dược. 20 mấy thần phụ cảnh, còn có mấy chục thái sơ cảnh cửu trọng thiên. Triệu Thần cảm nhận tình hình vương thành phía dưới, mấy chục đạo nhân ảnh không chút che giấu giải phóng uy áp cường đại của bản thân, bao trùm toàn bộ vương thành, căn bản không quan tâm đến sống chết của người trong đó. Ánh mắt hắn lạnh đi vài phần, lạnh giọng nói, ha ha, Thương Mang Đại Lục này không phải ai muốn đến phạm cũng được. Hiện giờ Đại Vũ Vương triều đã giải quyết, vậy thì trước khi rời khỏi Thương Huyền Thiên đến Hôn Nguyên Thiên tu hành, chính là cần phải đối mặt với uy hiếp của Thánh Cung. Nếu có thể tiêu diệt Thánh Cung, vậy thì tự nhiên là cực tốt. Cho dù không thể làm được, vậy cũng phải đánh cho tàn phế. Nếu như Uyển Nhi các nàng vẫn còn bế quan tu luyện, thì đừng làm phiền. Triệu Thần dừng một chút, tiếp tục nói, nàng và ta cùng nhau đi. Do mối quan hệ thân mật giữa hai người, chỗ tốt mà đối phương nhận được so với Chu Uyển còn nhiều hơn. Được ạ, phu quân. Điều này khiến Liêu Khê vô cùng vui vẻ, đã lâu không được cùng phu quân sóng vai chiến đấu rồi. Nghe nói phụ thân gần đây còn đang cùng Triệu Vương thương lượng chuyện đại hôn. Triệu Thần nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Liêu Khê, trực tiếp đạp không mà xuống. Hắn nhìn xuống mấy chục đạo nhân ảnh phía dưới, thử lạnh một tiếng. Thật là có đường sống không đi, nhất định phải xông vào địa ngục. Vậy thì hắn sẽ cho đám gia hỏa này một chút màu sắc để nhìn xem. Các ngươi ở đây làm gì? ngay khi 20 mấy cường giả thần phủ cảnh đến từ Thánh Châu đại lục kia, chuẩn bị phá hủy kiến trúc vương thành, dựng lên uy nghiêm của bản thân, từ đó khiến Đại Chu vương triều đang chiếm giữ vương thành này khuất phục, thì giọng nói của Triệu Thần cũng vang lên bên tai bọn hắn. Ai? Người cầm đầu là một gã cao gầy. Hắn đến từ Thiên Vân Các của Thánh Châu đại lục, tên là Cốc Tông. Thương Huyền Tông thánh tử chi thủ, Đại Chu Triệu Vương phủ thế tử Triệu Thần, Liêu Hầu phủ Thiên Kim, Triệu Vương phủ thế tử Phi Liêu Khê. Triệu Thần nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Liêu Khê, đối mặt trực diện với mấy chục cường giả Thánh Châu đại lục này, thần sắc thản nhiên, bình tĩnh mở miệng nói: "Xem ra, không hề tức giận. Thực tế, sát khí đã khóa chặt tất cả những người này. Chỉ cần hắn động niệm, vậy thì bầu trời vương thành này sẽ nhuộm thành một mảnh huyết hồng." Thương Huyền Tông thánh tử chi thủ, Cốc Tông Tiên Vân Các và mấy chục người kia, nghe được lời này, cũng khiến bọn hắn chấn kinh một chút. Không ngờ, cướp bóc ở cái nơi tồi tàn này, lại có thể gặp được thánh tử Thương Huyền Tông. Hơn nữa, còn không phải là thánh tử đơn giản, là thánh tử chi thủ trong thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông, cường đại vô cùng, là cường giả thần phủ cảnh. Cùng cảnh giới, rất khó chống lại. Huống chi, phía sau hắn còn có Thương Huyền Tông, quái vật khổng lồ của Thương Huyền Tiên đứng sau lưng. Đừng nói là Thiên Vân Các, cho dù là thánh cung cũng khó có thể đối đầu trực diện mà không bị tổn hại. Ai có thể ngờ được, đối phương lại là người của Đại Chu vương triều này. Vừa rồi, bọn hắn đang cướp bóc quê nhà của đối phương a. Tuy nói ngươi là thánh tử chi thủ của Thương Huyền Tông, nhưng cũng chỉ là thần phụ cảnh sơ kỳ mà thôi. Cốc Tông Thiên Vân Các lập tức bình tĩnh lại, hắn chính là thần phụ cảnh trung kỳ, ở cùng tầng thứ, cũng không hề sợ bất kỳ ai. Cho dù thánh tử chi thủ trước mặt, thiên phú xuất chúng, nhưng chỉ là thần phụ cảnh sơ kỳ. Trên lệch một tiểu cảnh giới, chính là trên lệch hàng chục vạn nguyên khí tinh thần nội tình. Hơn nữa, đến Thương Mang đại lục này, không chỉ có Thiên Vân Các chúng ta, còn có những thế lực tông môn khác. Cốc Tông Thiên Vân Các hừ lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi thất thời, giao ra thần phụ bảo dược, chúng ta có thể từ bỏ việc đến đây đòi hỏi." Trong tình huống bình thường, hắn nên trực tiếp lập bộ. Nhưng mà, nhiều người cùng xuất động như vậy, nếu như ngay cả một chút thần phù bảo dược cũng không thể lấy được, vậy thì mặt mũi của hắn để vào đâu? Nếu không, chúng ta không ngại tiêu diệt hoàn toàn Đại Chu vương triều này, có gì ghê gớm chứ? Dù sao, bọn hắn là do Thánh cung phái tới. Ở Thương Mang đại lục này, cướp bóc xong liền có thể trực tiếp trở về Thánh Châu đại lục. Ở Thánh Châu đại lục, có sự che chở của Thánh cung, cho dù là Thương Huyền Tông cũng không thể chủ động gây chuyện, bùng nổ đại chiến giữa hai tông môn khổng lồ. Về phần hai thần phụ cảnh trước mặt, làm sao có thể đối phó được với hơn 20 cường giả thần phụ cảnh bọn hắn? Đôi khi lượng đổi cũng có thể đạt tới chất đổi mà. Đối phó với Triệu Thần và Liễu Khê hai thần phụ cảnh hoàn toàn không có vấn đề gì. Ngu muội! Triệu Thần thấy vậy, thần sắc càng thêm lạnh lẽo. Hắn giơ tay phải lên, dùng hai ngón tay chỉ về phía Cốc Tông Thiên Vân Các và mấy chục người kia, lạnh giọng nói: "Vậy thì đừng trách ta giết không tha." Ầm ầm, trời quang mây tạnh khiến Cốc Tông Thiên Vân Các và mấy chục người kia trong nháy mắt bị dọa cho giật mình. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, lại phát hiện bầu trời trong xanh vạn dặm kia, trong thời gian ngắn ngủi, trực tiếp hóa thành mây đen dày đặc. Trong đó lôi đình ầm ầm, điện hồ màu tím lóe lên. Tình huống gì thế này? Trời giáng thần lôi, chẳng lẽ chúng ta phạm phải tội ác tại trời? Không thể nào, mới diệt vài thế lực không phối hợp mà thôi. Mấy chục người Thiên Vân Các đều xôn xao, không biết trời này sao nói đổi là đổi. Chỉ có gã cao gầy cầm đầu Cốc Tông kia, sắc mặt không ngừng biến ảo. Chỉ vì hắn phát hiện sự thay đổi này là do Triệu Thần vừa nói ra lời giết không tha mới xảy ra. Vạn Tiên Thần Lôi Pháp, thần binh luyện thiên kiếp. Mà giờ khắc này, Triệu Thần dẫn động thiên địa nguyên khí, khiến nó trở nên cực kỳ cuồng bạo. Rắc, một đạo lôi quang màu đen trực tiếp bổ xuống. Ngay sau đó, dường như biển lôi chút xuống, vô số lôi quang màu đen diễn biến thành thần binh lợi khí, trong nháy mắt bao trùm mấy chục đạo nhân ảnh Cốc Tông Thiên Vân Các, không chút lưu tình cỏ rửa. A. Chương 287, Huyền Nguyên Thánh Bảo, ảo biến cổ kim. Chương 287, Huyền Nguyên Thánh Bảo, ảo biến cổ kim. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên im bặt. Vô số người trong vương thành, khi thấy bầu trời trống rỗng, chỉ còn lại hai bóng hình của Triệu Thần và Liêu Khê, đều ngây người như phỗng. Đó chính là mấy chục vị cường giả của Thánh Châu Đại Lục a. Hơn nữa, còn có hơn 20 vị cường giả thần phụ cảnh của Thiên Vân Các, không thiếu những người có tu vi thần phụ cảnh trung kỳ như Võ Vương. Vậy mà, lại cứ như vậy, dưới sự càn quét của biển lôi cuồng bạo xuất hiện một cách vô cớ, mà hoàn toàn bị tiêu diệt. Ngay cả một chút dấu vết cũng không hề lưu lại. Tựa hồ chưa từng đến đây vậy. Xem ra, Thánh cung bên kia vẫn là nhịn không được rồi. Đối với việc trong nháy mắt tiêu diệt mấy chục vị cường giả Thiên Vân Các của Thánh Châu Đại Lục, Triệu Thần không để ý, mà điều hắn để ý là một việc mà đối phương đã đề cập tới. Không chỉ có thế lực Thiên Vân Các của Thánh Châu Đại Lục này, mà còn có những thế lực khác đến Thương Mang Đại Lục. Mục đích của bọn họ cơ bản có thể đoán được. Triệu Thần bọn họ phá hoại kế hoạch dò xét thiên cơ, tìm kiếm Thương Huyền Thánh Nhân của Thánh Nguyên Cung Chủ, bị trả thù là một việc hết sức bình thường. Đây đúng là sai khiến thành đúng. Hắn hừ lạnh một tiếng trong lòng. Dù sao đối phương cho dù có dò xét được thiên cơ, cũng chỉ là biết được một manh mối ẩn tại nơi bị lôi kích. Còn cần một lượng lớn nhân thủ đến các đại lục của Thương Huyền Thiên tìm kiếm những nơi bị lôi kích tương ứng. Mà trên Thương Mang Đại Lục, thoạt nhìn không có nơi nào bị lôi kích. Nhưng trên thực tế lại ở ngay trước mắt. Phu quân, không bằng bố trí thật nhiều kết giới nguyên văn ở vương thành này, để có thể phòng bị bất chắc. Liêu Khê biết việc Thiên Vân Các và các thế lực khác của Thánh Châu Đại Lục xuất hiện, đại biểu cho hành vi trả thù của Thánh Cung. Nếu các nàng ở đây, thì còn tốt. Nhưng lại còn cần phải đi thăm dò nơi bị lôi kích kia. Chắc chắn sẽ cho người khác có cơ hội thừa cơ. Việc này xác thực, Khê Nhi, nàng hãy đem những trận bản kết giới nguyên văn này phân cho Biện Nhi, Thanh Ngư, Lục La bọn họ. Triệu Thần sớm đã cùng Yêu Yêu đem phương diện này suy xét đến. Ngoài Đại Chu Vương triều ra, Vạn Thú Vương triều, Tả Khâu thế gia cũng sẽ có mấy phần nguy hiểm. Về phần Lý Thuần Quân của Kiếm Vương triều thì vấn đề không lớn. Phía sau đối phương có Vân Kiếm Tông chống lưng, so với bọn họ trước mặt thành cùng thì không có biểu hiện gì quá lớn. Tiếp theo, chúng ta phải chuẩn bị đi lấy Thương Huyền Thánh Ấn về tay. Thay vì đem nó dâng cho thành cùng hoặc là tự hủy, chi bằng trước tiên đem nó lấy về tay. Có được Thương Huyền Thánh Ấn, ở Thương Huyền Thiên này chính là đứng ở thế bất bại bẩm sinh. Chỉ cần biết cách sử dụng, cũng sẽ không đến mức rơi vào kết cục vẫn lạc. Được. Đại Chu Vương triều, Hắc Uyên. Kể từ khi Hắc Độc Vương vẫn lạc, đại tướng quân vệ Thương Lan thần phục, Hắc Uyên liền bị Đại Chu Vương triều thống trị. Từ Lôi Phi Chu lặng lẽ dừng lại trên không trung, Yêu Yêu nhìn xuống phía dưới, nhớ tới Lưu Ảnh Địa cùng Chiến Khôi Tông ở Hắc Uyên năm xưa, khẽ nói, Hắc Uyên Chiến Khôi Tông và các thế lực tông môn khác, từng bị cường giả thánh tộc chiêu đến lôi phạt hủy diệt. Mặc cho chó săn thánh tộc của thánh cung, có đoán mò thế nào, e rằng cũng khó mà đoán được, Thương Huyền Thánh Ấn rất có thể bị Thương Huyền lão tổ lưu lại ẩn dấu ở chỗ này. Vệ Thanh Thanh biết rõ tình hình của Hắc Uyên, gật đầu phụ họa, đúng là như vậy, nhưng nơi mà Hắc Độc Vương và những hung nhân kia ở trước đây, cũng chỉ là ngoại vi Hắc Uyên mà thôi. E rằng, nơi phong ấn Thương Huyền Thánh Ấn sẽ ở sâu trong Hắc Uyên, mà nơi sâu đó, căn bản không phải người bình thường có thể tiến vào. Chỉ riêng hắc chướng khí trong đó, cũng đã khiến người ta đau đầu. Thái sơ cảnh, căn bản khó mà tiến vào trong đó, mà an toàn vô sự. Về phần cường giả thần phụ cảnh, trên Thương Mang đại lục, đếm trên đầu ngón tay. Làm sao có thể đến Hắc Uyên của Đại Chu Vương triều, một nơi cực kỳ hẻo lánh này chứ? Chỉ cần có người chú ý thì cũng không đến mức để Hắc Uyên trở thành nơi mà các thế lực khác căn bản không có tới. Nếu không phải Hắc Độc Vương bị giết, Đại Chu Vương triều cần nơi để lợi bình, e rằng Hắc Uyên cũng sẽ không dễ dàng bị xâm nhập. A thần ca ca, tuy nói Hắc Uyên tồn tại tiếng lôi bạo, nhưng dường như không có lôi đỉnh chân chính giáng xuống, muốn tìm được nơi bị lôi kích kia, e rằng không đơn giản. Chu Viện phóng xuất thần hồn chi lực, cảm nhận mọi thứ xung quanh. Ngoài việc có thể cảm giác được khí tức lôi bạo tồn tại mọi lúc mọi nơi trong thiên địa Hắc Uyên, thì không còn thu hoạch nào khác. Không sao, đi theo ta. Trước đây có lẽ còn có chút phiền phức, nhưng sau khi có được Vạn Thiên Thần Lôi Pháp, mức độ mẫn cảm của Triệu Thần đối với lôi đỉnh vượt quá sức tưởng tượng. Hắn trực tiếp điều khiển Tử Lôi Phi Chu, nhanh chóng lao về phía sâu trong Hắc Uyên. Men theo nguồn gốc lôi đỉnh mà cảm nhận được, đến một ngọn núi kỳ quái. Nhìn xuống phía dưới mảnh đất cháy đen, tựa như biển đen, ẩn giấu khí tức khủng bố. Ở đây sao? Chúng nữ nghi hoặc nhìn quanh, nhưng không có phát hiện gì. Nơi này trống trải không một vật. Tựa hồ từng là trung tâm nơi cường giả thánh tộc chịu lôi phạt. Đường nội, Triệu Thần rất rõ ràng, hiện giờ Thương Mang đại lục bị Thánh Nguyên cùng chủ kia dòng nó, chỉ cần có một chút dị động đều sẽ dẫn tới sự chú ý của hắn. Theo lục đạo luân hồi phán quan bút xuất hiện trong tay hắn, từng đạo kết giới nguyên văn phức tạp khó hiểu trong nháy mắt đã ngưng tụ thành, đem mảnh đất đen rộng lớn này triệt để bao phủ lại. Tựa hồ đã không còn tồn tại ở không gian này, ẩn ẩn hiện hiện. Chỉ như vậy, dường như không thể ngăn cản sự dòm ngó của Thánh Cung nhỉ. Yêu Yêu rất rõ ràng, dù cho Triệu Thần bố trí rất nhiều kết giới nguyên văn ngũ phẩm, nhưng cũng không thể ngăn cản động tĩnh xuất thế của Thương Huyền Thánh Ấn. Một khi động tĩnh quá lớn, Thánh Nguyên cung chủ kia nhất định sẽ bị hấp dẫn tới. Đến lúc đó, các nàng sẽ gặp rắc rối. Còn có bước cuối cùng. Triệu Thần khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết sự dòm ngó của Thánh Cung là vô cùng phiền phức. Muốn đem Thương Huyền Thánh Ấn lấy về tay, chỉ dựa vào kết giới nguyên văn ngũ phẩm mà hắn bố trí, hoàn toàn không thể che giấu được động tĩnh như vậy. Dù sao, Thương Huyền lão tổ đều dùng vĩ lực đem nó ẩn giấu, đồng thời che đậy thiên cơ, khiến cho Thương Huyền Thánh Ấn khó mà bị dòm ngó. Huyền Nguyên Thánh Bảo, ảo biến cổ kim. Triệu Thần chụm hai ngón tay lại, vạch một đường ở giữa lông mày. Ngay sau đó, một vệt chín màu xuất hiện ở giữa lông mày. Những đường vân rực rỡ, tạo thành một con mắt dọc chín màu. Giờ phút này đang chậm rãi mở ra, chỉ một khe hở nhỏ, lại dập dờn vĩ lực vô thượng cực kỳ khủng bố, tựa như có thể hủy thiên diệt địa, lật mây hút mưa. Một luồng ánh sáng chín màu, trực tiếp chìm vào vô số đạo kết giới nguyên văn ngũ phẩm kia, biến chúng thành một quả cầu thủy tinh chín màu, khiến cho toàn bộ mảnh đất đen rộng lớn, triệt để bị tách ra khỏi Hắc Uyên. Sau đó, bị hắn trực tiếp đưa vào không gian tiểu linh giới. Ở trong không gian tiểu linh giới này, mặc cho ngoại giới cảm nhận thế nào, cũng căn bản không thể tìm được. Cho dù là thánh giả, cũng là như vậy. Triệu Thần lau mồ hôi trên trán, mặc dù sớm đã sở soạn Huyền Nguyên Thánh Bảo đến bóng loáng, nhưng khi thực sự thi triển, vẫn có chút áp lực. Lực lượng của thánh giả, cho dù chỉ là một tia, một sợi, thì cũng là lực lượng thánh giả thật sự à? Không có Huyền Nguyên Thánh Bảo, Triệu Thần nhất định phải đối mặt với một tình huống. Đó chính là, để Thương Huyền Thánh Ấn bại lộ trước mắt vô số cường giả của Thương Huyền Thiên. Mà hiện tại, khi mảnh đất bị lôi kích này, triệt triệt để bị tách ra khỏi Hắc Uyên, tiến vào không gian tiểu linh giới, sự quy thuộc của Thương Huyền Thánh Ấn cuối cùng cũng đã ổn định. Nếu như bị Thánh Nguyên Cung chủ biết, mình vất vả ngàn cây vạn đắng, còn chưa tìm được manh mối Thương Huyền Thánh Ấn. Hiện giờ lại bị Triệu Thần, thủ lĩnh của Thánh Tử Thương Huyền Tông mà mình hận thấu xương, hoàn toàn nắm giữ, e rằng sẽ tức giận thành xấu hổ, tức đến phát bệnh đi. Triệu Thần nhìn Liễu Khê, Chu Viện và Yêu Yêu cùng chúng nữ đang kinh ngạc, khẽ mỉm cười, nói: vậy thì cùng nhau chứng kiến sự xuất thế của Thương Huyền Thánh Ấn đi. Chương 288, Chim Đại Thanh, người chạy đi đâu? Chạy không thoát khỏi tiểu linh giới của ta đâu. Chương 288, Chim Đại Thanh, người chạy đi đâu? Chạy không thoát khỏi tiểu linh giới của ta đâu. Tiểu linh giới không gian, tựa như trốn đào nguyên, trong biển cả chín màu dập dờn những đợt sóng nguyên khí tinh thuần rực rỡ, một gốc trúc thần ngọc thụ khổng lồ vô cùng, sinh trưởng ở đó. Cành lá sum suê, vô số quả rực rỡ, rủ xuống trên cành. ở nơi xa còn có một cái đầm nước. Trên hòn đảo nhỏ giữa đầm còn mọc một cây đại thụ như bích ngọc, trên đó treo lủng lẳng những quả ngọc như hài nhi, tỏa ra dao động sinh mệnh nồng đậm. Trên đỉnh núi bị sương trắng bao phủ dày đặc, một dòng suối trong không ngừng phun trào. Trên đỉnh núi hình thành một cái suối thánh linh. Nước suối thánh linh theo thế mà xuống, chảy vào linh điền gần núi, được những linh dược, linh mục và các loại nguyên liệu khác hấp thụ. Trong rừng cây, một nữ tử da trắng như tuyết, mặc váy đen, hiện hơn. Nàng có ngũ quan tinh xảo, dung nhan xinh đẹp, tiểu mỹ vô song. Trên khuôn mặt xinh xắn, mang theo vài phần vẻ đáng thương. Đôi chân ngọc thon dài, thẳng tắp, thật sự là bắt mắt. Bàn chân ngọc trần trắng non mịn màng, nhẹ nhàng đạp lên mây nguyên khí, đang đi về phía núi thánh linh. Tuy rằng bị vây khốn ở nơi này, trải qua rất nhiều khổ nạn lo lắng, sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút là bị xử đẹp, cũng bị kẻ thù không đội trời chung kia giày vò một đoạn thời gian. Nhưng nàng đã ở đây một thời gian, về cơ bản đã thích ứng, không lo lắng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đáng ghét Lý Khanh Thiền, chờ ta ra ngoài, nhất định phải đánh vào mông ngươi. Chim Đại Thanh tức giận không thôi, từ khi ở động trời miền nguyên thua Triệu Thần, bị đối phương bắt được, liền cho rằng mình chết chắc rồi. Nhưng không ngờ, sau khi về Thương Huyền Tông, Triệu Thần lại ném nàng cho Lý Khanh Thiền. Lý Khanh Thiền này chính là kẻ thù không đội trời chung của nàng. Dù rằng trước đây đánh đâu thua đó, là bại tướng dưới tay nàng, nhưng bây giờ đối phương biến thành chủ nhân của nàng, chỉ cần Lý Khanh Thiền một ý niệm là có thể giải quyết nàng. Nhưng mà Lý Khanh Thiền sau khi sỉ nhục nàng một trận, liền ném nàng đến cái nơi khỉ hò có gáy này. Ô không đúng, ngay cả một con chim cũng không có, có thể nói là nơi giam cầm, khiến cho Chiêm Đại Thanh vừa đến liền vô cùng căng thẳng. Sau khi đi dạo một vòng, mới ý thức được nơi này không phải là một nhà lao đơn giản, mà là một phương động trời phúc địa, nàng lập tức hưng phấn lên. Đi khắp nơi cũng có hứng thú cực lớn với những linh dược, linh mục và các loại nguyên liệu khác trong linh điển. Tuy rằng có rất nhiều kết giới nguyên văn bảo vệ, nhưng Chiêm Đại Thanh dù sao cũng là thánh tử thành cung, vẫn có thủ đoạn lén lút từ trong đó lấy được một chút đồ tốt. Điều khiến Chiêm Đại Thanh vui mừng nhất vẫn là trúc thần ngọc thụ trong biển cả chín màu, trên đó lại treo lủng lẳng rất nhiều dị bảo trúc thần chín màu. Quả chín màu rực rỡ vô cùng hấp dẫn nàng, chỉ cần có thể lấy được và luyện hóa dung hợp như vậy, khi đột phá cảnh thần phủ có thể khai phá ra chín thần phủ. Đó chính là chín thần phủ a. Ngay cả Khương Thái Thần hoặc Sở Thanh, những người đứng đầu thánh tử trước đây, cũng chỉ có thể xông lên tám thần phủ mà thôi. Cho ta thêm chút thời gian, nhất định có thể trộm được dị bảo trúc thần chín màu kia. Chiêm Đại Thanh liếm môi, chuẩn bị lên núi thánh linh, đi ngâm mình trong suối thánh linh. Nàng phát hiện nước suối thánh linh dường như có hiệu quả vô cùng đặc biệt, có thể cải thiện thể chất, khiến cho thiên phú của bản thân trở nên mạnh hơn rất nhiều. Gần đây cũng càng thêm da trắng giáng sinh. Ầm ầm, đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng sấm. Điều này khiến Chiêm Đại Thanh lập tức run rẩy một chút. Nàng theo bản năng nhìn lên trời, phát hiện không có lôi phạt đánh xuống nàng, mà là xuất hiện một quả cầu pha lê chín màu, trong đó dường như tồn tại một mảnh đất đen kịt, dập dờn những dao động thần bí đặc biệt. Cái gì vậy? Lần đầu tiên nhìn thấy động tĩnh như vậy, Chiêm Đại Thanh kinh nghi bất định, không biết chuyện gì xảy ra. Nơi này chẳng lẽ là phúc địa đặc biệt tương tự như động trời miền nguyên sao? Mà giây tiếp theo, một chiếc phi thuyền tử lôi khổng lồ lao ra, trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Mẹ kiếp, ai vậy? Chiêm Đại Thanh vội vàng ẩn nấp, hoảng loạn không thôi. Không thể nào là Lý Khanh Thiền, tuyệt đối không phải. Vậy sẽ là ai? Nàng bắt óc suy nghĩ, cũng căn bản không nghĩ ra, cái gọi là động trời phúc địa này chỉ là tiểu linh giới không gian của Triệu Thần, cũng sẽ không nghĩ đến người trên phi thuyền tử lôi kia cũng là người quen cũ, đến trộm dị bảo trúc thần chín màu của ta. Chiêm Đại Thanh căng thẳng không thôi, luôn cảm thấy người đến không có ý tốt. Nhưng mà khi nàng nhìn rõ những bóng người đạp không mà ra trên phi thuyền tử lôi, cả người đều ngây dại. Cả đời này nàng cũng không thể quên, đó chính là Triệu Thần, cái tên đã dễ dàng bắt nàng, từ đó ném nàng cho Lý Khanh Thiền một trận giày vò đáng ghét. Nếu không phải đối phương, thì nàng đâu bị vây khốn ở nơi này, mà là trở về thánh cung, tiếp tục làm nhị thánh tử của nàng. Đương nhiên, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Chiêm Đại Thanh liền vội vàng lắc đầu. Với sự hiểu biết của nàng về Thánh Nguyên cung chủ, hễ mà biết Khương Thái Thần và Kim Thiểm Tử đều chết rồi, thì có lẽ bản thân nàng sẽ phải chịu trừng phạt cực lớn. Có thể nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Thánh Nguyên cung chủ, mà tu luyện trong động trời phúc địa này, cũng là một chuyện tốt. Xem như hoa phúc tương ỷ, Chiêm Đại Thanh nào biết, lần này ngoài mình ra, những người của thánh cung tham gia động trời miền nguyên đã toàn quân bị diệt. Nếu thật sự một mình trở về thánh cung, e rằng Thánh Nguyên cung chủ kia cũng sẽ cho nàng chôn cùng. Dù sao, ở bên ngoài, nàng là thiên tiêu hàng đầu của thánh cung, cũng là tam thánh tử trên bảng thánh tử. Nhưng trong mắt Thánh Nguyên cung chủ, chỉ là một quân cờ tùy thời có thể vứt bỏ mà thôi. Như mọi người đều biết, Thánh Nguyên cung chủ là vô cùng coi trọng thể diện. Những người trước đây làm thánh cung mất mặt, tổn thất thể diện, đều đã bay màu rồi. Lần này động trời miền nguyên thảm bại, sao có thể để Chiêm Đại Thanh sống sót trên đời? Dù Chiêm Đại Thanh tìm ra cách rời khỏi động trời phúc địa này, cũng không định trở về thánh cung, mà là lựa chọn những lối thoát khác. Đúng như câu nói, trời cao biển rộng, Thương Huyền Tiên không sống được thì thậm chí có thể đến những nơi khác tu hành. Đừng trốn nữa, không ngờ ngươi ở tiểu linh giới này sống thật là có thanh có sắc. Ngay khi Chiêm Đại Thanh đang suy nghĩ lung tung, một giọng nói như sấm sét giữa trời quang trực tiếp vang lên bên tai nàng. Thân thể nóng bỏng của nàng lập tức run lên dữ dội, vội vàng nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra gì, mà rất nhanh nàng liền nhìn về phía phi thuyền tử lôi khổng lồ trên bầu trời. Triệu Thần, trên khuôn mặt xinh xắn đáng thương của Chiêm Đại Thanh lộ ra một tia tức giận. Chính là tên này, nếu không phải đối phương, thì nàng đâu bị bắt. Đại cơ duyên động trời huyền nguyên kia, nhất định có phần của nàng. Mà Thương Huyền Tông cũng đừng hòng làm cản trước mặt nàng. Nhưng rất nhanh, chim đại thanh liền hóa thành một vệt hắc quang, lao về phía biển cả chín màu. Đùa cái gì vậy? Nàng đâu dám đấu với Triệu Thần. Hình ảnh nàng bị dễ dàng khống chế trói buộc ở dãy núi đại huyền trong động trời huyền nguyên, bây giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như lại bị bắt, e rằng không phải bị Lý Khanh Thiền giày vò, mà là bị Triệu Thần giày vò rồi. Người trước còn không hạ sát thủ, chuẩn bị chơi đùa nhiều hơn. Mà người sau, ai mà biết được. Động trời phúc địa này vô cùng rộng lớn. Dù chiêm đài thanh đi khắp nơi khám phá, cũng không tìm thấy biên giới. Nơi an toàn nhất, hiển nhiên là biển cả chín màu. Bên trong toàn là tinh thể huyền nguyên, không có đủ dị bảo trúc thần bảy màu, căn bản không thể tiến vào sâu bên trong. Đừng nói là chạm đến khu vực trung tâm nơi trúc thần ngọc thụ tọa lạc. Trong mắt chiêm đài thanh, nơi đó chính là nơi an toàn. Có lẽ có thể thoát khỏi uy hiếp của Triệu Thần. Nhưng mà ngay giây tiếp theo, trời đất quay cuồng. Đôi chân ngọc thon dài của nàng bước ra, lại không nhìn thấy biển cả chín màu rực rỡ xinh đẹp, mà là Triệu Thần. Chương 289, lẽ nào lại phải bị trà đạp sao? Đáng ghét. Chương 289, lẽ nào lại phải bị trà đạp sao? Đáng ghét. Các ngươi sao lại ở đây? Chim đại thanh hét lên thất thanh, khuôn mặt tươi cười quyến rũ trắng bệch như tờ giấy. Nàng hét lên thất thanh, khuôn mặt tươi cười quyến rũ trắng bệch như tờ giấy. Nàng rõ ràng là đi cựu thải hải dương mà, sao lại ở đây? Tuy nói trong đội ngũ không có bóng dáng của Lý Khanh Thiền, nhưng có Triệu Thần a. Trước kia một màn bị đối phương nắm giữ, còn rõ mồn một trước mắt. Chúng ta sao lại không ở đây? Triệu Thần khẽ mỉm cười, nói: "Tiểu linh giới là của ta a. Ở đây, hắn chính là chủ tể, có thể tùy tâm sử dụng, lật tay thành mây, út tay thành mưa. Giống như vừa rồi chiêm đại thành muốn trốn đến nơi trúc thần ngọc tụ, nhưng trước mắt đã đến đây, chỉ cần hắn một ý niệm, cũng có thể tiêu diệt đối phương. Dù là thiên dương cảnh, đến không gian tiểu linh giới này, cũng chỉ có phần bị hắn trấn áp. Nắm giữ chiêm đại thanh như vậy, còn ở thái sơ cảnh cửu trọng tiên đỉnh phong, chưa từng bế quan đột phá thánh tử mà nói, quả thực đừng nên quá dễ dàng. Phương động tiên phúc địa này là của ngươi." Giờ khắc này chiêm đại thanh cả người đều ngây ngốc. Đây không phải là động thiên phúc địa vô chủ sao? Tuy nói bị Lý Khanh Thiền giam ở bên trong này, nhưng trong mắt nàng, e là Lý Khanh Thiền cũng không biết bên trong này có chỗ tốt như vậy. Không ngờ Triệu Thần mới đến, lại đem phương động thiên phúc địa bị nàng coi là của mình này, trực tiếp coi là của đối phương. Không tin. Triệu Thần thấy chiêm đài thanh bộ dạng này, khẽ cười nói: "Vậy để ngươi xem." Sau đó hắn một chỉ điểm ra, nguồn khí nồng đậm tinh thuần trong thiên địa kia lập tức gào thét mà đến, nồng đậm đến cực điểm, là bực nào khủng bố. Chớp mắt ngưng tụ thành mưa bụi rơi xuống, mà trên bầu trời biến ảo đủ loại màu sắc, lại là biến thành bộ dạng chiêm đài thanh ở huyền nguyên động tiên bị một sợi dây thừng màu vàng trói gô lại, là như vậy chân thật, phảng phất mới phát sinh vậy. Ngươi! Giờ khắc này chiêm đài thanh suýt chút nữa thổ huyết. Nàng nào nhìn không ra đối phương thật sự có thể khống chế phương động thiên phúc địa này. Biến hóa kia sau lâu như vậy ở tiểu linh giới động thiên phúc địa này căn bản chưa từng xuất hiện, nàng muốn làm như vậy cũng căn bản không thể làm được. Đương nhiên đây đều không quan trọng, quan trọng là Triệu Thần lại đem cảnh tượng nàng thất bại trước kia một lần nữa triển hiện ra ở trước mặt nhiều người như vậy. Khanh Thiền sư tỷ không có giết chiêm đại thanh sao? Ngay khi chiêm đại thanh tức giận, Chu Viên tò mò mở miệng, khiến cho đối phương run rẩy một chút. Giết đi. Ở đây sống tạm một trận, lại vẫn không có cách nào sống sót sao? Chiêm đại thanh giận dữ không thôi, lại rất nhanh lộ ra vẻ đáng thương hề hề. Triệu công tử, người ta đã không phải là thánh tử của thánh cung nữa, mà là thị nữ bên cạnh Khanh Thiền chủ nhân, còn xin tha mạng. Nàng nói đến đây, trong lòng thầm hận không thôi. Đáng ghét. Đợi nàng tìm được cơ hội, nhất định phải báo thù. Dù là Lý Khanh Thiền hay là Triệu Thần trước mặt, sớm muộn gì phải rửa mối nhục này. Về phần bây giờ, vậy đương nhiên là nhẫn nhục chịu được rồi. Chiêm đại thanh còn chưa ngu xuẩn đến mức đó, biết rõ chênh lệch giữa hai bên quá lớn, đặc biệt là ở trong phương động thiên phúc địa này, Triệu Thần quả thực là chủ tể vô địch, e là cung chủ thánh nguyên đích thân đến cũng không thể chống lại được hắn. Huống chi chỉ là nàng, nếu không cảm giác sai, Triệu Thần trước mặt cùng mọi người e là đều đã đột phá đến thần phụ cảnh, nàng còn chưa tiến hành đột phá, căn bản không có khả năng có năng lực chống lại hắn. Thay vì nghĩ đối kháng từ đó mất mạng, chi bằng bây giờ nhanh chóng cúi đầu xin tha mạng. Khanh Thiền chủ nhân. Thần sát Triệu Thần quái dị vài phần, đối phương không hổ là yêu nữ nổi tiếng nhất Thương Huyền Thiên, không chỉ có thân hình nóng bỏng, hành sự yêu mị, thiên phú xuất chúng, ra tay tàn nhẫn, mà còn rất thức thời mà biết vào lúc này cần cúi đầu. Chỉ có điều đối phương thật lợi hại, phàm là biết Thánh Cung và Thương Huyền Tông có thủ án đều từng nghe qua tranh phong giữa Chiêm Đại Thành và Lý Khanh Thiền. Người trước là đệ nhất mỹ nhân Thánh Cung, người sau là đệ nhất mỹ nhân Thương Huyền Tông. Một người yêu mị vô song, một người cao lãnh thánh khiết. Nếu như để Lý Khanh Thiền biết kẻ thù Chiêm Đại Thanh này, vậy mà vào giờ khắc này trực tiếp đổi giọng gọi nàng là chủ nhân, e là sẽ cười thành tiếng. Dù sao đây tính là thắng lợi to lớn của nàng trong trận tranh phong này. Liêu Khê và Chu Viên bọn họ cũng không khỏi chớp mắt, đối phương thật đúng là có thể coi được dối được a. Về phần Trúc Anh thì lộ ra vẻ cổ quái khó hiểu. Phải biết ở thánh tích chi địa, nàng vẫn là địch nhân của những người này. Nhân vật như Chiêm Đại Thanh trước mắt một khi thất bại át hẳn phải chết, mà bây giờ đối phương cúi đầu như vậy, thêm vào thiên phú và tiềm lực của đệ tam thánh tử Thương Huyền Thiên, e là còn có giá trị lợi dụng. Như vậy thật có thể may mắn thoát nạn. A Thần, để lại dấu ấn cho nàng đi. Vì Chiêm Đài Thanh đã nhắc đến lời này, Yêu Yêu dứt khoát để Triệu Thần cho nàng lưu lại thủ đoạn tương tự như Trúc Anh. Chỉ cần có thể trong một ý niệm, tức đoạt tính mạng của nàng, vậy là đủ để khiến nàng an phận thủ thường. Về phần tại sao, đương nhiên là xem ở mặt mũi Lý Khánh Thiền. Đối phương không có giết nàng, ngược lại đem nàng lưu đày ở không gian tiểu linh giới này, hiển nhiên còn có những ý nghĩ khác. Trước mắt việc cấp bách, thật ra vẫn là Thương Huyền Thánh Ấn phong tồn ẩn giấu trong lôi phạt chi địa kia. Chiêm Đài Thanh bây giờ, thật sự không có uy hiếp gì. Lưu lại, ở không gian tiểu linh giới này làm một công cụ người, trồng hoa quả các loại, cũng được. Được, đến lúc đó xem ý kiến của Khanh Thiền sư tỷ đi. Triệu Thần một chỉ điểm ra, trực tiếp ở mi tâm Chiêm Đài Thanh, lưu lại một đạo hoa văn huyết hồng, rung động ra sóng động đặc biệt thần bí, khiến cho đối phương khuôn mặt tươi tắn tái nhợt hơn nhiều. Xem biểu hiện của ngươi, có lẽ có thể tặng ngươi một mảnh bảo vật trúc thần tam sắc, thậm chí là chín sắc, nếu không để ngươi không chết, thả ngươi rời đi, cũng sẽ bị thánh cung truy sát, tin rằng ngươi rõ hơn chúng ta. Triệu Thần nhìn Chiêm Đài Thanh vẻ mặt tuyệt vọng, cũng gõ nhắc nhở một câu. Sau đó, nhìn về phía quả cầu pha lê cựu thải kia, bên trong phong tồn đại địa tối đen. Cái gọi là lôi phạt chi địa kia, chính là ở dưới mặt đất tối đen kia. Vâng, công tử. Chiêm Đài Thanh trong lòng hối hận không thôi, sao có thể không biết tính mạng mình bây giờ, hoàn toàn không thể khống chế. Chỉ cần nàng động tâm tư xấu, vậy thì thần hồn sẽ tan thành mây khói. Mà nghe ý của Triệu Thần, có lẽ thật sự muốn đem nàng ném cho Lý Khanh Thiền làm thị nữa rồi. Vừa nghĩ tới đây, nàng liền thân thể mềm mại run rẩy. Lẽ nào lại phải bị trà đạp sao? Đáng ghét. Bất quá, bạo vật trúc thần tam sắc, thậm chí là chín sắc kia, thật sự có thể sao? Chiêm Đài Thanh liếm liếm môi đỏ, lộ ra vẻ hy vọng cực kỳ nồng đậm. Hình như cũng không phải là chuyện xấu mà. Vậy thì nàng có thể biểu hiện rất nhanh. Ánh mắt Chiêm Đài Thanh liền theo tầm mắt của Triệu Thần bọn người rơi vào quả cầu pha lê cựu thải kia. Nàng hiện lên một tia mê mang, đây rốt cuộc là cái gì? Sao trên đó dường như tồn tại lực lượng cực kỳ khủng bố, dù là cung chủ Thánh Nguyên, phản phất cũng không thể sánh bằng. Chẳng lẽ là sức mạnh của bậc thánh? Khi ý nghĩ này hiện lên, Chiêm Đài Thanh rất nhanh lắc đầu phủ nhận. Dù Triệu Thần trong mắt nàng mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào có sức mạnh vĩ đại mà chỉ có bậc chí cường giả thánh giả cảnh mới có được a. Mà một khắc sau, nàng lập tức trợn to hai mắt, chỉ vì Triệu Thần nói một câu, Thương Huyền Thánh Ấn cũng nên được nắm giữ lại rồi. Chiêm Đài Thanh mặt đầy vẻ kinh hãi, nhìn về phía quả cầu pha lê cựu thải kia, kinh ngạc nói, bên trong này có Thương Huyền Thánh Ấn mà cùng chủ Thánh Nguyên ngày đêm mong nhớ sao?